Chỉ gặp trên bầu trời chín bánh xe huyết nguyệt nhận ra được sát khí hoán khí tồn tại, lại giống như là phát hiện món ăn ngon vậy, huyết nguyệt ánh sáng bao phủ xuống, đem sát khí hoán khí hoàn toàn đứng yên tại chỗ. Tiếp theo làm người ta kinh hãi lực lượng đáng sợ hiện lên, đem những sát khí này hoán khí toàn bộ dẫn dắt đến không trung, bị chín bánh xe huyết nguyệt trực tiếp chiếm đoạt. Cái này, Diệp Thần trợn mắt ốc mồm nhìn một màn này, thảo nào những sát khí này hoán khí muốn chạy trốn hồi vực sâu, xem ra máu này tháng là bọn chúng khắc tinh, lấy chúng làm thức ăn. Mà vào lúc này, Diệp Thần vậy nhận ra được, ở huyết nguyệt trên đời tựa hồ lộ ra một khẩu nguyên lực lượng. Cái này huyết nguyệt uy thế thật là vô địch. Diệp Thần, máu này tháng không đúng, chúng ta đi mau. Già Thiên Ma Đế ngưng trọng nhìn huyết nguyệt, cho dù là hắn vậy từ cảm nhận được hết sức nguy hiểm, không dám ở nơi này dừng lại. Không, máu này tháng không có lý. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy nhìn huyết nguyệt, mở miệng cự tuyệt nói, không có lý. Già Thiên Ma Đế không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, mà Diệp Thần nhưng là có thể cảm giác được huyết nguyệt bên trên truyền tới từng trận kêu gọi, không có lý, tựa hồ là có lời muốn nói với mình. Các ngươi trước ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, đồng nhiên phi thân lên, thẳng hướng về phía huyết nguyệt đi. Thấy vậy, mọi người muốn ngăn trở cũng đã không kịp, máu này nguyệt như này đáng sợ, Diệp Thần đến gần có thể phải phát sinh nguy hiểm. Già Thiên Ma Đế không kịp chần chờ, cắn răng một cái liền giống vậy phi thân lên, muốn ngăn lại Diệp Thần, hắn lo lắng Diệp Thần là bị máu này tháng mê hoặc. Chỉ là còn không có cùng Già Thiên Ma Đế đến gần Diệp Thần, Diệp Thần đã tới huyết nguyệt phía trước, huyết nguyệt ánh sáng bao phủ ở Diệp Thần trên mình, tựa hồ ở xác nhận cái gì, một khắc sau, Diệp Thần vô căn cứ biến mất. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới. Chương 3400, Diệp tiên sinh. Đi đâu? Già Thiên Ma Đế thất kinh, trực tiếp nhắc tới Lục Tiên kiếm đâm về phía huyết nguyệt. Vù vù. Vô tận huyết nguyệt ánh sáng phóng thích, Già Thiên Ma Đế cây bản không chống đỡ nổi, trực tiếp bị đánh bay ra. Bất quá huyết nguyệt ánh sáng nhưng cũng không có đả thương Già Thiên Ma Đế ý, chẳng qua là đem hắn bước lui, nhận ra được một điểm này, Già Thiên Ma Đế sắc mặt biến ảo, đem Lục Tiên kiếm thu hồi sau lưng. Ma Đế tiền bối, chủ nhân hắn. U Anh Quỷ Dữu thấy vậy vội vàng lại gần, lo lắng hỏi: Huyết nguyệt này tựa hồ thật không có ác ý, chúng ta lại ở chỗ này đợi một chút, chú ý có người tới. Già Thiên Ma Đế ngay sau đó nói, đồng thời nhìn về phía lối vào. Thấy vậy U Anh Quỷ Dữu các người vậy nghiêm túc, canh gác dậy bốn phía biến hóa. Nơi này đồng thời, Diệp Thần đến gần máu tháng sau, liền cảm giác hoa mắt một cái, tiếp theo liền xuất hiện ở một nơi đỏ thâm trong hang núi. Bên trong sân động, trên vách tường tràn đầy vết kiếm, những thứ này vết kiếm chỉ là liếc mắt nhìn, liền để cho người cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hàm chứa vô cùng huyền diệu ý. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần khẽ nhíu mày, đưa tay ra định đụng chạm vết kiếm. Chỉ là còn chưa đến gần, liền cảm thấy đáng sợ dùng mình tấn công tới, Diệp Thần vội vàng thu bàn tay về, chỉ gặp lòng bàn tay lại hiện lên một dấu máu, vết thương còn đang chậm rãi khép lại. Kiếm này vết và huyết nguyệt tựa hồ có giống nhau nguyên lực. Diệp Thần trong mắt ánh sáng chớp động. Ngay tại lúc này, một giọng nói lại đột ngột ở trong sơn động vang lên, đừng đi đụng những cái kia vết kiếm, nếu không ngươi chết thế nào cũng không biết. Nhâm tiền bối. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm liền biết là ai, liền vội vàng chuyển người, chỉ gặp một đạo hơi có vẻ hư ảo bóng người đứng ở cách đó không xa, chính là thần bí Nhâm tiền bối. Điều này hiển nhiên chỉ là Nhâm tiền bối hư ảnh, nhưng hư ảnh tản ra khí thế nhưng giống vậy cho người cao thâm khó lường, căn bản không cách nào đoán cảm giác. Nhâm tiền bối hư ảnh quét Diệp Thần một mắt, dừng dưng mở miệng nói, ta một mực chờ ngươi. Một mực chờ ta. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Nhâm Phi Phàm, đây là ý gì, chẳng lẽ ở ban đầu trận chiến này kết thúc sau đó, Nhâm Phi Phàm liền biết mình sẽ đến. Đây rốt cuộc là ý gì? Diệp Thần không nhịn được mở miệng hỏi nói, chỗ này cổ chiến trường rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thượng cổ rốt cuộc có cái gì bí mật cay đắng, ta tại sao? Diệp Thần lời còn chưa nói hết, liền thấy hư ảnh vung tay lên, một cổ lực lượng ngăn chặn hắn thanh âm, để cho hắn không nói ra lời. Ngươi không nên hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, cái này hết thảy đều phải chính ngươi đi thăm dò. Nếu như ta quá sớm tiết lộ, phần này thiên cơ sẽ ảnh hưởng ngươi đạo tâm. Nhâm tiền bối hư ảnh ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu qua sơn động này nhìn về phía không biết thương khung. Bất quá, ngươi theo ta tới. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục, Ngọc Kiếm Tông, một tòa cắm vô số trường kiếm kiếm các bên trong, chỗ tòa này kiếm các nhiều năm trước chính là Ngọc Kiếm Tông luyện kiếm chi địa. Mà Chu Nhã đang bị Vương Cửu Húc các người mang về sau đó, thời gian đầu tiên an bài ở nơi này. Vì giữ Chu Nhã huyết mạch tinh khiết, thậm chí không cho phép người bất kỳ không kinh cho phép bước vào. Kiếm các bởi vì hàng năm đúc kiếm, nhiệt độ cực cao. Vậy đệ tử đều không cách nào ở chỗ này lâu nên nô. Chỉ có một ít đúc kiếm sư có thể miễn cưỡng ở chỗ này đợi một hồi. Cái này cũng đưa đến kiếm các hội tụ cực kỳ nồng đậm sát khí. Chu Nhã ở Hoa Hạ thực lực mặc dù không yếu, nhưng đi tới nơi này Linh Võ Đại Lục, tự nhiên không địch lại cái này nồng đậm sát khí. Thời khắc này nàng, sắc mặt có chút trắng bệch, thậm chí cực kỳ yếu ớt, nhìn như có chút chật vật. Thông thường mà nói, thời gian dài ở kiếm các bên trong, Chu Nhã lại là như vậy tu vi, mấy giờ liền sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là giờ phút này, Chu Nhã lại kiên trì thời gian lâu như vậy. Nàng ánh mắt như cũ kiên định, phản phất có một đạo chống đỡ nàng đi xuống quang. Nàng phải sống sót. Nàng tới Linh Võ Đại Lục chính là vì thấy Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh. Nàng yếu ớt bên trong, kêu lên từng đạo tiên chữ. Ngay tại lúc này, cửa mở ra. Vương Cửu Húc, Chu Chấn Tân, Khương Lập Xuân, Liễu Mỹ Hàm bốn người đứng ở cửa. Nhìn co giúp trên đất Chu Nhã, có chút khiếp sợ. Con bé này lại có thể còn chưa chết. Mấy ngày nay, chúng ta Ngọc Kiếm Tông chủ kiếm mấu chốt nhất khâu, nhưng mà huyết tế người sống chết thay nhau để gặp. Nàng nếu không chết, chúng ta đúc kiếm liền khó mà tiến hành tiếp. Vương Cửu Húc vốn định tiến lên xem Chu Nhã tình huống, nhưng nồng đậm sát khí và cực độ nhiệt độ cao vẫn là như cuồng phong bạo vũ vậy tấn công tới. Hắn lui về sau một bước, dùng một loại cấp trên giọng nói, "Chu Nhã, ta xin khuyên ngươi không phải kiên trì. Ngươi càng kiên trì, lại càng bị hành hạ. Hướng ngươi cái loại này từ thấp võ thế giới đi lên con kiến hôi, có thể là chúng ta Ngọc Kiếm Tông dân hiến, đây cũng là ngươi vinh dự mới đúng." Nhưng mà, Chu Nhã hoàn toàn không có để ý mọi người lời nói, nàng vậy có chút trắng bệnh môi như cũ lẩm bẩm mấy chữ, "Diệp tiên sinh." Vương Cửu Húc khẽ nhíu mày, cũng cái này giờ phút quan trọng, chẳng lẽ chính là cái này cái gọi là Diệp tiên sinh chống đỡ nàng còn sống? Hết thệ kỳ tích cũng đến từ người này. Lá. Cái họ này để cho Vương Cửu Húc có chút bất an. Hắn thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian cảm thấy cái này Chu Nhã thật cùng Phục Ma Điện điện chủ Diệp Thần có chút sâu xa. Bất quá rất nhanh, hắn nghi ngờ liền bỏ đi. Căn bản không có thể. Một bên Liễu Mỹ Hàm hai tay ôm ngực, khá là khịt mũi coi thường nói, cái loại này tiện nhân chỉ sợ sẽ là muốn hơn hít thở mấy cái không khí mới mẻ. Nàng trong miệng Diệp tiên sinh, đoán chừng là nàng người đàn ông. Như vậy rác dưới tu vi, hắn người đàn ông phỏng đoán cũng không là món hàng gì sắc. Vương Sư Minh, nếu như nàng còn như vậy, chúng ta không bằng trực tiếp đem nàng mang ra ngoài, rút ra nát vụn mặt nàng. Liêu Mỹ Hàm ghen tị Chu Nhã dung nhan, mặt xinh đẹp trứng, giờ khắc này là chí mạng. Vương Cửu Húc do dự mấy giây, mở miệng nói, các chú kiếm trưởng lão nói qua, bất kỳ sự việc cũng muốn theo đuổi ngày tốt, ngày hôm nay không thích hợp động thủ. Lại chờ mấy ngày, nếu như nàng vẫn là như vậy nửa chết nửa sống, chúng ta tự nhiên có biện pháp xử lý. Liêu Mỹ Hàm mặc dù không duyệt, nhưng cũng chỉ có thể phụ hòa nói, vẫn là sư huynh nói có lý. Rất nhanh, đám người rời đi, kiếm các cửa hoàn toàn đóng lại, cả thế giới tựa như lâm vào hắc ám. Chu Nhã vẫn ở chỗ cũ lẩm bẩm ba chữ kia. Qua không biết bao lâu, vậy cánh cửa lần nữa mở ra. Một cái ghim đôi sam, ăn mặc Ngọc Kiếm Tông tạp dịch quần áo cô gái đi lặng lẽ liền đi vào. Nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, khá là chú ý, xác định không có ai phát hiện nàng, lúc này mới đóng cửa lại. Nồng đậm sát khí của tới, cô gái sắc mặt trắng bệnh, thậm chí khỏe miệng có chút tiêm máu. Hiển nhiên cũng là trả giá cực lớn. Nàng chịu đựng sát khí và nhiệt độ cao ăn mòn, đi tới Chu Nhã bên người, sau đó lấy ra một cái bình tử, khá là thận trọng mở nắp ra, đưa tới Chu Nhã bên mép, nhẹ giọng nói, "Ta lại tới, tỷ tỷ, uống nhanh." Linh dịch này là ta từ đan phòng trộm được. Làm linh dịch lưu vào trong miệng, Chu Nhã cầu sinh vậy bản năng bắt được bình, một cổ náo nhi uống vào. Chương 3401, Chu Nhã quang. Cái này mấy ngày, Chu Nhã mơ màng chầm chầm tới giữa, cũng có thể thấy được một cái bé gái là nàng độ tạo. Bản năng cầu sinh tự nhiên có thể chống đỡ nàng còn sống, nhưng là tuyệt không phải trạng thái bây giờ. Hết thệ các thứ này nhờ vào cái này tên tạp dịch nữ đệ tử. Mấy lần trước, tạp dịch nữ đệ tử đưa tới một ít nước và đan dược, còn chưa đủ để cho Chu Nhã tỉnh lại. Lần này đưa tới vô cùng chân quý linh dịch ngay tức thì để cho Chu Nhã thanh tỉnh. Nàng nhìn trước mặt cái này có chút bụi văng đầy người cô gái, lộ ra một đạo vui vẻ yên tâm lại nghi ngờ nụ cười, "Cảm ơn. Ngươi là ai, tại sao phải giúp ta?" Cô gái gãi đầu một cái, lộ ra một đạo hồn nhiên nụ cười, "Tỷ tỷ, ta bất quá là Ngọc Kiếm Tông một cái nhỏ tạp dịch, kêu ta chân nhi là được rồi, mấy ngày trước, ta thấy Vương sư huynh bọn họ mang ngươi tới đây bên trong, ta có chút hiếu kỳ. Cho tới nay, huyết tế người đều là tù binh và người xấu, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên thấy xem ngươi như vậy tu vi." Chu Nhã nói tiếp, xem ta như vậy tu vi không nhìn nổi. Chân Nhi cười một tiếng, không có rồi, ta ở Ngọc Kiếm Tông cũng là tồn tại lót đáy, ở ta trong mắt, võ đạo tu chính là tim, thực lực không thể chứng minh cái gì. Liên tốt so với ta thần tượng, hắn luôn là có thể một người đối mặt vạn ma, vượt cấp giết địch. Bất bại thần thoại. Nếu như ta cuộc đời này có thể thấy hắn một mặt, chết cũng không tiếc rồi. Chân Nhi vừa nói, trong mắt còn mang tinh. Sáng rực như tinh thần. Chu Nhã hơi sững sờ, dù là hoàn cảnh tồi tệ, vậy trêu ghẹo nói, ngươi còn theo đuổi ngôi sao? Ta đây là tò mò ngươi thần tượng là ai. Chân Nhi hiển nhiên nghe không hiểu Chu Nhã mà nói, nghi ngờ nói, theo đuổi ngôi sao? Ta thực lực có thể đuổi không kịp sao rơi, bất quá, ta thần tượng khẳng định có thể. Đúng rồi, tỷ tỷ, còn không biết ngươi tên chữ đâu, ngươi tới từ nơi nào, tại sao sẽ bị sư huynh mang tới kiếm các thành tiểu huyết tế người? Chu Nhã liền đem mấy ngày nay sự tình phát sinh nói ra, còn như Diệp Thần, nàng ngược lại là không có tiết lộ. Có trước mặt dạy bảo, nàng biết, linh võ đại lục người căn bản sẽ không tin tưởng mình nói. Chân Nhi nghe xong Chu Nhã mà nói, tức giận cực kỳ tức giận, quả đấm nắm chặt, Vương Cửu Húc tên con kia. Loại người này căn bản không xứng làm ta sư mình. Chu Nhã tỷ tỷ, ta cái này thì mang ngươi rời đi. Ngươi nếu như lại ở chỗ này ở lại, ta cho ngươi đồ cũng không đủ lấy chống đỡ ngươi còn sống. Đi lập tức. Nhưng mà Chu Nhã nhưng lắc đầu một cái, cự tuyệt, Chân Nhi, ta không thể liên lụy ngươi, lúc tới ta quan sát qua, Ngọc Kiếm Tông canh phòng sâm nghiêm, ta lại bị thương, căn bản không có thể bước ra cửa, chỉ sẽ hại ngươi. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, hy vọng ngươi giúp ta đem vật này mang cho một người. Nói xong, Chu Nhã đem một tấm ảnh đưa cho Chân Nhi. Trong hình Chu Nhã ôn hòa hào phóng, cả người kỳ bảo, đem vóc người trưng bày tinh tế, đẹp không thể miêu tả. Mà tấm ảnh bên trong Chu Nhã tầm mắt, nhưng là nhìn chằm chằm một người thanh niên hình bóng, mắt đẹp ẩn tình. Mặc dù chỉ là hình bóng, nhưng thanh niên hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn một thanh kiếm, khí chất lăng nhiên, lại uyển như thiên thần hạ phàm. "Chu tỷ tỷ, tranh này tốt giống như thật à, trên mình ngươi quần áo cũng quá đẹp mắt đi, cái này tên gì?" "Ta cũng muốn mặc." "Không quá ta vóc người không ngươi khỏe." Chân Nhi nhìn một cái mình còn chưa trưởng thành hoàn toàn lực, có chút như đưa đám. Đây là ta cố hương quần áo, nếu là có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi một bộ, thậm chí mang ngươi đi xem. Hiện tại, nếu như có khả năng, ngươi đưa cái này tấm ảnh đưa đi Phục Ma Điện, sau đó giao cho một cái kêu là Diệp Lăng Tiên và Tôn Di người. Chu Nhã rất rõ ràng, tự mình nói giao cho Diệp Thần, cái cô gái này vậy không nhất định sẽ tin tưởng, thà giải thích, còn không bằng giao cho Diệp Lăng Tiên và Tôn Di. Linh Võ Đại Lục không có hoa hạ chụp hình kỹ thuật, bọn họ thấy, tự nhiên sẽ rõ ràng, càng sẽ nói cho Diệp Thần. Còn như Tôn Di và Diệp Lăng Tiên phải chăng và Diệp Thần chung một chỗ, một điểm này không thể nghi ngờ. Căn cứ nàng tới Linh Võ Đại Lục nắm giữ tin tức, Diệp Thần đã trở thành cái này phiến chuối thức ăn chóp đỉnh tồn tại. Mà trước đây thật lâu, đã tới tìm Diệp Thần Diệp Lăng Tiên và Tôn Di, tuyệt đối an toàn. Nàng đang đánh cuộc. Phục Ma Điện. Chân Nhi có chút thất thần, thậm chí gương mặt có chút từng đỏ. Chỗ này, nàng hồi nào không muốn đi. Dẫu sao, thần tượng của nàng là ở chỗ đó. Có vấn đề sao? Chân Nhi, nếu như rất khó, cũng được đi. Chu Nhã không hy vọng làm khó hiền lành này cô gái. Chân Nhi do dự hồi lâu, vẫn mở miệng nói, "Chu tỷ tỷ, Phục Ma Điện trụ sở chính ở Thần Quốc, ta không đi được. Bất quá, ta biết Linh Võ Đại Lục có một nơi Phục Ma Điện chi nhánh, ta có thể đi thử vận khí một chút. Nhưng là, vậy Phục Ma Điện thật sự có kêu Diệp Lăng Tiên và Tôn Di người sao? Nếu như bọn họ không nhận biết ngươi, đợi ta trở lại, có thể liền bỏ lỡ cứu ngươi cao nhất cơ hội." Chu Nhã ánh mắt kiên định, gật đầu nói, "Nhất định sẽ có, chỉ cần đã thử, ta liền sẽ không hối hận. Ta tới Linh Võ Đại Lục, liền làm xấu nhất dự định." Chân Nhi cũng sẽ không nói nhảm, khoe miệng của nàng đã tràn ra một chút máu tươi. Cho dù nàng trước khi tới uống một viên chống đỡ sát khí đan dược, nhưng vẫn có chút không chịu nổi, nàng phải lập tức rời đi. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ giao cho Chu Nhã, "Tỷ tỷ, những linh dịch này là ta có thể trộm được toàn bộ. Mặc dù trộm hành vi không tốt, nhưng Ngọc Kiếm Tông quá làm cho ta thất vọng, ta cũng không để ý những thứ này. Mấy ngày nay, ta đi Phục Ma Điện trên đường, ngươi nhất định phải dựa vào công việc này xuống. Tỷ tỷ, nhất định phải chịu được à?" Nói xong, Chân Nhi đứng lên. Nàng không từng nghe nói Phục Ma Điện có kêu Diệp Lăng Thiên người, nàng bất quá là một cái Linh Võ Đại Lục tông môn tạp dịch mà thôi. Nhưng nàng sẽ hết mình có thể đi thử nghiệm. Nàng mặc dù hy vọng mượn võ đạo thành công, nhưng ở Ngọc Kiếm Tông những năm này, nàng phát hiện người bên người từng cái đột phá, mà nàng một mực tại chỗ quanh quẩn. Nàng do dự qua, nàng bàng hoàng qua. Nàng cảm giác được mình có thể không thích hợp võ đạo, nàng bắt đầu tu tâm. Người khác tu chính là một cái không sợ tim, mà nàng chỉ muốn tu một cái thiện tim. Nàng bái nhập Ngọc Kiếm Tông trước cái đêm khuya kia, phụ thân hắn nói với nàng, võ đạo không phải duy nhất đường, cả đời này chỉ cầu không thẹn lương tâm liền tốt. Đây là Chân Nhi cho tới nay lời gian mình. Có lẽ nàng không cách nào xem người khác như nhau đi tới võ đạo cuối, nhưng nàng tin tưởng mình nhỏ bé hành vi sẽ đối với cái thế giới này có một chút điểm thay đổi. Chân Nhi mở ra kiếm các cửa, túi đầu đi ra bên ngoài. Đệ tử tạp dịch thật ra thì không có thể tùy ý rời đi tông môn, nhưng ở Ngọc Kiếm Tông những năm này, nàng nhân duyên không tệ, tự nhiên biết một ít đường tắt. Chu Nhã nhìn Chân Nhi rời đi hình bóng, cười. Có lẽ cái này chính là cái thế giới này mị lực. Cái thế giới này, hoặc giả là tàn khốc, mạnh hiếp yếu, nhưng cũng sẽ có người cố chấp bảo vệ nội tâm đồ. Các nàng có thể đối với võ đạo của những người đó mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng chính là đám người này, để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Đây là thuộc về cái thế giới này có một không hai quang. Chương 3402, không biết sống chết. Ngọc Kiếm Tông. Một chỗ trên vách đá. Một cái ghim đuôi sam, ăn mặc Ngọc Kiếm Tông tạm dịch quần áo cô gái đột nhiên xuất hiện. Nàng vẫn ngắm nhìn xung quanh, xác định không có ai, liền ngưng mắt nhìn dưới vách đá vực sâu. Thanh cựu đệ tử tạp dịch, muốn rời khỏi Ngọc Kiếm Tông, duy nhất đường tắt chính là nơi này. Vách đá dưới có một đạo đi thông ngoại giới hiệp không gian nhỏ. Năm đó nàng và mấy vị đệ tử vừa vặn ở chỗ này quét dọn, ngoài ý muốn phát hiện cổng vào. Bất quá, năm đó là do một vị trưởng lão mang bọn họ đi xuống, hiện tại chính nàng muốn từ cao như vậy địa phương đi xuống, chân thực có chút nguy hiểm. Cô gái lấy dũng khí, vừa định nhảy xuống. Đột nhiên, sau lưng của nàng vang lên một đạo lạnh như băng rời tiếng. Đứng lại. Một giây kế tiếp, nàng thân thể cứng lên. Nàng chợt vật xoay người, chính là thấy mấy đạo thân ảnh. Chính là Vương Cửu Húc các người. Một cái đệ tử tạp dịch, ai cho phép ngươi tới nơi này? Khương Lập Xuân mở miệng nói. Liêu Mỹ Hàm lại là bước nhanh về phía trước, trong tay linh lực hội tụ, liền đem Chân Nhi ném xuống đất. Chân Nhi cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhìn Vương Cửu Húc các người, liền nói, "Sư minh, sư tỷ, các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Trước đây ta ở chỗ này quét dọn, nhưng là nhưng thất lạc một quả phụ thân đưa cho ngọc bội của ta, ta bất quá là muốn ở chỗ này tìm được vậy duy nhất gửi nhờ." Liêu Mỹ Hàm hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhìn Chân Nhi, cười lạnh nói, "Ngươi gọi là Trung Chân Nhi, gặp qua ngươi nhiều lần, tạp dịch viện người thật giống như cũng gọi ngươi Chân Nhi. Xem ngươi tuổi tác không lớn, nói láo bản lãnh cũng không nhỏ. Mới vừa rồi, có người gặp ngươi từ kiếm các đi ra. Ta muốn biết, một mình ngươi đệ tử tạp dịch, đi cái gì kiếm các?" Chân Nhi nghe được Liễu Mỹ Hàm lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Nàng lúc đi ra khá là chú ý, nhưng vẫn là bị người phát hiện. Vương Cửu Húc các người không thể nghi ngờ là nghe được tin tức, lúc này mới tới truy đuổi mình. Nếu như mình không thể an toàn rời đi, không chỉ không cách nào ở Chu tỷ tỷ trước khi xảy ra chuyện đến Phục Ma Điện, càng phải chết ở chỗ này. Thời khắc này nàng chỉ có thể quật cường nói, "Liêu sư tỷ, ta không biết người đang nói gì." Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Liêu Mỹ Hàm trong tay ánh sáng một miếng, một chuôi kiếm lạnh lẽo mang rực cháy mang phiến ở chân nhi trên gương mặt. Cho dù không có kiếm khí, nhưng cự lực vẫn là ở chân nhi trên gương mặt lưu lại một đạo dấu vết. Mà lấy chân nhi tu vi làm sao có thể ngăn cản Liễu Mỹ Hàm một kiếm? Ngay lập tức tới giữa, chân nhi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây lan lộn, vô tận đợt khí giống như một con cự thú ở chiếm đoạt nàng nội bộ. Khoe miệng của nàng lại là dần dần rỉ ra một chút đỏ bừng máu. Xúc mục kinh tâm, một tên tạp dịch, liền đệ tử cũng không tính, ngươi có phải hay không lấy là cứu cái đó Chu Nhã, có thể thay đổi vận mệnh ngươi? Buồn cười, thật là vật hợp theo loại người hợp theo bầy, cũng chỉ có rác dưới mới gặp mặt rác dưới làm bạn. Một giây kế tiếp, Liêu Mỹ Hàm lại là một kiếm vỗ xuống. Chân Nhi một bên kia gò má vậy xuất hiện một đạo dấu vết, mà giờ khắc này Chân Nhi khỏe miệng đều là máu. Liêu Mỹ Hàm rất hưởng thụ loại hành hạ này nàng người cảm giác. Xong hết rồi. Vương Cửu Húc lên tiếng. Liêu Mỹ Hàm không biết làm sao chỉ có thể đem kiếm trong tay thu hồi. Vương Cửu Húc tà mị cười một tiếng, ngồi chồm hổm xuống, ngưng mắt nhìn hai tròng mắt vẫn quật cường Chân Nhi, mở miệng nói, ngươi và huyết tế người hẳn không quen biết, ta vốn đang buồn bực cái đó thấp võ thế giới đi lên phế vật tại sao có thể ở kiếm cắt trong hoàn cảnh sống sót lâu như vậy. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Kiếm Tông ra phản đồ. Ngươi cố nhiên thân phận hèn mọn, nhưng ngươi thân ở Ngọc Kiếm Tông, vì sao phải giúp người khác? Nói. Trong phút chốc, Vương Cửu Húc trên người ngút trời uy thế bùng nổ. Hắn thành tựu đệ tử chân truyền một trong, thực lực kinh thiên, lại là chém giết vô số yêu thú và cường giả. Sát khí trên người và uy nghiêm cũng không phải là vậy đệ tử có thể tiếp nhận. Thời khắc này Chân Nhi giống như đưa thân vào tu la địa ngục, ý thức đều phải sắp treo. Đây quả thực là hành hạ. Một bên Liễu Mỹ Hàm lộ ra một đạo nụ cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẫn là sư huynh có thủ đoạn, đối với cái loại này Ngọc Kiếm Tông phản đồ, thủ đoạn như vậy, đủ để cho nàng cả đời khó quên. Mười mấy hơi thở sau, Chân Nhi đã rơi vào hôn mê, không biết sống chết. Vương Cửu Húc ngưng động thủ, đứng lên, đối với mấy người còn lại nói, mặc dù Ngọc Kiếm Tông có quy củ, không được tùy ý chém chết bên trong tông người, nhưng bên trong tông thiếu một tạp dịch cũng sẽ không có người phát hiện. Chỉ là không biết vậy Chu Nhã và cái này cái đệ tử tạp dịch nói cái gì, bất quá vậy không trọng yếu. Cái loại này con kiến hôi vừa có thể lật lên cái gì sóng lớn tới. Một giây kế tiếp, Vương Cửu Húc bước chân đạp một cái, quần quần khí lưu huyền như phong bạo hạ xuống. Rất miễn cưỡng đem bị thương hôn mê Chân Nhi tung bay ra ngoài, lại là rơi xuống vách đá, biến mất không gặp. Liêu Mỹ Hàm khẽ cau mày, đối với Vương Cửu Húc nhẹ giọng nói, "Sư huynh, không trực tiếp xóa sạch người này sao? Dẫu sao hàng năm có mấy cái cuộc sống sẽ có trưởng lão phái đệ tử tạp dịch đi phía dưới quét dọn, vạn nhất bị phát hiện." Vương Cửu Húc cười lạnh một tiếng, "Đây chính là ta và các ngươi khác biệt, Liêu sư muội, ngươi cách cục cuối cùng là quá nhỏ. Mặc dù một cái đệ tử tạp dịch mất tích ở bên trong tông không phải đại sự gì, nhưng cái này Chân Nhi tựa hồ ở tông môn nhân duyên không tệ, vạn nhất thật có người cầm sự việc cầm ý sư phụ nơi đó, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện phiền toái. Mà lần kế trưởng lão và đệ tử tạp dịch đi dưới vách đá, hẳn là một năm sau, đến lúc đó con bé này sợ rằng đã hóa là một chồng xương trắng. Đám người chỉ sẽ lấy là một cái đệ tử tạp dịch trợt chân rơi xuống vách đá mà thôi." Liêu Mỹ Hàm vừa nghe ánh mắt sáng lên, hai tay thuận thế khoác ở Vương Cửu Húc cánh tay, định mà nói, "Sư huynh không hổ là Ngọc Kiếm Tông cao cấp thiên tài. Ta xem, chỉ cần đủ thời gian, vậy Phục Ma Điện Diệp Thần vậy kém hơn ngươi." Nhưng mà vừa dứt lời, Vương Cửu Húc chợt một cái tát vung ở Liêu Mỹ Hàm trên mặt. Liêu Mỹ Hàm giống như thất thần, nghi ngờ nói, "Sư huynh, ngươi tại sao đánh ta?" Vương Cửu Húc ánh mắt lãnh đạm, "Ta cuộc đời này cũng không thể vượt qua người đàn ông kia. Về phần tại sao phía ngươi, hy vọng ngươi rõ ràng, ta không thích người khác như vậy không thiết thực định nói. Đi, hồi điện." Cùng lúc đó, Chân Nhi đang dưới vách đá nhanh chóng hạ rơi xuống. Vô tận phong lưu ở bên tai hô hô vang động. Chân Nhi chợt vật mở mắt ra. Nàng thời gian đầu tiên ý thức được nguy hiểm, nàng phải còn sống. Mãnh liệt cầu sinh ý thức để cho Chân Nhi đầu óc vô cùng rõ ràng. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra còn sót lại mấy viên thuốc, toàn bộ ăn vào. Đan điền yên lặng linh lực tựa như hồi phục. Còn chưa đủ, Chân Nhi lại lấy ra một tấm màu vàng kim phù văn. Đây là ngự đột phù, không thuộc về Ngọc Kiếm Tông, bởi vì là trên đó viết ba chữ to, Thần Cực Tông. Tờ này ngự đột phù là Chân Nhi phụ thân ở nàng đi Ngọc Kiếm Tông lúc đưa cho nàng. Phụ thân yêu cầu, chỉ có thể ở thời điểm nguy hiểm sử dụng. Nàng cũng biết phụ thân thân phận. Phụ thân từng là Thần Cực Tông một vị đệ tử nội môn, chỉ bất quá bởi vì một ít sự việc bị vĩnh cửu đuổi Thần Cực Tông, cả người tu vi toàn phế. Phụ thân trở lại Linh Võ Đại Lục, sau đó liền và Chân Nhi mẫu thân thành thân, lúc này mới có nàng. Chân Nhi sở dĩ đem người đàn ông kia coi làm thần tượng, còn một nguyên nhân khác, chính là bởi vì người đàn ông kia cũng là xuất từ Thần Cực Tông. Chương 3403, đảm nhiệm võ. Nàng không biết cái này ngự độn phù giá trị, nhưng giờ phút này, ngự độn phù kích hoạt, mà lại ở nàng dưới người hình thành một đạo không khí khí lưu. Ở nàng sắp đụng chạm mặt đất lúc đó, lại có thể nâng nàng. Thân thể của nàng chậm rãi hạ xuống, rơi ở trên mặt đất. Cố nhiên như vậy, Chân Nhi vẫn là không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của nàng tràn đầy từng đạo ngọn lửa, quả đấm nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm trên vách đá phương. Cha nói qua, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta tuy là một giới cô gái, nhưng ta cuối cùng có một ngày sẽ đem chuyện hôm nay trả lại gấp đôi. Nói xong, Chân Nhi liền hướng một phương hướng khập khiễng đi tới. Nàng vốn nên tại chỗ khôi phục thương thế, nhưng nàng biết, bây giờ đối với nàng mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Nàng phải mau sớm tìm được Phục Ma Điện phân điện. Nàng tay nhỏ bé bên trong nắm thật chặt một tấm ảnh. Trong hình cô gái ôn hòa hào phóng, mà cô gái tầm mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm một người thanh niên hình bóng. Một khắc kia, cái này người thanh niên tựa như áp đảo thiên địa bên trên. Cùng lúc đó, giới vực thành lòng đất, cổ chiến trường. Nhâm Phi Phàm ánh mắt thâm thúy, khoe miệng nhưng dần dần phát họa dậy lau một cái độ cong, bản cơ này, càng đến gần cuối cùng, càng rõ ràng chân tướng, bất quá những thứ này muốn Diệp Thần mình đi thăm dò. Nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn cũng biết Nhâm Phi Phàm không sẽ tự mình nói, bất quá những thứ này bí mật thật là để cho người bắt tim gãi phổi. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Nhâm Phi Phàm tiếp theo mở miệng hỏi nói, "Nhâm tiền bối, nếu ngài một mực ở chỗ này chờ ta, nhất định là có lời gì muốn nói với ta chứ?" "Dĩ nhiên." Nhâm Phi Phàm lạnh nhạt nhìn Diệp Thần một mắt, chỉ hắn sau lưng. Diệp Thần kinh ngạc quay đầu nhìn xem, nhưng là trừ trên vách tường vết kiếm ra, không có vật gì khác. Luân hồi mộ địa. Diệp Thần mới vừa nghi ngờ xoay người, Nhâm Phi Phàm liền mở miệng nói, "Luân hồi mộ địa? Thế nào?" Diệp Thần hơi biến sắc mặt. "Cho một mình ngươi nhắc nhở, cũng hoặc là, ngươi có thể hiểu là chuông báo động, không muốn quá độ lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng, những người đó cũng không đơn giản, ngươi hiện tại tiếp xúc một phần chia nhốt ở Thiên Đạo Cung đại năng, chỉ có thể gọi là bình thường đại năng, phía sau hơn 10 vị khốn ở thượng giới ở giữa đại năng, bất kỳ một người nào đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhất là hắn một vị trong đó, hắn là vạn giới cấm kỵ." Nhắc tới vạn giới cấm kỵ bốn chữ, cho dù là Nhâm Phi Phàm vậy sắc mặt trang nghiêm, hiển nhiên đây là một vị cực kỳ cường hãn tồn tại. Liền Nhâm Phi Phàm đều như vậy nhìn thẳng. Diệp Thần giờ phút này vậy kinh ngạc, vạn giới cấm kỵ, nghe hết sạch cái này bốn chữ cũng biết đối phương tuyệt đối cường hãn. Người này và luân hồi mộ địa ở giữa cái khác tồn tại đều không cùng, hắn không phải thần niệm trạng thái, hắn chân thân bị hoàn toàn phong ấn ở luân hồi mộ địa bên trong, nếu như hắn tỉnh lại, mà ngươi không có đầy đủ lực lượng chinh phục hắn, ngươi rất có thể bởi vì hắn mà hủy diệt. Nhâm Phi Phàm vô cùng nghiêm túc nói, "Liên tiên bối ngươi đều cảm thấy khó giải quyết sao?" Diệp Thần không nhịn được mở miệng hỏi nói, Nhâm Phi Phàm là hắn gặp được cường hãn nhất tồn tại. "Ha ha, cho dù là ta vậy không có nắm chắc có thể đem hắn trấn áp, cho nên ngươi muốn chú ý." Nhâm Phi Phàm đầy ngầm thâm ý cười một tiếng, "Ta hiểu ý." Biết được luân hồi mộ địa bên trong còn có đáng sợ như vậy tồn tại, Diệp Thần vậy cẩn thận. Đúng như là Nhâm Phi Phàm theo như lời, Diệp Thần cho tới nay đều rất lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng, đây đối với hắn mà nói không hề là một chuyện tốt. Có thể sừng sững ở chư thiên vạn giới đỉnh tồn tại, cuối cùng đều phải theo dựa vào chính mình lực lượng, mượn ngoại lực, cuối cùng là không. Nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền, Diệp Thần quyết định, sau này tận lực ít vận dụng luân hồi mộ địa lực lượng. Nếu như ngày nào không cẩn thận để cho vị này vạn giới cấm kỵ tích chữ đang thức tỉnh, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Mà vào lúc này, Nhâm Phi Phàm nhưng là lên tiếng lần nữa nói, "Diệp Thần, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, trước có Ma Hoàng Diệt Thế Thái Hương, sau có Hiên Viên Mặc Tà và Mạc Huyết Minh, Đế Viên Điện và thượng giới nữ hoàng cũng là mắt long long. Một khi phát hiện thân phận chân thực của ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không thể nhúng tay quá nhiều. Ngươi muốn làm ngươi trong đầu những chuyện kia, ngươi thời gian rất cấp bách, ngươi cần phải mau sớm cường đại lên." Nhâm Phi Phàm ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm, thấy Diệp Thần ý nghĩ sâu trong nội tâm, thấy vậy Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị đứng lên, chậm rãi gật đầu một cái. Mặc dù Diệp Thần cảnh giới tăng lên đã đủ rất nhanh, thậm chí không người nào có thể cùng Diệp Thần sánh vai, nhưng là cái này như cũng không đủ, còn cần nhanh hơn. Ma Hoàng đã biến mất, không đúng ngay tại đi đối phó đường mình trên, còn có Hiên Viên Mặc Tà, trọng yếu nhất chính là đã biết mình luân hồi chi chủ thân phận Mạc Huyết Minh. Những người này uy hiếp cũng quá lớn, Diệp Thần hôm nay thực lực còn chưa đủ, nhất định phải mạnh hơn, mạnh đến có thể đem bọn họ giết chết, lao đi những thứ này uy hiếp. "Ngươi rõ ràng liền tốt, nếu ngươi tới nơi này, ta cũng nên đưa ngươi một đạo lễ vật, đó là ta ở lúc còn trẻ thành danh làm." Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần, đột nhiên đưa tay ra, một đạo ảo ảnh từ Diệp Thần trên mình bay ra, rơi vào Nhâm Phi Phàm trong tay. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, thanh kiếm này chính là Nhâm Phi Phàm ở lại Diệp Thần luân hồi mộ địa ở giữa Lạc Trần Hàng Long kiếm. Hàng Long kiếm trở lại Nhâm Phi Phàm lòng bàn tay, lại vo ve rung động, tiết lộ ra một cổ vẻ thân thiết. "Ha ha, rất lâu không gặp ngươi, bạn cũ." Nhâm Phi Phàm dừng dưng một tiếng, vô địch khí thế đột nhiên bùng nổ, một kiếm đâm về phía Diệp Thần. Một kiếm này, giống như thiên địa vang tung tóe, Diệp Thần tựa như thấy chư thiên vạn giới cũng hủy diệt, chín bánh xe huyết nguyệt từ trong phế tích từ từ dâng lên, vô tận huyết nguyệt ánh sáng bao phủ tới, giống như là thế gian cường hãn nhất nhất bén kiếm quang. Một kiếm này uy thế quá mức đáng sợ, thật là vô địch, Diệp Thần thậm chí quên hô hấp, vậy quên né tránh, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ở Diệp Thần sau lưng vang lên, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp sau lưng trên vách tường nhiều một đạo vết kiếm, và cái khắc vết kiếm tản ra giống nhau hơi thở. Đây là huyết nguyệt đồ thiên trảm, kiếm động, huyết nguyệt động, có thể chạm phá thiên địa. Nhân Phi Phàm ngạo nghễ nhìn Diệp Thần. Bình thường nói chuyện với nhau thời điểm, Nhân Phi Phàm khí thế mặc dù siêu phàm, nhưng vậy coi là trên người bình dị dễ gần, nhưng là một động tới tay, Nhân Phi Phàm vô địch khí thế liền triển hiện tinh tế, để cho nhân tâm tiếng rung động. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, có thể chạm phá thiên địa, thật là vô địch. Diệp Thần nhìn vết kiếm, phía trên lưu lại kiếm ý còn để cho hắn cảm thấy lòng rung động, có thể gặp một chiêu này có mạnh mẽ dường nào bá đạo. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm tổng cộng cửu trọng, chỉ có vận dụng thanh kiếm này ngươi mới có thể thi triển, bởi vì Lạc Trần Hàng Long kiếm bên trong phong ấn ta một phần chia huyết nguyệt lực. Nhân Phi Phàm tay cầm Lạc Trần Hàng Long kiếm nhắm ngay vách tường một kiếm chém ra. Vô địch khí thế bùng nổ, một đạo kiếm khí giống như muốn phá khai thiên địa vậy bay ra, Diệp Thần trong mắt hiện lên một vòng huyết nguyệt, mà hắn sau lưng lại thêm một đạo vết kiếm. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, một tầng một tháng thăng, làm tháng 9 cùng thiên thời điểm, chính là cửu trọng kiếm ý, vậy đại biểu tu luyện viên mãn. Chương 3404, vì sao là luân hồi? Vì sao là võ đạo đỉnh cấp? Nhân Phi Phàm vừa nói, một bên lại lần nữa xuất kiếm, huyết nguyệt đồ tiền trạm chiêu thức giống như là nghệ thuật vậy, hàm chứa vô cùng huyền diệu, đồng thời vậy tản ra một cẩu nguyên hơi thở. Diệp Thần nhìn như mê như say, thật sâu rơi vào trong đó, theo Nhâm Phi Phàm ra tay, mỗi một lần kiếm ra, huyết nguyệt liền nhiều hơn một vòng. Một vòng huyết nguyệt, hai bánh huyết nguyệt, cho đến 9 bánh xe huyết nguyệt cùng ra, giờ khắc này thiên địa đều bị biến dạng, vô tận hư không hiện lên, tháng 9 cùng trời, thật là vô địch, không có người có thể ngăn trở huyết nguyệt đồ thiên trạm cửu trọng kiếm ý. Học biết liền sao? Một tiếng quát to đột nhiên vang lên, đem Diệp Thần thức tỉnh, nhưng là đầu hắn bên trong vẫn là Nhâm Phi Phàm mới vừa thi triển kiếm chiêu, không cách nào vùng tán. Học biết liền một ít. Diệp Thần đàng hoàng trả lời, đây là Nhâm Phi Phàm chiêu thức, hàm chứa nguyên lực lượng, cho dù là Diệp Thần cũng không thể ngay tức thì học biết. Người cảnh giới bây giờ, sợ rằng liền huyết nguyệt đồ thiên trạm tầng thứ nhất kiếm ý đều không thi triển được, không học biết vậy không quan hệ. Nhâm Phi Phàm dừng dưng nói, huyết nguyệt đồ thiên trạm chiêu thức đã in ở ngươi trong đầu, ngươi từ từ lĩnh ngộ, vũ khí này ngược lại là thích hợp ngươi lăng tiêu võ ý. Dứt lời, vô tận khí lưu phun trào, Nhâm Phi Phàm đem Lạc Trần Hàng Long kiếm nhẹ nhàng ném đi, ngay tức thì bay về phía Diệp Thần, Diệp Thần vội vàng một cái tiếp lấy. Quần quần khí lưu và huyết nguyệt lực dạo dực, Diệp Thần thậm chí cảm thấy một chút áp lực. Nhìn trong tay Lạc Trần Hàng Long kiếm, Diệp Thần ánh mắt chớp động, hắn đúng là học biết liền một phần chia, mặc dù Nhâm Phi Phàm nói hắn liền tầng thứ nhất kiếm ý cũng thi triển không được, nhưng là hắn muốn thử nghiệm một tí. Huyết nguyệt đồ thiên trảm. Diệp Thần tay cầm Lạc Trần Hàng Long kiếm, dựa theo Nhâm Phi Phàm mới vừa tư thế, một kiếm chém ra, liền cảm thấy ở Lạc Trần Hàng Long kiếm bên trong có giống nhau huyết nguyệt lực lượng hiện lên. Cái này cổ huyết nguyệt lực lượng dẫn động trong sâu thẳm huyết nguyệt, một vòng huyết nguyệt hư ảnh chậm rãi hiện lên, bất quá còn không có cùng Diệp Thần chém ra một kiếm này, còn chưa hoàn toàn thành hình huyết nguyệt hư ảnh liền đỗng nhiên bị bại. Hô. Diệp Thần trong cơ thể hơi thở tan rã, cảm thấy vô cùng trọng áp hạ xuống trên người, thiếu chút nữa bị đè hộc máu, hắn đúng là liền tầng thứ nhất kiếm ý đều không thi triển được, thậm chí còn gặp phải cản trả. Cảnh giới của ngươi còn cần tăng lên, càng nhanh một chút. Nhâm Phi Phàm đối với lần này không có phản ứng gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn Diệp Thần nói. Ừm, vạn bối biết, đa tạ tiền bối ban cho chiêu. Diệp Thần ôm quyền nói. Ừ. Nhâm Phi Phàm dừng dưng gật đầu một cái, tiếp theo thân thể nhưng là dần dần tiêu tán, cái này vốn là Nhâm Phi Phàm hư ảnh, truyền thụ cho Diệp Thần huyết nguyệt đồ thiên trạm sau liền tản đi. Nhâm Phi Phàm tiêu tán, Diệp Thần im lặng thở dài, đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói nhưng vang lên lần nữa. Không dự định và ta trò chuyện một chút sao? Đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc, Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại, chỉ gặp một cái khác mình liền đứng ở trước mặt, cười nhạt nhìn hắn. Bất quá hai người tới giữa, đường danh mặc dù tương tự, nhưng ăn mặc và khí chất chênh lệch quá xa. Ở Diệp Thần xem ra, trừ người bên cạnh, những người khác chỉ sẽ hoài nghi mình và Luân Hồi Chi Chủ giống nhau mà thôi. Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần ánh mắt chớp động, đây là mình kiếp trước, lại gặp mặt. Luân Hồi Chi Chủ thân thể to lớn nguyên dậy phun trào, hai con ngươi bên trong tựa như màu đen vòng xoáy. Một khi chặt nhìn chăm chú, sẽ lâm vào luân hồi. Đã từng là ngươi thực lực ngút trời, thậm chí ở vực ngoại và thượng giới đều lưu lại rất nhiều truyền thuyết, vì sao phải lựa chọn chuyển thế sống lại? Ngươi kết quả là đang sợ cái gì? Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Tiên. Diệp Thần đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Nếu đảm nhiệm không nói, vậy mình kiếp trước lưu lại hư ảnh tổng nên nói mấy câu. Nhưng mà Luân Hồi Chi Chủ nhưng là lộ ra một đạo nụ cười thân bí, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Tiên. Bọn họ chưa bao giờ nhập qua mắt ta. Bọn họ nghĩ đủ phương cách để cho ta chết, để cho ta không cách nào tiến vào luân hồi, cũng không biết, một cái nắm trong tay luân hồi người khác có cái gì tư cách can thiệp. Ta lựa chọn, không phải là vì mình. Ta kẻ địch, cũng không phải Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên. Bất quá cái này nhất thế, ngươi như muốn chứng đạo, trở lại ta đỉnh cấp, bọn họ sẽ là ngươi trở ngại. Diệp Thần con ngươi híp lại, tiếp tục nói, dựa theo ý ngươi, ngươi lừa gạt toàn thế giới. Luân Hồi Chi Chủ không nói gì, tựa như rơi vào trầm tư, hồi lâu mới nói, nếu thật có thể lừa dối là tốt, sợ rằng có vài người đã sớm biết hết thảy, đang chờ ta chuyển thế sống lại. Diệp Thần mơ hồ bắt được cái gì, vừa định truy hỏi, Luân Hồi Chi Chủ ngắt lời nói, ta cái này đạo hư ảnh tồn tại thời gian có hạn, có chút đã từng chuyện coi như để cho ngươi biết được, vậy không thay đổi được cái gì, thậm chí có thể ảnh hưởng ngươi đạo tâm. Nhân Minh đem hắn đã từng vật đắc ý nhất cho ngươi, ta cũng không có thể keo kiệt, dẫu sao ta là đã từng là ngươi. Lần này chúng ta luận đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần và Luân Hồi Chi Chủ xuất hiện trước mặt một cái cổ xưa bàn cờ. Luân Hồi Chi Chủ tay cầm một con trai, mở miệng nói, vì sao là luân hồi? Vì sao là võ đạo đỉnh cấp? Thời gian đang dần dần trôi qua. Linh Võ Đại Lục, Phục Ma Điện phân điện. Một tòa cực kỳ khoáng đạt đền đứng ở Linh Võ Đại Lục trung ương chi điện. Đây vốn là Linh Võ Đại Lục mấy vực chung nhau địa giới, hàng năm chiến loạn. Nhưng là giờ khắc này, nhưng là cực độ bình tĩnh. Bởi vì đây là Phục Ma Điện. Nếu như hỏi bất kỳ một người nào Linh Võ Đại Lục người, hiện tại Linh Võ Đại Lục mạnh nhất thế lực là cái gì? Tất nhiên mỗi một người cũng sẽ trả lời Phục Ma Điện. Linh Võ Đại Lục và thần quốc diệt thế thai hương, nếu là không có Phục Ma Điện, tất cả mọi người đều sẽ bị thiên ma chiếm đoạt. Lại lấy ở đâu như vậy hòa bình thịnh thế? Linh Võ Đại Lục võ giả nếu như có tín ngưỡng, tất nhiên là Phục Ma Điện người thanh niên kia. Diệp Điện Chủ. Dĩ nhiên, vậy truyền kỳ vậy Diệp Điện Chủ căn bản không có thể chấn giữ Phục Ma Điện phân điện. Mà phân điện thành lập, toàn quyền do Lâm Nhã Cẩm và Tử Ngưng các người phụ trách. Lâm Nhã Cầm và Tử Ngưng có thể nói là chỗ này Phục Ma Điện phân điện cao nhất quyền lợi tượng trưng. Bất quá, các nàng ngược lại là đối với cái loại này quyền lợi chưa từng có để ý nhiều. Các nàng sở dĩ không có ở đây thần quốc, mà là đi tới Linh Võ Đại Lục, chính là hy vọng Cầm phân điện xây xong. Phân điện bên trong không chỉ có Linh Võ Đại Lục rất nhiều tín ngưỡng cường giả, càng sáp nhập vào sát tông và rất nhiều thế lực. Một bộ phồn thịnh hướng vinh cục diện. Dĩ nhiên, Lâm Nhã Cầm và Tử Ngưng cũng sẽ không ở Linh Võ Đại Lục ở lâu, các nàng thường xuyên lui tới thần quốc. Đối với các nàng mà nói, có Diệp Thần địa phương mới có thể coi là trên cái gọi là nhà. Mà giờ khắc này, phân ngoài điện, một người quần áo lam lũ bé gái khập khiễng đi tới Phục Ma Điện phân điện ra. Nàng nhìn trước mắt khí thế khoáng đạt Phục Ma Điện ba chữ to, ngay tức thì lệ nóng doanh trọng. Đây là Phục Ma Điện, nàng tín ngưỡng địa phương. Nàng từng huyên muốn tới nơi này, nhưng không nghĩ qua sẽ là cái này tình cảnh. Con đường đi tới này, nàng trải qua nàng cả đời chưa từng bị qua thống khổ. Nàng duy nhất tín ngưỡng chính là Chu Tỷ Tỷ giao phó. Nàng và Chu Tỷ Tỷ mặc dù bình thủy tương phùng, nhưng nàng không hy vọng Chu Tỷ Tỷ trở thành đáng chết kia huyết tế người. Nhìn canh phòng nghiêm ngặt Phục Ma Điện, Chân Nhi có chút rút lui. Nàng bây giờ dáng vẻ, sợ rằng liền Phục Ma Điện cũng không vào được đi. Thì như thế nào truyền đạt tin tức? Chương 3405, chúng sanh tương là chấp niệm. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, mình có thể hay không bị đuổi ra ngoài. Quay đầu lại vẫn là thất bại. Nàng ngừng nước mắt, do dự mấy giây, vẫn là hướng vậy mấy cái vóc người to lớn, khí tức cường đại Phục Ma Điện đệ tử giữ cửa đi tới. Nhưng mà, rất nhanh, những cái kia Phục Ma Điện đệ tử liền hướng nàng đi tới. Mỗi một bước, mặt đất cũng đang chấn động. Chân Nhi có chút luống cuống. Nàng sợ Phục Ma Điện người giữ cửa vậy sẽ như Vương Cửu Húc như vậy trên cao nhìn xuống. Thân thể của nàng đang run rẩy. Đúng như dự đoán, một cái Phục Ma Điện đệ tử đưa tay ra. Chân Nhi đang suy nghĩ, chẳng lẽ Phục Ma Điện đệ tử lại càng không kham, trực tiếp xuất kiếm chém chết mình. Nàng nhắm hai mắt, nhưng ước chừng mấy giây sau đó, nàng phát hiện mình còn sống. Nàng mở mắt ra, nhưng là phát hiện cái đó Phục Ma Điện đệ tử trong tay là một cái khăn tay. Vậy nhìn như khí thế ngập trời Phục Ma Điện đệ tử lộ ra một đạo nụ cười, mở miệng nói, cô gái nhỏ, ngươi tại sao có thể như vậy? Có cần hay không hỗ trợ? Mạo xoa một chút. Chân Nhi có chút không thể tin trận to mắt màu, nhưng nàng theo lễ phép vẫn là nhận lấy khăn tay, lau một tí mặt. Nàng có chút ngộng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào tiến vào Phục Ma Điện. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đệ tử kia lại nói, cô gái nhỏ, ta xem trên mình ngươi mang theo thương thế, nếu không chúng ta mang ngươi đi Phục Ma Điện y tế cấp đi, mặc dù không biết tại sao kêu cái này, nhưng nghe nói là điện chủ lấy tên chữ, y tế cấp chính là chữa thương địa phương. Chân Nhi trong mắt càng mở càng lớn, mình lại vẫn có thể đi vào Phục Ma Điện. Còn nữa, Phục Ma Điện đệ tử giữ cửa tốt như vậy nói chuyện. Các ngươi không sợ ta là người xấu, không sợ ta đối với Phục Ma Điện bất lợi. Chân Nhi thanh em run rẩy nói. Lời này vừa nói ra, Phục Ma Điện đệ tử cười. Nơi này chính là Phục Ma Điện, chắc hẳn Linh Võ Đại Lục không có thế lực dám ở chỗ này động thủ. Còn nữa, điện chủ đã từng đã thông báo, Phục Ma Điện tôn chỉ là thủ hộ Linh Võ Đại Lục và người thần quốc, lại làm sao có thể đem các ngươi cản ở ngoài cửa. Còn nữa, Phục Ma Điện phân điện còn có một cái tôn chỉ, là Linh Võ Đại Lục người phục vụ. Người bất kỳ, có thỉnh cầu, hoặc là gặp phải bất công, đều có thể tới Phục Ma Điện. Đi thôi, đi y tế các. Nơi đó có Linh Võ Đại Lục ưu tú nhất thần y. Chân Nhi giờ khắc này, nước mắt kềm nén không được nữa. Nàng một mực khát vọng tìm được có nhiệt độ địa phương, vốn cho là ở tàn khốc Linh Võ Đại Lục căn bản không có thể có thể tìm được. Nhưng là giờ khắc này, nàng gặp được. Đó chính là Phục Ma Điện. Nàng thậm chí không ức chế được muốn gặp cái đó thần tượng xung động. Cũng chỉ có cái loại này mang trong lòng bá tánh người, mới có thể thành lập như vậy cùng người khác bất đồng thế lực. Mấy đạo thân ảnh dần dần mạc nhập Phục Ma Điện phân điện. Khác thường cũng dung. Cùng lúc đó, cổ chiến trường, Diệp Thần tự nhiên không biết Linh Võ Đại Lục sự việc. Lần này, hắn và Luân Hồi chi chủ trò chuyện rất lâu, nhưng là những chỉ chữ không trước thời hạn đời chuyện, ngược lại thảo luận Luân Hồi và võ đạo. Luân Hồi chi chủ đối với Luân Hồi võ đạo và thành tựu xa xa không phải hôm nay Diệp Thần có thể so sánh, trong chốc lát Diệp Thần được ích lợi không nhỏ. Diệp Thần sinh lòng cảm ngộ, đột nhiên nhận ra được trong cơ thể Hoàng Tuyền Đồ dị động, Diệp Thần dương mắt nhìn một cái đối diện Luân Hồi chi chủ. Người cơ duyên đến. Luân Hồi chi chủ dừng dưng một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần trịnh trọng gật đầu một cái, nhận ra được ở Luân Hồi mộ địa bên trong, Hoàng Tuyền Đồ đang không ngừng chấn động. Từng tia vô hình chập chẩn từ Hoàng Tuyền Đồ dâng trào hiện, dung nhập vào mình trong cơ thể. Diệp Thần trong lòng cảm ngộ ở trong nháy mắt lấy được giải đáp, rất nhiều nghi vấn ngay tức thì tiêu tán, hắn lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Mà vào lúc này, Diệp Thần lại không có nhận ra được, Luân Hồi chi chủ bàn tay vung lên, Diệp Thần bị đưa ra khỏi sơn động, trên bầu trời huyết nguyệt biến mất, chỉ còn lại Diệp Thần treo trên không trung ngồi xếp bằng. "Chủ nhân." Thấy Diệp Thần đi ra, Ú Oanh Quỷ Dữ vội vàng kích động kêu lên. "Đừng lên tiếng." Gia Thiên Ma Đế giờ phút này nhưng là nhìn ra đầu mối. Nhận ra được Diệp Thần trên người có một cổ huyền diệu dị thường chập chờn, vội vàng ngăn lại Ú Oanh Quỷ Dữ các người. Diệp Thần sợ rằng phải đột phá. Gia Thiên Ma Đế ánh mắt chấn động, Diệp Thần vừa mới đột phá hỗn độn cảnh tầng 8 trời, bây giờ lại phải đột phá, đơn giản là vô địch. Mà nghe nói như vậy, Ú Oanh Quỷ Dữ cũng không khỏi trợn to hai mắt, Tiểu Bạch và Diệp Lăng Thiên trợn mắt hốt mồm, Diệp Thần yêu nghiệt bọn họ đều biết, nhưng là tốc độ đột phá này vẫn là vượt ra khỏi bọn họ ý tưởng. Nơi này đồng thời, Luân Hồi Mộ Địa, Hoàng Tuyền Đồ trên đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh, lại ra bây giờ bên ngoài. Đây là một tôn không có khuôn mặt cự nhân quanh thân còn cuốn nước suối vàng, giống như phiêu mang vậy vây quanh hắn bay lượn. Ầm. Cự nhân không có nửa câu nói nhảm, vừa xuất hiện liền hung hăng một quyền đập về phía Diệp Thần, cổ chiến trường đều ở đây một quyền này hạ chấn động, nước suối vàng vậy theo đổ sộ cánh tay của người chào hướng Diệp Thần. Cảm ứng được một quyền này, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn không kịp nghi ngờ mình tại sao sẽ từ trong sơn động rời đi, thời gian đầu tiên ngăn cản cự nhân một quyền này. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Diệp Thần không nghĩ tới mình lại đột nhiên ra bây giờ bên ngoài, hơn nữa còn khó hiểu tới một tôn cự nhân đối với tự mình ra tay. Pháp Hoa Tịch Diệt Tiên, Xích Trần Thần Mạch, bảo vệ. Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, lau một cái sáng chói kim quang từ trên người hắn tách thả ra, ngay tức thì tạo thành một tầng Phật quang kết giới. Trung quanh trong hư không, cũng có thiên Phật thiện hát tiếng vang lên, trang nghiêm nghiêm túc. Mà vào thời khắc này, người khổng lồ một quyền cũng ác tàn nhẫn đụng tới, Diệp Thần thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền thấy Phật quang kết giới đột nhiên bể tan cảnh, người khổng lồ lực lượng thật là nghiền ép thương khung, Diệp Thần cũng bị sợ hết hồn. Oeng. Diệp Thần không kịp để phòng dưới, trực tiếp bị một quyền này đánh bay, trực tiếp đập rơi trên mặt đất bên trên, đung đưa đẩy trời bụi mù. Đột nhiên xuất hiện cự nhân vậy dọa ra Thiên Ma Đế các người giật mình, giờ phút này thấy Diệp Thần bị thương, vội vàng phi thân tới chuẩn bị hỗ trợ. Không cần. Diệp Thần từ trong bụi mù bay ra, đưa tay chặn lại Già Thiên Ma Đế các người, hắn hơi thở mặc dù rối loạn, nhưng ánh mắt nhưng sáng ngời vô cùng. Diệp Thần đã từ người khổng lồ trên mình phát giác hoàng tuyển lực, điều này hiển nhiên là hoàng tuyển đồ khảo nghiệm, mình muốn lấy được hoàng tuyển đồ lực lượng, phải độ qua cửa ải này. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế do dự một chút, sau đó mang đám người tránh cự nhân, đồng thời nhắc nhở Diệp Thần nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Rõ ràng. Diệp Thần gật đầu một cái, cực nhanh điều chỉnh trong cơ thể rối loạn linh khí, mà giờ khắc này cự nhân đã lại lần nữa một quyền đánh tới. Nơi này đồng thời, cự nhân còn mở miệng gầm lên, trong hoàng tuyển đồ chúng sanh tương, chúng sanh vì sao tương? Quát một tiếng hỏi, trực kích Diệp Thần nội tâm, Diệp Thần trong nháy mắt thất thần, hắn trước mắt không có cổ chiến trường, không có cự nhân, càng không có ầm ầm tới quả đấm. Hoàng tuyển đồ đem hết thể cướp lấy, ở hoàng tuyển đồ bên trong là chúng sanh bóng người, chúng sinh, có người đang nghỉ ngơi, có người ở làm ruộng, có người ở hưởng lạc, có người ở bị khó khăn. Hết thảy tất cả đều ở đây Diệp Thần trong mắt, Diệp Thần trong đầu vang trở lại người khổng lồ vấn đề, ánh mắt càng phát sáng rỡ. Chúng sinh, bất luận là đang làm gì, ở trải qua cái gì, bọn họ trong lòng đều có chấp niệm. Chúng sanh tương là chấp niệm. Diệp Thần đột nhiên gầm lên. Chương 3406, muốn cho ta chết, ta càng muốn sống. Trong nháy mắt, hoàng tuyển đồ tiêu tán, người khổng lồ quả đấm xuất hiện ở trước mắt, nhưng ở Diệp Thần trước mặt dừng lại, tiếp theo cự nhân thu hồi quả đấm. Chấp niệm như thế nào phá rõ ràng? Cự nhân lại lần nữa ồm ồm dương ra miệng lớn hỏi. Chấp niệm không thể phá. Diệp Thần lại lần nữa nói. Nói bậy. Cự nhân giơ lên quả đấm, hung hăng đập tới. Chúng sanh đều có chấp niệm, niệm dậy chấp sinh, miễn cưỡng đọc một chút không bao giờ tuyệt tức. Diệp Thần coi thường cái này hủy thiên diệt địa một quyền, tự mình mở miệng nói chuyện. Chấp niệm không tích chữ, chúng sanh không sinh. Lời này vừa nói ra, người khổng lồ quả đấm lại lần dừng lại, tiếp theo hắn nhìn Diệp Thần lộ ra nụ cười, chậm rãi gật đầu, tiếp theo lại tiêu tán ở giữa thiên địa, mà cự nhân quanh thân vòng quanh nước suối vàng nhưng hóa thành từng đạo tinh thuần hoàng tuyển đồ lực lượng, tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong cơ thể chấn động không nghỉ, lực lượng cùng bạo hướng bốn phương cuộn sạch, trong chiến trường cổ đột nhiên bồng bềnh dậy một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở, để cho Già Thiên Ma Đế đám người sắc mặt đại biến. Kiếp nạn. Già Thiên Ma Đế không thể tin xem hướng bầu trời. Ma Tiểu Bạch giờ phút này mê mang nháy mắt một cái, U Vanh Quỷ Díu và Diệp Lăng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng kinh hãi. Diệp Thần bất quá là đột phá hỗn độn cảnh 9 tầng trời, vì sao sẽ đưa tới kiếp nạn, đây là ý gì? Mà vào lúc này, Diệp Thần trong cơ thể vậy chuyển tới nổ vang, hắn chưa đột phá, kiếp nạn liền đột nhiên xuất hiện, để cho Diệp Thần nội tâm vậy chấn động không dứt, trong nháy mắt hơi thở rối loạn, bị nội thương. Đáng chết. Diệp Thần căm tức nhìn thương khung, từng đạo quỷ dị lực lượng ở phía trên hội tụ, đây là lôi kiếp lực lượng. Mà ở trong người, hoàng tuyển đồ lực lượng đang chấn động, đem Diệp Thần kinh lạc cũng nổ tung, Diệp Thần vội vàng điều tức, nghiêm túc hấp thu cái này cổ đáng sợ lực lượng. Coi như lôi kiếp hạ xuống thì như thế nào, đột phá đang ở trước mắt, Diệp Thần không thể nào dừng lại. Từng cổ một hoàng tuyển đồ lực bị Diệp Thần nhanh chóng hấp thu, mà vào lúc này, cổ chiến trường vực sâu bên trong, sát khí và oán khí lại độ kích động, lại từ trong vực sâu cuộn sạch ra. Trước chín bánh xe huyết nguyệt xuất hiện, sợ sát khí oán khí quay đầu trốn chui như chuột, nhưng là giờ phút này chín bánh xe huyết nguyệt rời đi, sát khí và oán khí lại độ kéo nhau trở lại. Mặc dù bị cắn nuốt phần lớn sát khí oán khí, nhưng là lưu lại sát khí oán khí vẫn là vô biên vô tận vậy, đối với Diệp Thần một đám mà nói vẫn là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Hơn nữa giờ phút này, vực sâu đối với Giả Thiên Ma Đế hận ý đã tiêu tán, bởi vì nó từ Diệp Thần trên mình bắt được chiến hồn kết tinh hơi thở, chiến hồn kết tinh là nó thai nghén vô số năm kết quả, lại bị Diệp Thần luyện hóa, nó hận ý ngút trời. Nhà rột gặp liền đêm mưa, lôi kiếp buông xuống, trong cơ thể hoàng tuyển đồ lực lượng vậy không yên ổn, giờ phút này đẩy trời sát khí oán khí lại cuốn tới, đây là muốn đem Diệp Thần mặc kệ vào chỗ chết. Mà vào lúc này, Diệp Thần ngược lại trong lòng hiểu ra, đây là thiên địa không cho hắn Diệp Thần đột phá, cho nên vào giờ khắc này mới xuất hiện nhiều như vậy kiếp nạn, muốn để cho hắn bỏ mạng ở nơi này. Thiên không cho ta, ta Diệp Thần liền muốn đạp trời mà đi. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thương khung mây đen hội tụ, tiếng sấm nổ vang, tựa hồ bị Diệp Thần gầm thét chọc giận. Già Thiên Ma Đế thấy sát khí oán khí thẳng xông lên Diệp Thần, không khỏi sắc mặt đại biến, Diệp Thần đến đột phá thời khắc mấu chốt, còn có lôi kiếp trở ngại, lúc này nếu như hơn nữa sát khí này oán khí, Diệp Thần nguy ở một sớm một chiều. Theo ta ngăn trở. Già Thiên Ma Đế phi thân lên, thẳng trùng sát khí oán khí, ma khí ngút trời cuộn sạch ra, Lục Tiên kiếm đứng mũi chịu sào, trực tiếp đâm vào sát khí hoán khí bên trong. Suy, Lục Tiên kiếm một đường không biết mất đi nhiều ít sát khí hoán khí, nhưng là đối với mênh mông vô cùng sát khí hoán khí mà nói, nhưng lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Mà lúc này Già Thiên Ma Đế cũng cùng sát khí hoán khí đụng vào nhau, Già Thiên Ma Đế lực lượng cuồng bạo không chút do dự rưỡi vào sát khí hoán khí bên trong. Sát khí ma khí quá mức bàng bạc, Già Thiên Ma Đế ngạnh hám dưới sắc mặt trắng bệch, nhưng lại kiên trì không lùi bước chút nào. Tiểu Bạch và Ú Anh Quỷ Dữ các người giờ phút này vậy xung lên, trợ giúp Già Thiên Ma Đế chống lại sát khí hoán khí. Diệp Thần không kịp băn khoăn người khác, giờ phút này trong cơ thể hắn lại có một tôn tôn nhỏ xíu ảo ảnh hiện lên, những thứ này ảo ảnh lại tất cả đều là Diệp Thần mình, nhưng là bọn họ cả người đen tối như mực, ở Diệp Thần kinh lạc bên trong lao nhanh, phá hoại. Ảo ảnh đem Diệp Thần kinh mạch cũng đánh nát, để cho Diệp Thần xương cốt nổ tung, đau Diệp Thần cả người run rẩy. Đáng chết. Diệp Thần không khỏi gầm thét, đây là kiếp nạn, tối tăm lôi kiếp, võ giả đột phá lúc trong cơ thể sẽ xuất hiện bản ta ảo ảnh, những thứ này ảo ảnh do trời lực ngưng tụ, ở võ giả trong cơ thể trắng trợn phá hoại. Tối tăm lôi kiếp là cực kỳ đáng sợ. Chiếu lý mà nói Diệp Thần cảnh giới này căn bản không có thể gặp gỡ như vậy kiếp nạn, huống chi lôi kiếp chưa thành hình, tối tăm lôi kiếp lại đã xuất hiện, thiên địa đây là có hơn không tha cho Diệp Thần. Muốn cho ta chết, ta càng muốn sống. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, viêm địa ở mạch lạc bên trong hiện lên, hướng về phía một tôn tôn ảo ảnh cuộn sạch ra. Đây trời ánh lửa ở Diệp Thần kinh lạc bên trong sáng lên, từ bên ngoài xem, Diệp Thần khắp cả người đỏ bừng, tản mát ra vô tận nhiệt lượng. Viêm địa xuất hiện, để cho ảo ảnh ngay tức thì mất đi, nhưng tối tăm lôi kiếp không phải như thế dễ dàng vượt qua, một cái ảo ảnh mất đi thì có hai tôn ảo ảnh hiện lên. Diệp Thần chỉ có thể để cho viêm địa không ngừng qua lại ở kinh lạc bên trong, đánh chết một cái lại một cái ảo ảnh. Nơi này đồng thời, Diệp Thần vậy ở trong lòng gầm lên, Thiên Long Bát Thần Âm. Úm. Bá. Đâu. Đi. Bê bê. Họ họ. Ô. Ba. Hồng ngông nốt nhạc ở Diệp Thần trong cơ thể hiện lên, ở Diệp Thần kinh lạc bên trong qua lại, đối phó một tôn tôn ảo ảnh. Ngay sau đó, Diệp Thần lại thi triển pháp Hoa Tịch Diệt Thiên, bảo vệ mình kinh lạc thân xác, tiếp theo liền chuyên tâm luyện hóa Hoàng Tuyền Đồ lực lượng. Trong thời gian ngắn nhất đột phá. Oeng, thương khung nổ vang, giới vực thành bên trong, thương khung nổ tung, từng đạo sấm sét khí tràn vào. Lôi đình này khí dường như muốn hủy diệt tiên địa vậy, mênh mông uy nghiêm, đáng sợ cực kỳ, giới vực thành ở giữa người tất cả đều ngẩng đầu lên, rung động nhìn bầu trời. Đây là vực ngoại và thượng giới mới có lôi kiếp lực lượng, tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ trời muốn mất ta giới vực thành? Có người nhìn ra đầu mối, tuyệt vọng gầm hét. Đây không phải là xông lên chúng ta tới, là có người đột phá gặp trời phạt, đây là trời muốn trách phạt người kia. Làm sao có thể? Một người đột phá, làm sao có thể đưa tới đáng sợ như vậy lôi kiếp, nếu quả thật là bởi vì là có người đột phá dẫn tới, vậy người này nhất định sẽ ở lôi kiếp hạ tiêu diệt, vinh hằng tiêu tán. Rắc rắc. Đáng sợ lôi đình lực vẫn ở chỗ cũ hội tụ, nguyên bản cũng đã đủ đáng sợ, nhưng là giờ phút này vẫn còn đang không ngừng tăng cường, để cho người nhìn không khỏi ra đầu tê dại, cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Thần không ngừng luyện hóa Hoàng Tuyền Đồ lực lượng, giờ phút này hắn cũng có cảm ngộ, Hoàng Tuyền Đồ lực lượng quá mức cường hãn, bất quá là để cho mình hấp thu một chút xíu, lại có thể để cho mình đột phá, đây là bực nào vô địch. Mà cũng chính là bởi vì mình là mượn Hoàng Tuyền Đồ lực lượng đột phá, cho nên đưa tới thiên địa không cho, trời muốn khiển trách mình, muốn cho mình hình thần câu diện. Chương 3407, khủng bố lôi long. Đây cũng chính là nói, nếu như Diệp Thần giờ phút này buông tha sử dụng Hoàng Tuyền Đồ lực lượng đột phá, lôi kiếp liền sẽ biến mất, nhưng là Diệp Thần mặt mũi nhưng tràn đầy tức giận. Hoàng Tuyền Đồ nguyên bản chính là đồ ta dựa vào nó đột phá, nơi nào đến phiên người khác tới cơ tay múa chân, cho dù là thiên cũng không được. Ý niệm cùng nhau, Diệp Thần trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô tận lực lượng, giờ khắc này, Diệp Thần đột phá mà trong cơ thể hắn tối tăm lôi kiếp ngưng tụ một tôn tôn ảo ảnh cũng bị lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt mất đi, hoàn toàn tiêu trừ, lại cũng sẽ không xuất hiện. Tối tăm lôi kiếp vượt qua, Diệp Thần ánh mắt chớp động, nhưng là xem hướng bầu trời, chỉ gặp một cái to lớn lỗ hổng ở cổ chiến trường trên bầu trời hiện lên. Giới vực thành bên trong, vô cùng lôi đình lực ở trên trời lại lần nữa phá mở một cái vết rách, sấm sét tràn vào trong đó, mây đen kèm theo sau đó. Cái này vô cùng vô tận lôi đình lực đều là từ giới vực thành bầu trời tới trước, sấm sét ở trên trời nổi lên, đông nghịt mây đen cuốn tới. Giống như một cái che trời bàn tay lớn vậy đem thương khung cũng chộp vào lòng bàn tay. Từng tia lôi đình lực hội tụ vào một chỗ, lại ngưng tụ thành từng cái lôi long ở đen thui trong biển mây lan lộn, giống như ở trong biển rộng lao nhanh. Lan lộn đồng thời, lôi long nhưng toàn bộ đối với Diệp Thần trợn mắt nhìn, luôn luôn phát ra một tiếng giống giận, tựa hồ ở đời thiên xích trách Diệp Thần, muốn cho Diệp Thần cúi đầu. Nhìn những thứ này lôi long, Diệp Thần sắc mặt đổi được vô cùng ngưng trọng, đây không phải là thần quốc và giới vực thành lực lượng, không phải thuộc về thần quốc và giới vực thành lôi kiếp, đây là vực ngoại và thượng giới lôi kiếp. Đáng chết. Diệp Thần không nhịn được tức giận mắng, cái này lôi kiếp để cho hắn cảm thấy khắp cả người phát rét, nếu quả thật muốn độ kiếp, sợ rằng mười phần chết chắc. Ta không thể nào chết. Diệp Thần ánh mắt kiên nghị, sắt kiếm cầm trong tay, nhắm ngay thương khung cao giọng gầm lên. Cuồng bạo sấm sét ở trên trời bên trong nổi lên, từng cái lôi long ở trong mây đen dạo chơi. Nơi này đồng thời, giới vực thành đã rơi vào khủng hoảng bên trong, bọn họ nhìn lôi đình lực lại lần nữa phá mở một cái không gian tràn vào trong đó, mặc dù không biết ở nơi này không gian sau đó là nơi nào, nhưng mơ hồ có thể nhận ra được ngay tại giới vực thành bên trong. Không thể nào. Làm sao có thể có người thật đưa tới như vậy lôi kiếp? Một người tóc bạc hoa dâm ông già không thể tin hết. Sợ không phải có kinh thế yêu nghiệt xuất hiện. đi lên xem xem. Có người thực đang tò mò, phi thân đi tới trên bầu trời, muốn đến gần sấm sét phá vỡ không gian xem xét một phen là địa phương nào. Chỉ là còn không có cùng cái này người đến gần, đáng sợ lôi đình lực liền bị chọc giận, lôi đình lực không phân chia địch ta, nhận ra được hắn đến gần, liền lập tức xông ra vô tận lôi quang, trực tiếp đem hắn đánh thành cặn bã. À, phía dưới mọi người vây xem nhất thời kinh hô lên, một màn này đích thực quá đáng sợ, chỉ là đến gần liền bị trực tiếp đánh giết. Tên này hoàn toàn là tự tìm chết, như vậy lôi kiếp là hắn có thể đến gần sao, cho dù là liếc mắt nhìn đều có lớn nhân quả. Có người kêu to, đồng thời nhắm mắt lại. Cũng có người giờ phút này nhưng trận to hai mắt, lôi kiếp không cách nào đến gần, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối muốn do thám rõ lôi kiếp vì sao tới, vì vậy thi triển bí pháp muốn dòng nó. Chỉ là còn không có tra rõ lôi kiếp xuất hiện nguyên nhân, thi triển bí pháp người cặp mắt liền bỗng nhiên nổ tung, thậm chí có người đúng cái đầu cũng nổ tung, tình cảnh hết sức sợ hãi. Đáng chết, đây thật là lớn nhân quả, các vị dù sao cũng không muốn định do thám rõ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này lôi kiếp không phải người ta có tư cách đi tra cứu, vung tha đi. Nhưng mà cái này lôi kiếp liền ở trên trời bên trong, nếu như bùng nổ, giới vực thành sợ không phải muốn hủy trong chốc lát. Có người lo lắng, nhưng nhiều người hơn nhưng đối với lần này không hề lo lắng, lôi kiếp hiển nhiên là nhằm vào độ kiếp người mà đến, giới vực thành sẽ không bị vạ lây người vô tội. Trong chiến trường cổ, Diệp Thần cũng không biết giới vực thành bên trong phát sinh hết thảy, chỉ là căm tức nhìn trên bầu trời lôi kiếp. Từng cái lôi long dữ tợn gầm thét, hô hấp gian vô số lôi quang ở trong miệng nuôi cuồn cuộn, nhìn qua hết sức kinh người, mà cái này trong thời gian ngắn ngủi, đã có hơn 10.000 lôi long hiện ra. Điều này lôi long ta cũng không chịu nổi, lại ngưng tụ như vậy nhiều, đây là muốn chu diệt chủ nhân à? Ú Anh Quỷ Dữ sắc mặt sợ hãi kêu lên. Nhắm lại ngươi miệng mà muối, coi như lợi hại hơn nữa lôi kiếp Diệp Thần ca ca vậy nhất định có thể vượt qua. Tiểu Bạch nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn Ú Anh Quỷ Dữ một mắt. Thấy vậy Ú Anh Quỷ Dữ lung túng ngậm miệng, ngược lại là một bên Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, tựa hồ tán thành Tiểu Bạch nói. Gia Thiên Ma Đế không có cùng bọn họ nói chuyện, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn bầu trời ở giữa lôi kiếp. Gia Thiên Ma Đế vậy phát hiện đầu mối, cái này lôi kiếp quá mức đáng sợ, lại phá vỡ thần quốc quy tắc, đây là tới từ vực ngoại và thượng giới lực lượng, Diệp Thần cảnh giới trước mắt rất khó ngăn cản. Diệp Thần, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Người ngoài không thể nhúng tay Diệp Thần lôi kiếp, Gia Thiên Ma Đế giờ phút này cũng không giúp được, chỉ có thể ở trong lòng là Diệp Thần cầu nguyện. Một giây kế tiếp, trên bầu trời nổi lên thật lâu lôi đình lực đống nhiên bạo động, một cái lôi long dẫn đầu lao xuống, quyền tịch trước vô tận lôi quang ầm ầm đánh về phía Diệp Thần, miệng to như chậu máu tở lớn vô cùng. Tự tìm cái chết. Diệp Thần ánh mắt uy nghiêm, một cái rút ra sát kiếm, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, ngay tức thì đem lôi long chảm phá. Nhưng mà điều này lôi long mới vừa tiêu diệt, phía sau lại có 100.000 lôi long theo nhau mà tới, lôi long số lượng quá nhiều. Tựa như trên bầu trời xuống một tràng lôi long mưa to, không lấy tiền tựa như liều chết xung phong. Trang diện này quá mức đáng sợ, hủy diệt vậy lực lượng để cho tất cả mọi người đều nội tâm rung động, ở như vậy thế công hạ, Già Thiên Ma Đế đều cảm thấy tay chân lạnh như băng, cái này lôi kiếp thật là vô địch. Mà Diệp Thần giờ phút này đối mặt cái này lôi kiếp dù cho mọi thứ thủ đoạn, nhưng cũng khó mà toàn bộ ngăn cản, trong nháy mắt bị chìm ngập ở lôi hải bên trong. Diệp Thần bóng người bị vô cùng lôi quang che đậy, Già Thiên Ma Đế các người không thấy rõ tình hình bên trong, từng cái lo âu vô cùng. Mà ở lôi hải bên trong, Diệp Thần râu tóc đứng thẳng, cuồng bạo sấm sét lực lượng để cho trong cơ thể hắn linh khí cũng đang rung động. Mà ở Diệp Thần quanh thân, hủy diệt mộ đạo hội tụ, Phật quang kết giới bùng nổ, Thiên Long bắt thần âm thi triển, Hồng Ngông nốt nhạc đi đôi với Phật quang kết giới đem hết toàn lực ngăn cản sấm sét đánh. Chỉ là lôi kiếp đích thực quá đáng sợ, cho dù là Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên và Thiên Long bắt thần âm hỗ trợ lẫn nhau, cũng khó mà ngăn cản, không bao lâu Phật quang kết giới liền ánh sáng ảm đạm. Đây là cái gì quỷ lôi kiếp? Diệp Thần không nhịn được tức miệng mắng to, sắc mặt hắn đã đổi được vô cùng nhợt nhạt, mà Phật quang bên ngoài kết giới vô cùng lôi long nhưng giữ tợn gầm thét, điên cuồng hướng về phía Phật quang kết giới phát động công kích. Một giây kế tiếp, Phật quang kết giới lại cũng không nhịn được, đột nhiên tan biến, mà Diệp Thần Long Viêm Thần Mạch bùng nổ, trên mình bay ra một con rồng lửa. Cũng cho ta đi chết. Diệp Thần gầm lên, hỏa long uy phong lẫm lẫm, khí thế vô địch, trực tiếp nghiền nát vô số lôi long. Nhưng là lôi long số lượng quá nhiều, giờ phút này Diệp Thần lại là thân ở lôi hải bên trong, một cái mới vừa lôi long mất đi, khác một cái liền lại lần nữa ra đời, thật là vô cùng vô tận, làm sao cũng giết không xong. Chương 3408, sấm sét thiên hóa. Ở vô tận lôi long dưới sự công kích, hỏa long vậy không đỡ được, mắt vừa ý 100 cái lôi long đánh tới, Diệp Thần vội vàng vận dụng xích trần thần mạch, canh kim thiết bích hiện lên, ngăn trở lần này đánh vào. Ầm. Diệp Thần đổ bay ra, bị lôi long đánh lực lượng toàn thân tan rã, trạng thái kém tới cực điểm. Trước mắt lôi kiếp là Diệp Thần trải qua đáng sợ nhất, thậm chí để cho hắn sinh ra không cách nào ngăn cản tâm tư, muốn trực tiếp buông tha. Phấn khởi. Ngay tại lúc này, ba đạo thanh âm từ trong đầu vang lên, Diệp Thần cảm thấy một cổ lực lượng trào vào bên trong cơ thể, nhất thời ổn định bạo động linh khí, một kiếm chém chết vọt tới mấy cái lôi long. Sư tôn. Diệp Thần trong lòng vui mừng, thời khắc nguy cơ Hoàng Tuyển Tam Tổ xuất hiện, đây là chuyện tốt. Diệp Thần, ngươi làm sao đưa tới như vậy lôi kiếp? Hoàng Tuyển Kiếm Tổ giờ phút này nhưng là vô cùng khiếp sợ, bọn họ ba người nhận ra được Diệp Thần độ kiếp có nguy cơ liền lập tức đi ra, nhưng chưa từng nghĩ đến cái này lôi kiếp như vậy đáng sợ. Đây là vực ngoại và thượng giới lực lượng, ngươi thân ở thần quốc, không đúng, ngươi làm sao ở giới vực thành? Hoàng Tuyển Thuật Tổ giờ phút này không khỏi cau mày, giới vực thành có ở đó hay không thần quốc bên trong, đúng là có thể đưa tới vực ngoại và thượng giới lôi kiếp. Nhưng là đây bất quá là lý luận mà thôi, người thường cho dù là ở giới vực thành đột phá, cũng không khả năng có đáng sợ như vậy lôi kiếp, chỉ có thể nói Diệp Thần vận khí quá kém. Ngươi vận dụng Hoàng Tuyền Đồ lực lượng đột phá, cho nên mới sẽ trêu chọc tới như vậy lôi kiếp. Hoàng Tuyền đạo tổ ánh mắt híp một cái, do thám rõ chân tướng sự tình, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hoàng Tuyền Đồ lực lượng. Lời này vừa nói ra, Hoàng Tuyền kiếm tổ và Hoàng Tuyền thuật tổ đồng thời kinh hãi, Hoàng Tuyền Đồ dính dấp nhân quả vô số, Diệp Thần mượn Hoàng Tuyền Đồ lực lượng đột phá, thảo nào sẽ trêu chọc tới như vậy thiên kiếp. Đây là trời phạt, thiên không cho ngươi mượn Hoàng Tuyền Đồ lực lượng, ngươi đây là tự tìm cái chết à? Hoàng Tuyền thuật tổ không nhịn được oán giận nói, cái này lôi kiếp quá mức đáng sợ, đơn giản là chiếm đoạt thiên địa vai, cho dù là bọn họ ba cái đều cảm thấy sợ hãi. Ba vị sư tôn, Hoàng Tuyền Đồ vốn là đồ ta, ta dùng Hoàng Tuyền Đồ lực lượng đột phá, bằng cái gì không được? Diệp Thần nghe vậy không khỏi cao giọng nói. Nghe vậy, Hoàng Tuyền tam tổ không khỏi ngẩn ra, Diệp Thần khí thế bùng nổ, và kiếp trước luân hồi chi chủ như nhau, để cho bọn họ tựa như trở lại đi qua. Ba vị sư tôn, Hoàng Tuyền Đồ lực lượng ta tất nhiên là phải dùng, trước hay là giúp ta vượt qua cái này lôi kiếp đi. Diệp Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe vậy, Hoàng Tuyền tam tổ hai mắt nhìn nhau một cái, mới vừa trong nháy mắt đó cảm giác, để cho bọn họ lại nữa nghi ngờ Diệp Thần cách làm, ngược lại quả quyết ra tay. Dùng Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết. Hoàng Tuyền Phật tổ lớn tiếng nói, có ta ba người giúp ngươi, Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết lực lượng có thể tăng trưởng gấp đôi có thừa. Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhất thời vận dụng Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết, Hoàng Tuyền cương khí mới bắt đầu còn rất yếu, căn bản không ngăn được lôi đình lực, nhưng là Hoàng Tuyền tam tổ ra tay một cái, Hoàng Tuyền cương khí lập tức bàng bạc đứng lên. Diệp Thần thuận thế lấy ra một chai nước suối vàng luyện hóa, Hoàng Tuyền cương khí ngay tức thì bạo tăng, trong nháy mắt đem bốn phía lôi long nghiền nát, cùng bạo Hoàng Tuyền cương khí cuốn sạch toàn bộ lôi hải, giống như vô tận ngân hà rủ xuống vậy, chỗ đi qua liền sấm sét đều bị phai mờ. Ở Hoàng Tuyền tam tổ dưới sự giúp đỡ, Diệp Thần tạm thời ổn định trận cước, có thể ngăn cản lôi kiếp. Giờ phút này ngoại giới, Già Thiên Ma Đế nhìn trước mắt to lớn lôi cầu, từng cái vô cùng khiếp sợ, lôi cầu này còn đang không ngừng mở rộng, tựa hồ phải đem toàn bộ cổ chiến trường cũng chiếm cứ vậy. Tầm thường độ kiếp bất quá là lôi kiển mà thôi, lần này lôi kiếp nhưng hào hùng không giống, chắc hẳn lôi cầu nội bộ giờ phút này đã biến thành lôi hải, thật là để cho người tuyệt vọng. Không biết chủ nhân hiện tại thế nào? Ú Anh Quỷ Dữ lo lắng lẩm bẩm. Mà vào thời khắc này, giới vực thành ngoài trăm dặm Ngụy Dĩnh, lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía giới vực thành phương hướng. Đáng sợ như vậy lôi kiếp, là ai? Ngụy Dĩnh cảm thấy trong lòng dâng lên một chút bất an, ánh mắt trong chốc lát đổi được thâm thúy vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên vẻ lo âu, độ kiếp người lại là Diệp Thần. Đây là vực ngoại và thượng giới lực lượng, căn bản không thuộc về thần quốc, Diệp Thần muốn vượt qua lôi kiếp, sợ rằng muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể sẽ bại lộ thân phận. Ngụy Dĩnh ánh mắt chớp động, thân hình nhưng bỗng nhiên biến mất, nàng không thể để cho những người đó biết Diệp Thần luân hồi chi chủ thân phận. Lôi kiếp bên trong, Hoàng Tuyền cương khí vây quanh ở Diệp Thần quanh thân, lôi đỉnh vô tận bị ngăn cách bên ngoài, có thể Hoàng Tuyền cương khí cũng ở đây cực nhanh tiêu hao. Diệp Thần sắc mặt dần dần trắng bệch. Oeng, một cái lôi long đột nhiên đánh vỡ Hoàng Tuyền cương khí, cùng bạo lôi đỉnh lực tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Tê. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này lôi kiếp lực lượng quá mức đáng sợ, cái này lôi đỉnh lực đều là trước đó chưa từng có cường hãn, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể hắn máu thịt hủy diệt. Cho ta chấn giết. Diệp Thần lực lượng bùng nổ. Xích Chân thần mạch, mở. Lang Phong thần mạch, mở. Hủy diệt mộ đạo, mở. Xích Chân thần mạch, hủy diệt mộ đạo, toàn đều điên cuồng bộc phát ra ngút trời hơi thở. Lực lượng cuồng bạo ở trong người cuộn sạch, lôi đỉnh lực bị ngay tức thì mất đi. Nhưng mà một giây kế tiếp, vô số điều lôi long tất cả đều xông phá Hoàng Tuyền cương khí, rồi rít tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, vô tận lôi đỉnh lực ở Diệp Thần trong cơ thể trắng trợn phá hoại. Không thể tiếp tục như vậy. Hoàng Tuyền tam tổ hai mắt nhìn nhau một cái, đem mình lực lượng mượn cho Diệp Thần. Trong chốc lát, Diệp Thần khí thế lại lần nữa bạo tăng, thành công đem lôi đỉnh lực ngăn cản bên ngoài, mà giờ khắc này lôi hải bên trong, từng cái lôi long nhưng phát sinh dị động. Tựa hồ là lôi kiếp phát hiện lôi long không làm gì được Diệp Thần. Lôi đỉnh vô tận lực lại bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đạo đen nhánh xiềng xích vậy sấm sét. Cái này sấm sét vừa xuất hiện, lôi hải ở giữa lôi long đều đang phát ra kêu gào, rối rít chạy trốn từ phía. Nhưng là sấm sét khóa tốc độ thật là vô địch, ngay tức thì bay ra, xuyên thủng từng cái lôi long, lại đem lôi long làm chất dinh dưỡng vậy hấp thu. Cắn nuốt lôi long sau đó, đen nhánh sấm sét xiềng xích sáng bóng càng phát sáng rỡ, lôi hải bên trong tám cái phương vị, đột nhiên bay lên tám cái sấm sét xiềng xích. Không tốt, sấm sét thiên khóa. Hoàng Tuyền tam tổ thấy một màn này, không khỏi lạc giọng hô. Sấm sét thiên khóa là thế gian đáng sợ nhất một loại lôi kiếp, cho dù là thánh tổ cảnh ngộ đến sấm sét thiên khóa cũng phải rơi được một cái mất mạng bi thảm kết quả. Không nghĩ tới, Diệp Thần bất quá là đột phá đến hỗn độn cảnh tầng thứ 9, liền trêu chọc tới sấm sét thiên khóa, cái này lôi kiếp là muốn hoàn toàn chu diệt Diệp Thần. Diệp Thần, nhất định phải kháng cự. Hoàng Tuyền tam tổ lại lần nữa truyền lực lượng cho Diệp Thần. Diệp Thần gắt gao trợn mắt nhìn bay tới đen nhánh xiềng xích, lôi đỉnh này thiên khóa hơi thở làm cho tâm thần người rung mạnh, phảng phất là chưa từng bên trong địa ngục bay tới, mang một cổ câu hồn đoạt phách khí tức đáng sợ. Vâng. Sấm sét thiên khóa đột nhiên tới, tốc độ nhanh Diệp Thần cũng không thấy rõ, trong nháy mắt đâm vào hắn thân thể, đem hắn thân xác xuyên thủng. Diệp Thần máu vẩy tại chỗ, sấm sét thiên khóa tốc độ quá mức đáng sợ, hắn thậm chí không kịp làm ra ứng đối liền bị thương nặng. Tám cái sấm sét xiềng xích đem Diệp Thần xuyên thủng, tiếp theo mang đến bầu trời bên trong, từng cái lôi long gào thét tới, miệng to như chậu máu bên trong nổi lên kinh người lực lượng. Vâng. Lôi đỉnh vô tận từ lôi long trong miệng phun ra ngoài, Diệp Thần bị sấm sét điên cùng cháy, đau khổ kịch liệt để cho hắn hận không được trực tiếp bất tỉnh. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, dùng hết lực lượng toàn thân chống đỡ cái này đáng sợ lôi kiếp, nguy hiểm nhất vẫn là lôi đỉnh này thiên khóa. Đây là thuộc về Diệp Thần cơ duyên nha, ngày mai đặc sắc hơn, nhớ bỏ phiếu tháng nha. Chương 3409, bỏ trở lại cho ta. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như không giải quyết lôi đỉnh này thiên khóa, hắn tất nhiên chết ở chỗ này. Thiên khóa xuyên thủng thân xác, Diệp Thần linh khí điều động cũng đổi được vô cùng khó khăn, dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần một cái rút ra sát kiếm, ngang nhiên chém về phía một cái sấm sét thiên khóa. Ầm. Kinh thiên nổ vang, sát kiếm chạm đến sấm sét thiên khóa trong nháy mắt liền bị nổ tung, Diệp Thần cánh tay đều bị nổ mình đầy thương tích. Bất quá cũng may, điều này sấm sét thiên khóa bị Diệp Thần chặt đứt, nhưng là còn có 7 cái vẫn tồn tại như cũ. Phải toàn bộ chặt đứt. Diệp Thần trong ánh mắt sắc bén bùng nổ, phát động tàn nhẫn tới, không để ý chút nào đạt tới trên người đau nhức, sát kiếm cùng bạo chém về phía lại một cây sấm sét thiên khóa. Diệp Thần thật ra thì có năm chắc trực tiếp đem sấm sét thiên khóa toàn bộ chặt đứt, nhưng là hắn không dám động dùng như vậy lực lượng. Bởi vì Diệp Thần hôm nay ở giới vực thành, nếu như ở chỗ này vận dụng như vậy lực lượng, rất có thể bị thượng giới và vực ngoại biết mình thân phận, đến lúc đó liền không xong. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần liền vô cùng gian nan, ngạnh kháng đau khổ kịch liệt đối kháng lôi kiếp. Lôi hải ra, Già Thiên Ma Đế một đám chăm chú nhìn trước mắt to lớn lôi cầu, không biết Diệp Thần ở lôi kiếp bên trong tình huống, lo âu vạn phần. Nguy cơ lúc đó, một vị mang cái khăn che mặt thiếu nữ giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, thẳng xông lên lôi kiếp. Đừng hỏng. Già Thiên Ma Đế một mực ở là Diệp Thần hộ pháp, giờ phút này thấy có người đột nhiên đến gần, còn tưởng rằng là sẽ đối Diệp Thần bất lợi, nhất thời ra tay. Tiền bối, là ta. Ngụy Dĩnh thanh âm truyền ra, Già Thiên Ma Đế ngẩn ra, vội vàng thu tay lại. Người tại sao cũng tới? Già Thiên Ma Đế kinh ngạc nhìn Ngụy Dĩnh mở miệng hỏi nói. Ngụy Dĩnh nhìn Già Thiên Ma Đế, chau mày, ta dò xét thiên cơ, phát hiện Diệp Thần gặp gỡ lớn mất đi lôi kiếp, cho nên tới tương trợ. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm, lớn mất đi lôi kiếp. Cái này lớn mất đi lôi kiếp nhưng mà trong truyền thuyết thiên kiếp, là lôi kiếp bên trong đáng sợ nhất tồn tại, chỉ là xóa bỏ tồn tại, cho tới bây giờ không có sinh linh có thể ở lớn mất đi lôi kiếp hạ còn sinh, Diệp Thần làm sao sẽ đưa tới lớn mất đi lôi kiếp? Lớn mất đi lôi kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng ta tin tưởng Diệp Thần có thể vượt qua, ta lo lắng chính là hắn thân phận bại lộ. Ngụy Dĩnh xem hướng bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn, lôi đỉnh vô tận lực nổ ầm vang khắp, toàn bộ giới vực thành cũng đang chấn động. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế lại nữa lời nói, hắn rõ ràng Ngụy Dĩnh nói trọng yếu bực nào, nếu như Diệp Thần thân phận bại lộ, tất nhiên có thiên đại nguy cơ. Ngươi có thủ đoạn gì? Già Thiên Ma Đế đưa mắt nhìn Ngụy Dĩnh, muốn ở chỗ này cùng lôi kiếp hạ che đậy Diệp Thần hơi thở, Già Thiên Ma Đế cũng không nghĩ tới phương pháp, lớn mất đi lôi kiếp quá mức đáng sợ, vô tận thiên lôi cổ đãng, giống như là muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Tuyệt Hàn Đế Tôn, thần thông cái thế, che giấu thiên cơ. Ngụy Dĩnh không trả lời Già Thiên Ma Đế mà nói, ngược lại thanh quát một tiếng, sử dụng hai giọt thần quang sáng chói, ánh sáng rực rỡ cái thế, đế uy khoáng đạt quần quần máu tươi. Đây là thời đại thượng cổ, thứ nhất đảm nhiệm Tuyệt Hàn cung cung chủ, Tuyệt Hàn Đế Tôn một giọt máu tươi. Đế Tôn máu tươi xuất hiện, nhất thời, băng hàn vạn giảm khí thế bùng nổ, toàn bộ cổ chiến trường đều tựa như thời gian đình trệ, tất cả mọi người ánh mắt cũng phong tỏa ở nơi này hai giọt Đế Tôn máu tươi bên trên, thậm chí không nhịn được nghị quy sát. Cơn bạo khí tức hủy diệt, cơ hồ phải đem toàn bộ cổ chiến trường cũng hủy diệt, vô hình gió lớn vây quanh Đế Tôn máu tươi gào thét lên, cổ chiến trường chỗ sâu thanh âm đều đang phát ra kêu gào. Đế Tôn máu tươi, đáng sợ như vậy. Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, không khỏi xúc động một tiếng, thảo nào Ngụy Dĩnh có năm chắc bảo vệ Diệp Thần thân phận. Mà vào thời khắc này, Đế Tôn máu tươi ở trên trời bay lượn, lại vẽ ra thái cực bát quái hình vẽ, tiếp theo hướng về phía Diệp Thần độ kiếp lôi cầu chấn áp xuống, lực lượng vô địch bao phủ xuống, ngay tức thì đem lôi cầu giam ở trong đó. Thánh Hàn bảo vệ đại trận. Ngụy Dĩnh lại lần nữa thanh quát một tiếng, vậy vượt qua hết thể lực lượng đem trên bầu trời quần quần thiên lôi cũng che giấu mở, lao một cái chấn động thức cổ kim ánh sáng đem Diệp Thần độ kiếp lôi cầu bao phủ. Lôi kiếp và Diệp Thần lại bị ngăn cách ra, đây chính là trong truyền thuyết chu diệt hết thảy, không thể chống cự, vô địch lớn mất đi thiên lôi. Già Thiên Ma Đế rung động trong lòng, Đế Tôn máu tươi là thật vô địch, lại có thể làm đến bước này. Lôi kiếp bị ngăn cách, Diệp Thần bị thống khổ cũng đem chậm lại, không có trên bầu trời cuồn đãng lôi đỉnh vô tận bổ sung, bảo vệ đại trận bên trong lôi đỉnh lực sớm muộn phải bị hao hết. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời khoáng đạt vô địch lôi kiếp nhưng hơn nữa cuồng bạo, Ngụy Dĩnh cử động hiển nhiên chọc giận lôi kiếp, thiên đều tức giận. Rắc rắc. Bầu trời vào giờ khắc này rạn nứt, một đạo giống như vô tận vực sâu vậy đen nhánh kẽ hở hiện lên ở trước mắt mọi người. Một cổ lực lượng vô danh từ trong khe chảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy khắp cả người phát rét, một cổ tuyệt vọng từ trong nội tâm bay lên, đây là trong sâu thẳm sức mạnh to lớn, thiên lực lượng, người bất kỳ đều không cách nào kháng cự. Bỏ trở lại cho ta. Đối mặt cái này lực lượng vô địch, Ngụy Dĩnh lại giận quát một tiếng, một trường vỗ về phía kẽ hở. Một màn này thiếu chút nữa để cho hú hoành quỷ dữ các người tại chỗ hù chết, đây chính là trời, Ngụy Dĩnh lại coi trời bằng vùng, lại dám nhìn trời không tiếc lời, đơn giản là vô địch. Mà giờ khắc này, đi đôi với Ngụy Dĩnh tức giận mắng, kẽ hở vậy chấn động, vô cùng lôi đình lực, kinh thế thiên lôi ngưng tụ, hủy thiên diệt địa vậy xông về Ngụy Dĩnh. Oanh. Cổ chiến trường giờ phút này đã biến thành một nơi khủng bố chi địa, vô tận thiên lôi cổ đãng, vô số thê lương chói tai kêu rền vang khắp, chết ở chỗ này thượng cổ lưu lại ý thức cũng sợ hãi. Mà Ngụy Dĩnh đứng ở nơi này sáng rực thiên lôi dưới, nhưng sắc mặt không thay đổi, quần áo trên người theo gió múa, thần thánh cao ngạo như tiên tử, đáy mắt tràn đầy khinh thường, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Tuyệt Hàn Thiên Đế Trảm. Ngụy Dĩnh một kiếm chém ra, dường như muốn phá diệt thiên cung, cực hạn kiếm quang ánh chiếu toàn bộ cổ chiến trường.
Oanh.
Cực hạn hồng mông hơi thở, diễn hóa ra tuyệt kiếm lạnh lẽo quang, mang xuyên qua thiên địa, phá giết vũ trụ vô địch khí thế, ngay tức thì cùng bầu trời bên trong bạo giết xuống kinh thế thiên lôi đụng vào nhau. Kinh thế thiên lôi lại bị một kiếm này hoàn toàn mất đi, mà tuyệt kiếm lạnh lẽo quang nhưng chưa từng dừng bước, mang hủy thiên diệt địa vô địch khí thế, thẳng xông lên trên bầu trời cái hở.
Vù vù.
Thiên địa vào giờ khắc này ông minh, tựa hồ đang nổi giận, lại gầm thét, từng đạo kinh thế thiên lôi từ trong khe hiện lên, hủy diệt hết thảy đáng sợ khí thế tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường. Chỉ là còn không có cùng kinh thế thiên lôi thai nghén ra, hạ xuống cổ chiến trường, Ngụy Dĩnh kiếm quang liền chém ở thiên khung kẽ hở trên.
Ầm.
Bầu trời nổ vang, bầu trời tựa hồ cũng bị đánh bể, đầy trời mây đen bị nổ tán, vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống xuống. Mà đang rung chuyển trên bầu trời, kẽ hở nhưng chậm rãi khép lại, thấy một màn này, Tiểu Bạch há to mồm, Ngụy Dĩnh lại một kiếm đem thiên ý chí cũng bức lui, đây là bực nào thủ đoạn?
Phốc xích.
Ngụy Dĩnh như vậy nhất kích cố nhiên cường thế, nhưng vậy đưa đến hắn trực tiếp hộc máu, máu tươi đỏ thấm liền trước ngực áo quần, bất quá nàng ánh mắt nhưng càng phát ra ác liệt, mơ hồ tới giữa có một cổ cao nhất đế tôn ý vị, để cho người nhìn mà sợ.
Chương 3410, vậy người ở đâu?
Đứng ở bầu trời bên trong, Ngụy Dĩnh nhìn về phía Thánh Hàn bảo vệ đại trận, giờ phút này đang vững vàng đem Diệp Thần che phủ ở trong đó. Trong lòng an thần một ít, Ngụy Dĩnh biết rõ lôi kiếp sẽ không lúc này bỏ qua, đứng ở trên bầu trời bảy trận mà đợi, mà giờ khắc này hai đạo kẽ hở chậm rãi hiện lên. Vô tận lôi hải bên trong, Diệp Thần lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn nhưng giống như bàn thạch vậy nghị lực cùng vô tận cồn đãng sấm sét bên trong, thân hình đỉnh thiên lập địa. Mặc dù không thấy được ngoại giới phát sinh hết thảy, nhưng là Diệp Thần giờ phút này cũng có phát giác, lôi kiếp lực lượng đột nhiên nhỏ rất nhiều, hắn mới vừa chặt đứt tám sợi sấm sét thiên hóa, liền phát giác lôi hải tựa hồ rút nhỏ. Có người trở cách ngoại giới lôi kiếp, che giấu tất cả mọi người điều tra. Diệp Thần ánh mắt chớp động, hắn rõ ràng có người đang giúp mình. Mà vào lúc này, nguyên bản mất đi bổ sung lôi hải đã dừng lại, nhưng lại đột nhiên bạo động, giống như là gánh nước đánh một trận ma thần vậy, ngưng tụ tất cả lôi đình lực. Phải làm cuối cùng đánh một trận sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sau lưng không gian lại bị lực lượng vô hình cắt rời, trong sâu thẳm, tựa hồ có vật gì phải xuất hiện. Sau lưng vô số sấm sét đều bắt đầu mất đi, Diệp Thần nhìn chăm chú trước mắt phiên trào vô tận lôi hải, cổn đãng lôi đình lực ngưng tụ ra hủy thiên diệt địa làm bộ dạng sợ hãi hơi thở. Dần dần, từng cái cánh tay đột nhiên từ lôi hải bên trong đưa ra.
Đây là?
Diệp Thần con ngươi đột nhiên co rút một cái, đây lại là từng đạo do lôi đình lực hội tụ mà thành sinh linh, không một ngoại lệ, những sinh linh này hơi thở cũng không có so đáng sợ, có diệt thế giống vậy uy nghiêm. Triều đại chết tại lôi kiếp tuyệt thế thiên tiêu. Hoàng Tuyền Tam Tổ giờ phút này cũng ở đây luân hồi mộ địa bên trong kinh hô thành tiếng. Chết tại lôi kiếp tuyệt thế thiên tiêu. Nghe nói như vậy, Diệp Thần tâm thần rung mạnh, đây là lôi kiếp ở đánh chết độ kiếp người sau đó, đem đối phương hết thể cũng cắt xuống, dùng lôi đình lực ngưng tụ sống lại tới đối kháng những thứ khác độ kiếp người. Sợ rằng, đây là từ cổ chí kim, tất cả chết tại lớn mất đi lôi kiếp thiên tiêu. Hoàng Tuyền Thuật Tổ thanh âm trầm thấp. Ở trong đoạn thời gian này, Hoàng Tuyền Tam Tổ vậy đoán được cái này hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ lôi kiếp là cái gì. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt bộc phát nghiêm túc, khóe miệng nhưng dần dần miệng nhếch một cái cười nhạt. Cái gì chó má lớn mất đi lôi kiếp, cái gì thiên tiêu, có thể bị giết chết, coi như trên là thiên kiêu sao? Diệp Thần cười lạnh, bộc phát ra cực kỳ sát ý cường đại, thẳng mặt đối mặt xuất hiện một tôn tôn sinh linh, một đám gà vườn chó đất, chính là thiên lôi cũng muốn chu diệt ta, nằm mơ. Nghe được Diệp Thần mà nói, quần quần sấm sét biển chấn động, những thứ này do lôi đình lực ngưng tụ sống lại thiên kiêu vậy thốt nhiên giận dữ. Những thiên kiêu này đã hoàn toàn tan thành mây khói, liền linh hồn cũng hoàn toàn mất đi, nhưng bọn họ khí thế vẫn như cũ tồn lưu, đều là thiên chi kiêu tử, bọn họ không cho phép người khác làm được mình. Từng đạo sáng chói thần quang bùng nổ, lực lượng cùng bạo chấn cổ thức kim, có mênh mông hồng mông hơi thở tràn ngập ra, cùng bạo lôi đình lực tàn phá. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, những thứ này sấm sét ngưng tụ thiên kiêu lại vẫn có thể thi triển hồng mông cổ pháp, thật là nguy tiên, trước mắt mấy chục tôn thiên kiêu, đồng thời sử dụng hồng mông cổ pháp, thật là muốn hủy thiên diệt địa. Mưa bụi phúc thiên sương ngủ. 33 thiên hồng mông cổ pháp, thượng cổ bay giao đại đế thần thông, giờ phút này lại bị sấm sét thiên kiêu thi triển ra. Vô cùng lôi đình lực ngưng tụ thành sấm sét khói mù, sấm sét hóa thành giọt mưa quần quần nhỏ xuống.
Thiên cương tuyệt mệnh phù.
Lại một chiêu hồng mông cổ pháp, cao nhất thiên cương sát khí phun trào, bảy cái tuyệt mệnh ký tự bay ra. Từng đạo hồng mông cổ pháp ngưng tụ, lôi đình vô tận đại dương cũng vào thời khắc này hoàn toàn sôi trào, Diệp Thần cảm thấy không thể địch nổi trọng áp hạ xuống, tựa như chư thiên vạn giới cũng nặng ở đầu vai. Coi như là các ngươi cũng sống lại, cũng phải bị ta trấn áp. Diệp Thần giận quát một tiếng, vô địch khí thế bùng nổ, còn lại tất cả trang bị nước suối vàng bình toàn bộ nổ tung, bị luyện hóa hấp thu, ở sau lưng hắn lại có một vòng vòng tròn hiện lên, thần bí luân hồi hơi thở lưu chuyển ra, dường như muốn đem thiên địa cũng nhét vào luân hồi. Trong nháy mắt, vô số đạo hồng mông cổ pháp bay đến trước mặt, nhưng Diệp Thần nhưng mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường, ngoại giới có người là hắn che giấu thiên cơ, hắn mới dám thi triển vận dụng như vậy luân hồi lực lượng, đây cũng là hắn có lòng tin vượt qua lần này lôi kiếp nguyên nhân.
Cho ta chấn giết.
Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa kêu gào đứng lên, mất đi hết thảy, luân hồi hết thảy lực lượng cuộn sạch ra. Vô số hồng mông cổ pháp không tung lên một chút sóng gió, tựa như cùng một luồng khói xanh bị người nhẹ nhàng thổi tán vậy biến mất hầu như không còn, những cái kia bị lôi kiếp ngưng tụ, bản không linh tính thiên kiêu, giờ phút này đều đang thân thể run rẩy. Đây không phải là bọn họ sợ, mà là luân hồi lực lượng quá mức đáng sợ, hủy thiên diệt địa vậy thật là vô địch, ngưng tụ thiên kiêu lôi đỉnh lực đang run rẩy, đang cầu xin tha.
Oanh!
Tất cả thiên kiêu ở trong nháy mắt mất đi, mà vào thời khắc này, một đạo hơi thở cực kỳ kinh khủng, tựa như ở trên trời còn chưa mở ra lúc đó, liền tồn tại man hoang cấm kỵ hơi thở dần dần ở lôi hải sâu ra thai nén. Ngụy Dĩnh Lăng không đứng, giờ phút này trên bầu trời bốn đạo kẽ hở hiện ra vô tận dị tượng, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xoa, vô số thần uy quần quận vũ khí bị sấm sét ngưng tụ mà thành, gào thét chém về phía Ngụy Dĩnh. Những vũ khí này khí thế thật là vô địch, kinh thế vậy kinh người, chỗ đi qua không gian nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ lôi cuốn trên đó. Ngụy Dĩnh bước lui hai đạo kẽ hở, giờ phút này nhưng lại xuất hiện bốn nói, hơn nữa trong khe gào thét mà đến công kích càng phát ra đáng sợ, cho dù là Ngụy Dĩnh cũng có chút không nhịn được, sắc mặt đổi được tái nhợt. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm vang lên, tiếp theo một đầu rồng thần ra đời, lại biến dạng hư không, trực tiếp hạ xuống ở cổ chiến trường bên trong. Rồng thần khí thế khoáng đạt, giống như cao quý nhất uy nghiêm tồn tại, vô tận thần uy cuộn sạch, Ngụy Dĩnh cũng tâm thần chấn động. Tạm thời tâm thần không yên, Ngụy Dĩnh nhất thời bị đẩy trời sấm sét vũ khí gây thương tích, thấy một màn này, rồng thần đột nhiên động. Long chảo hư không nắm chặt, vô cùng sức mạnh to lớn hiện lên, lại cách không đem sấm sét vũ khí bóp vỡ, đồng thời rồng thần còn bay về phía trên bầu trời một kẽ hở, lực lượng vô địch đánh, ngay tức thì đem kẽ hở đánh nát. Người là ai? Thấy người đến cũng không phải là kẻ địch, Ngụy Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này nhưng thấy rồng thần biến thành là một tôn thiếu nữ. Diệp Lạc Nhi. Ngụy Dĩnh kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi lại sẽ chạy tới nơi này. Diệp Lạc Nhi ánh mắt lạnh lùng, vẫn còn lộ ra lau một cái vùng ấy, nàng mặc dù phong ấn trí nhớ, nhưng là lúc tu luyện nhưng cảm ứng được Diệp thần nguy cơ. Mặc dù không muốn nhúng tay người khác sự việc, nhưng là nội tâm nhưng có một giọng nói để cho nàng hạ xuống nơi đây, bảo vệ Diệp thần. Diệp Lạc Nhi muốn đem ý niệm đè xuống, nặng tim tu luyện, nhưng là nhưng căn bản không làm được, thậm chí thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới đến chỗ này vừa thấy. Hừ. Diệp Lạc Nhi nhìn Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, để cho Ngụy Dĩnh cảm đều có chút không giải thích được. Vậy ngươi ở đâu? Diệp Lạc Nhi vừa nói, ánh mắt đã rơi vào to lớn lôi cầu bên trên, nàng có thể nhận ra được, để cho nàng sâu trong nội tâm muốn người phải bảo vệ, ngay tại lôi cầu bên trong. Chương 3411, bảy màu thần quang. Ngươi bảo vệ đại trận muốn phá. Diệp Lạc Nhi ánh mắt tàn nhẫn, một mắt liền nhìn ra Ngụy Dĩnh Thánh Hàn bảo vệ đại trận đã muốn không chịu nổi, trực tiếp ra tay. Vù vù. Vài giọt tinh thuần cực kỳ máu rồng đột nhiên xuất hiện, giữa trời đất một cổ không thể địch nổi, trấn áp hết thảy, khí thế khoáng đạt cực kỳ mai rồng đột nhiên tràn ngập ra. Mà đây mấy giọt máu rồng nhưng là dung nhập vào Thánh Hàn bảo vệ trong đại trận, nhất thời ánh sáng ảm đạm xuống bảo vệ đại trận lại lần nữa lớn sáng lên minh. Đa tạ. Ngụy Dĩnh sâu đậm nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, ôn quyến nói: "Ta." Diệp Lạc Nhi giờ phút này nhưng là ánh mắt dãy rủa, nàng nhớ lại chút gì, trong đầu hiện lên Diệp thần bóng người. Bất quá một giây kế tiếp, thân ảnh này liền ngay tức thì bể tan cảnh, Diệp Lạc Nhi thậm chí bùng nổ một cổ xung động, xông vào lôi kiếp bên trong giết chết Diệp thần, nhưng là cái này xung động cũng ở đây ngay tức thì tiêu tán. Đợi hắn lôi kiếp vượt qua, ta liền rời đi. Diệp Lạc Nhi lạnh lùng thầm nói. Mà vào thời khắc này, trên bầu trời kẽ hở cũng không từng ngừng nghỉ, lôi đỉnh vô tận lực lại ngưng tụ ra một tôn tôn sinh linh, và Diệp thần ở sấm sét trong đại dương gặp lôi kiếp thiên kiêu giống nhau. Sấm sét thiên kiêu, cái này hủy diệt hết thể khí thế. Ú Anh Quỷ Dữ trận to hai mắt. Sấm sét đại dương bên trong, Diệp thần mới vừa tiêu diệt một đám sấm sét thiên kiêu, cả người lực lượng tựa như bị ngay tức thì hao hết, thân thể cũng như nhũn ra. Chỉ là giờ phút này, kinh khủng hơi thở nhưng dần dần tràn ngập ra, để cho Diệp thần hô hấp cũng ngay tức thì đình trệ. Một viên không thèm chú ý đến hết thảy, xóa bỏ hết thảy, phản phất từ thiên địa mở ra trước liền tồn tại, mãi mãi bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể để cho người thường bạo thể mà chết, để cho tu sĩ nổi điên điên cuồng to lớn con ngươi chậm rãi từ sấm sét trong đại dương dâng lên. Đây là một viên lôi đình lực hội tụ con ngươi, nhưng lớn vô cùng, tựa như trời trăng sao, vô tận uy nghiêm bao phủ xuống, sấm sét đang không ngừng hướng con ngươi hội tụ. Cách gần, Diệp Thần có thể cảm nhận được vậy cổ hủy diệt hết thảy, tan biến thiên địa, coi trời bằng vung vô địch khí thế. Hắn thậm chí có thể thấy con ngươi trên những cái kia sấm sét ngưng tụ ra rất nhỏ mạch lạc. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần không khỏi phát ra nghi vấn, cái này con ngươi để cho hắn cảm thấy khô miệng khô lưỡi, trong cơ thể linh khí thậm chí đều bắt đầu điên cuồng, ở kinh lạc bên trong sông ngang đánh thẳng. Chúng ta cũng không biết. Hoàng Tuyền Tam Tổ giờ phút này vậy sắc mặt hoảng sợ, khiếp sợ mở miệng nói, đáng sợ như vậy ánh mắt, tới từ như thế đáng sợ cấm kỵ tồn tại, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua. Diệp Thần nguyên bản còn lấy là tiêu diệt sấm sét thiên kiêu sau đó, lôi kiếp liền đem kết thúc. Không nghĩ tới còn sẽ có một viên cực kỳ kinh khủng con ngươi xuất hiện, cái này sợ rằng mới là lớn mất đi lôi kiếp cuối cùng sấm hai. Con ngươi còn đang không ngừng phồng lớn, con ngươi bốn phía hư không ở sụp đổ sinh diệt, vô tận khí tức hủy diệt từ trong hư vô phun trào ra, hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ sức mạnh to lớn cuốn sạch toàn bộ sấm sét đại dương. Đối mặt như vậy coi trời bằng vung hủy diệt tồn tại, Diệp Thần ánh mắt nhưng càng phát ra ác liệt, đột nhiên gầm lên, quản ngươi là thứ gì, cho ta trấn áp. Sau lưng luân hồi chi bàn bùng nổ uy năng, luân hồi hơi thở đem nghiền nát hết thảy, tan biến vào cổ, khoé bể hoàn vũ. Mà vào lúc này, con ngươi vậy hoàn toàn bùng nổ, vô tận bảy màu thần quang lại sáng lên, hội tụ thành một đạo mênh mông vô địch bảy màu thần quang, ngay tức thì bắn ra. Bảy màu thần quang bên trong lại có vô tận sinh linh, những sinh linh này đều là khuôn mặt dữ tợn nguyên hồn, bọn họ không cam lòng, bọn họ gầm thét, nhưng càng nhiều hơn kêu rên, vô cùng thê lương, nghe vào thai đoá bên trong để cho người cả người phát rét. Trong nháy mắt, luân hồi lực cùng bảy màu thần quang đụng vào nhau, đáng sợ bảy màu thần quang bị phai mờ, cho dù là hủy thiên diệt địa tồn tại, ở luân hồi lực cũng không đủ xem. Chỉ là giờ phút này, con mắt bốn phía lại hiện lên từng hạt tròn đầu lâu, những thứ này đầu lâu khuôn mặt dữ tợn, cặp mắt trống rỗng, tản mát ra vô tận thần uy, giờ phút này tất cả đều há mồm ra. Từng đạo hồng mông nốt nhạc bay ra, hồng mông lực phun trào bơm vào đến bảy màu thần quang bên trong, con người bỗng nhiên nổ tung, lại có nguyên khí chập chờn, toàn bộ tràn vào đến bảy màu thần quang bên trong. Oeng! Bảy màu thần quang vào giờ khắc này lại phá vỡ luân hồi lực, đáng sợ uy thế để cho thiên địa run rẩy, để cho vạn vật kêu rên, giới vực thành ở giữa vô số người giờ phút này cũng không kềm hãm được quỳ sụp xuống đất. Bọn họ không biết mình ở quỳ bái cái gì, thậm chí không biết mình tại sao quỳ, nhưng lại nhưng tất cả đều quỷ thần xui khiến quỳ xuống. Xong rồi, Diệp Thần nhìn bảy màu thần quang hủy diệt vậy khí thế, sắc mặt biến, mà vào lúc này, bảy màu thần quang nhưng từ Diệp Thần bên người bay qua, xuyên thủng vô tận lôi hải, đâm rách Ngụy Dĩnh cùng Diệp Lạc Nhi liên thủ ngưng tụ bảo vệ đại trận. Bảy màu thần quang thẳng tắp xông vào bầu trời, đâm rách không gian, thậm chí đâm rách thời gian, tất cả mọi người đều cảm đến thời gian vào giờ khắc này đình trệ. Hủy thiên diệt địa vậy sức mạnh to lớn đi đôi với bảy màu thần quang chợt lóe lên, tiếp theo xuyên thủng hư không bảy màu thần quang xông vào hoàn vũ bên trong, vô số ngôi sao ở bảy màu thần quang chạm hạ hóa thành bụi bặm, tất cả mọi người đều bị một màn này sợ mí mắt nhảy loạn, hô hấp đình trệ. Bảy màu thần quang đâm rách đại trận ngay tức thì, đang tại đối phó trên bầu trời kẽ hở Ngụy Dĩnh và Diệp Lạc Nhi cũng sắc mặt đại biến, bảo vệ đại trận bị phá, Diệp Thần nếu như vận dụng luân hồi lực lượng, nhất định sẽ bị người cố ý phát hiện. Vô cùng may mắn, tại đại trận bị phá trước, Diệp Thần đã hao hết lực lượng, luân hồi chi bản đã thu hồi, đồng thời bảy màu thần quang khí thế cũng quá mức đáng sợ, giữa trời đất hấp hối luân hồi hơi thở đã bị bảy màu thần quang rửa tiêu tán. Trên bầu trời quần quần lôi kiếp chậm rãi tàn đi, trên bầu trời kẽ hở vậy lặng lẽ ẩn lui, Ngụy Dĩnh cùng Diệp Lạc Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng cảm giác được Diệp Thần hơi thở, lôi kiếp đã vượt qua, các nàng cũng không cần ở chỗ này dừng lại. Bảy màu thần quang thật là vô địch, Diệp Thần cũng đem một màn này để ở trong mắt, giờ phút này cổ họng lăn, lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, khá tốt không có bị cái này bảy màu thần quang trúng mục tiêu, nếu không cho dù là hắn cũng phải bị ngay tức thì mất đi. Ở mới vừa bảy màu thần quang mặc dù phá vỡ luân hồi lực, nhưng lại vậy chết đi quỹ đạo, vì vậy mới không có trúng mục tiêu mình, đây cũng là bởi vì con ngươi tự bạo, là bảy màu thần quang tụ vào nguyên lực nguyên nhân. Nếu không có mắt cầu nắm trong tay góc độ, cái này bảy màu thần quang coi như chết đi, cuối cùng vậy còn có thể trúng mục tiêu mình, hết thảy phát sinh cũng quá mức trùng hợp. Cuối cùng sấm thai vượt qua, hủy thiên diệt địa lôi kiếp vậy bắt đầu tiêu tán, Diệp Thần quanh người cổn đãng lôi đỉnh vô tận đại dương cũng ở đây mất đi. Đứng ở lôi hải bên trong, Diệp Thần cực nhanh điều chỉnh mình hơi thở, mà vào thời khắc này, từng đạo ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, vô số do tiên khí hóa thành phiêu mang từ trên bầu trời rơi xuống. Ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, từng đạo thiên nữ bóng người xuất hiện trên không trung, trong tay các nàng xách giỏ hoa, ném ra nhưng là từng đạo sáng chói thần mang. Thần mang bay về phía Diệp Thần, tiên khí bồng bềnh vậy thuận thế tới, bốn phía thậm chí vang lên thánh khiết uy nghiêm, cao nhất cao quý ngâm sướng, tựa hồ ở là Diệp Thần chúc mừng. Diệp Thần bất quá đột phá hỗn độn cảnh 9 tầng trời, lại đưa tới như vậy thiên địa dị tượng, đơn giản là huy hoàng vô địch, chấn cổ thức kim, đừng nói cổ nhân, cho dù là sau đó người cũng không thể có thể vượt qua. Cái này vô thượng huy hoàng, làm nổi bật Diệp Thần thân thể, đứng đang dần dần mất đi lôi hải bên trong, có một cổ bao trùm thiên địa khí thế. Chương 3412, huyết mạch đột biến. Diệp Thần rất rõ ràng, ở mình lúc độ kiếp có người bảo vệ mình, giờ phút này lôi hải tàn đi, Diệp Thần xem hướng ngoại giới, cũng chỉ có Giả Thiên Ma Đế và Tiểu Bạch các người, lại không có trong cảm giác hơi thở. Diệp Thần, chúc mừng ngươi vượt qua lôi kiếp. Giả Thiên Ma Đế cười nói, lớn mất đi lôi kiếp, chủ nhân thật là vô địch. Ú Anh Quỷ Dữ không nhịn được khen ngợi. Phải chăng có hai người đến? Diệp Thần khẽ bước cảm, ngay sau đó nhìn về phía Giả Thiên Ma Đế mở miệng hỏi nói, là có hai người, nhưng là đã rời đi. Giả Thiên Ma Đế lúc này nói, Ma Đế tiền bối có thể biết là ai? Diệp Thần nhíu mày, tại sao trợ giúp mình cũng không và mình gặp một lần? Ngươi vậy nhận được, cần gì phải hỏi ta? Ta cũng nhận được. Diệp Thần trầm ngâm, một khắc sau thi triển Thiên Ma Động Minh Nhãn, nhưng là không thấy rõ người đến là ai, trong vô hình, mờ mịt quần quần thiên cơ che đậy, để cho hắn nhìn không thấu, hết thảy cũng giống như sương mù bên trong xem hoa. Được rồi, trước trở về rồi hay nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyến này thu hoạch to lớn, vậy gặp phải không thiếu hung hiểm, cổ chiến trường đưa tới lôi kiếp, chỉ sợ cũng có người phát hiện đầu mối, Diệp Thần cũng không muốn ở như vậy dưới tình huống xuất đầu lộ diện. Sau đó, Diệp Thần một đám liền lặng lẽ rời đi cổ chiến trường, mà ở Diệp Thần rời đi đồng thời, Thiên Đạo Cung bên trong, Hiên Viên Mặc Tà từ từ mở mắt. Huyền Vũ chết, độ kiếp này hơi thở cũng là từ Huyền Vũ sống chết chỗ truyền ra, rốt cuộc là ai? Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt rất lạnh, lớn mất đi lôi kiếp dưới lại vẫn không có chết, sợ rằng lại là Diệp Thần cái tên kia. Linh Võ Đại Lục, Phục Ma Điện phân điện. Chân Nhi trải qua từng ngọn pho tượng, cuối cùng đi tới trên đại điện. Thời khắc này Chân Nhi đã đổi cả người quần áo, thậm chí thương thế trên người vậy hòa hoãn mấy phần. Từ tiến vào đại điện, lòng nàng một mực ùn ùn đang ngảy. Dù là nàng biết chỗ này phân điện căn bản không có thể thấy mình thần tượng, nhưng đi tới thuộc về đối phương địa bàn, nàng vẫn là có chút kích động. Nghe nói, ngươi tìm Tôn Di. Đột nhiên, trên đại điện truyền đến một đạo có chút thanh âm lạnh như băng. Chính là Lâm Nhã Cẩm. Thời khắc này Lâm Nhã Cẩm ấn đường có một đạo máu đỏ dấu vết, cả người đồ đỏ, đem lồi lõm thích thú vóc người làm nổi lên tinh tế. Nàng đi sát đạo, giơ tay nhấc chân tới giữa có một chút sát ý. Đây là nàng giọng ôn nhu nhất, nhưng hay là để cho Chân Nhi có chút hoảng hốt. Chân Nhi không nhận biết Lâm Nhã Cẩm, cũng không biết Diệp Thần và Lâm Nhã Cẩm quan hệ, nàng do dự mấy giây vẫn là nói, ta muốn gặp một cái tên là Tôn Di tỷ tỷ, hoặc là Diệp Lăng Thiên tiên sinh, ta có vô cùng trọng yếu sự việc. Lâm Nhã Cẩm khẽ nhíu mày. Linh Võ Đại Lục biết Diệp Lăng Thiên người rất ít, biết Tôn Di càng thiếu. Vì sao cái này không biết thân phận cô gái chủ động điểm ra hai cái danh tự này? Ngay tại lúc này, một đạo có chút phủ mị bóng người lặng lẽ đi tới Chân Nhi bên người. Cô gái môi đỏ mọng phát họa một đạo nụ cười, chụp chụp Chân Nhi, tỏ ý đối phương ngồi xuống, không cần thần trương. Người phụ nữ này chính là Tử Ngưng. Tử Ngưng trong mắt như nước, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, "Tiểu muội muội, ngươi có thể nói cho ta tìm Tôn Di và Diệp Lăng Thiên có chuyện gì không? Tôn Di là chị em tốt của ta, đáng tiếc nàng không có ở đây Linh Võ Đại Lục, nhưng có lẽ ta có thể thay là chuyển đạt." Chân Nhi nhìn một cái Tử Ngưng, gương mặt từng đỏ, bị như thế xinh đẹp tỷ tỷ nhìn chằm chằm, nàng đều có chút ngại quá. Nàng do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, "Là một cái kêu là Chu Nhã tỷ tỷ kêu ta đến tìm cái này hai người. Ta là Ngọc Kiếm Tông đệ tử tạp dịch, hiện tại Chu Nhã tỷ tỷ tình cảnh có chút nguy hiểm, còn xin mau sớm chuyển đạt." Tử Ngưng và Lâm Nhã Cầm nhìn nhau. Đối với Chu Nhã danh tự này, các nàng có chút xa lạ. Mặc dù Tôn Di thường xuyên cùng các nàng trò chuyện một ít Hoa Hạ và Côn Lôn hư sự việc, nhưng danh tự này nhưng chưa từng nói tới. Các nàng không cách nào xác định cái cô gái này chân thực ý đồ. Tựa hồ nhìn thấu hai nữ do dự, Chân Nhi vội vàng cầm trong tay có chút nhăn nhúm tấm ảnh đưa cho Tử Ngưng. Chu tỷ tỷ nói qua, chỉ cần đem tờ này tấm ảnh cho Tôn Di và Diệp Lăng Thiên, các nàng tự nhiên sẽ rõ ràng. Lâm Nhã Cầm năm ngón tay nắm chặt, vậy trương tấm ảnh liền bay đến trong tay của nàng. Nàng ngưng mắt nhìn trong hình kỳ bào người đẹp, cũng không có nhìn ra cái gì không giống nhau. Bất quá nàng tầm mắt vẫn là ở một người thanh niên trên bóng lưng dừng lại nhiều liền một lát. Bóng lưng này có chút giống Diệp Thần, nhưng nếu như cẩn thận xem, tựa hồ lại có khác biệt. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Chân Nhi trên mình, đối phương tựa hồ không có nói láo. "Tử Ngưng, ta đi một chuyến thứ 7 thần quốc." Lâm Nhã Cầm có câu trả lời. Nàng mặc dù tu luyện sát đạo, nhưng không tuyệt tình, nàng lựa chọn tin tưởng cái cô gái này. Tử Ngưng có chút nghiêm trọng, nói, "Nếu không phải những người khác đi, tốc độ bọn họ không đạt tới ta, ta muốn không được bao lâu. Ngươi chăm sóc kỹ cái này nha đầu." Một giây kế tiếp, Lâm Nhã Cầm liền biến mất ở Phục Ma phân điện. Thứ 7 thần quốc, Phục Ma điện. 3 lần đánh lui ma tộc cường giả, lại là chém giết ma hoàng tử. Phục Ma điện không thể nghi ngờ trở thành thần quốc thần bảo vệ. Mà giờ khắc này Phục Ma điện một nơi hậu hoa viên. Tôn Di ngồi xếp bằng, quanh thân của nàng có nhàn nhạt chói lọi. Chính là xích trần thần mạch lực lượng. Diệp Thần và Tôn Di âm dương giao hợp, lại là thay đổi Tôn Di huyết mạch. Mà Tôn Di biết rõ nàng tốc độ tu luyện không bằng hắn nàng tỉ muội. Đã như vậy, vì sao không ra phát xích trần thần mạch? Hiện tại nàng xích trần thần mạch đã hoàn toàn có thể ngăn cản thiên thần cảnh nhất kích. Cảm ngộ hết sức, quanh thân của nàng bị mồ hôi bao trùm, dán chặt da thịt. Tôn Di vậy ma quỷ vậy vóc người nóng bỏng, coi như ăn mặc bảo thủ, nhưng cũng là hiện ra vóc người hoàn mỹ tuyệt luân. Hô hấp tới giữa, như sóng tràn bờ cảm giác, giống như đẹp nhất bức họa. Ngay tại lúc này, nàng tựa như cảm ngộ được cái gì, một đạo xích trần trùm tia sáng phóng lên cao, lại trực tiếp xuyên qua tầng tầng mây đen, bắn vào thương khung. Mà giờ khắc này Diệp Thần đám người mới vừa trở lại Phục Ma điện. Diệp Thần tự nhiên thời gian đầu tiên liền cảm nhận được liền cái này dị tượng. Tôn Di. Diệp Thần khẽ mỉm cười, một giây kế tiếp chính là biến mất ở trên đại điện, rồi sau đó xuất hiện ở Tôn Di sau lưng. Ai? Tôn Di hai tròng mắt mở ra, xích trần thần mạch bùng nổ, một đạo tràn đầy phù văn bình phong che trở thủ che ở trước người. Mà trước mặt nàng lơ lửng một phiến lá cây. Phá. Đi đôi với Tôn Di đích một tiếng nhẹ à, lá cây ngay tức thì nghiền, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Tôn Di thấy vỗ tay người, gương mặt từng đỏ. Hai tròng mắt lại đều là hạnh phúc ý, một giây kế tiếp chính là hướng đối phương phong tới. Diệp Thần, ngươi hù ta. Ta thiếu chút nữa lấy là thiên ma tới. Vậy trình độ cao nhất đầy đặn vóc người chỉ như vậy ngã vào Diệp Thần ôm trong ngực. Diệp Thần hai tay ôm chặt, một cái tay vuốt ve Tôn Di sợi tóc, cười nói, mới vừa rồi vậy phiến lá cây bất quá là kiểm tra ngươi có hay không lười biếng. Ta mới vừa rồi vận dụng lực lượng lớn tổng thể là thiên thần cảnh trung kỳ, không nghĩ tới, xích trần thần mạch ở trên mình ngươi ngược lại là phát huy kỳ hiệu. Xem ra, nhà chúng ta tiểu di tử gần đây rất nghiêm túc. Tôn Di nghe được tiểu di tử, hơi ngẩn ra. Ban đầu ở Hoa Hạ khu nhà đại đô, bọn họ ngược lại là như xưng hô này qua lẫn nhau. Chỉ bất quá, bước vào Linh Võ Đại Lục sau đó, phần kia yên lặng sinh hoạt lại nữa. Chương 3413, chật vật tình cảnh. Tôn Di hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần, cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này vớt ve. Diệp Thần, diệt thế thai ương coi là hoàn toàn kết thúc sao? Diệp Thần đụng vào Tôn Di rắn nước kia vậy thắt lưng, lắc đầu một cái, ma hoàng chưa chết, không coi là hoàn toàn kết thúc. Trước đây không lâu, Già Thiên Ma đến nói cho ta, ma hoàng thần bí mất tích. Vượt ngoại thiên ma chi địa vậy tìm không gặp, ta luôn cảm giác có không tốt sự việc muốn phát sinh. Cái này ma hoàng tiêu ngạo nhất đứa nhỏ chết ở thần quốc, hắn tức giận không có thể tưởng tượng. Bất quá, ta Diệp Thần tuyệt không cho phép hắn đối với thần quốc độc thủ. Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Diệp Thần có chút ôn nhu hỏi. Tôn Di ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần, nói, cùng diệt thế thai ương kết thúc, chúng ta hồi Hoa Hạ xem nhìn thôi. Ta ngược lại có chút nhớ đã từng là khu nhà đại đô, còn có rất nhiều người, Ngụy Dĩnh, Chu Nhã. Diệp Thần ngược lại là vào giờ khắc này nhớ lại Hoa Hạ luân hồi huyền bi sự việc. Vĩnh Hằng Thánh Vương phân thân chẳng lẽ còn không có xác định khối kia luân hồi huyền bi tung tích? Chẳng lẽ còn giữ lại luân hồi huyền bi đều là giảo hoạt như vậy? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, một đôi môi đỏ mọng chỉ như vậy đến gần. Diệp Thần trong mắt trợ to, phát hiện Tôn Di đã hôn lên. Giờ phút nguy hiểm đó, Tôn Di vậy hai tay lại từ từ tới gần mình trọng yếu chi địa. Diệp Thần làm một người đàn ông, tự nhiên rõ ràng liền Tôn Di ý. Hắn đem Tôn Di bế lên, vốn định hướng bên trong nhà đi, ngay tại lúc này, chung quanh hư không chập chờn. Một đạo nhẹ hụ tiếng vang lên. Đây là Lâm Nhã Cầm thanh âm. Tôn Di gương mặt đỏ giống như máu vậy, tránh thoát Diệp Thần tay, rơi ở trên mặt đất. Diệp Thần ngược lại là cảm thấy không có gì, nhìn về phía Lâm Nhã Cầm nói, "Nhã Cầm, thế nào?" Lâm Nhã Cầm thấy một màn này ngược lại là trong lòng không có gì lên tức, nàng cũng biết, Diệp Thần trước nhất biết Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Kỷ Tư Thanh các người, nàng yêu cầu không nhiều, Diệp Thần trong lòng có một cái thuộc về mình xóa xỉnh là được rồi. Dĩ nhiên, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là xác định một chuyện. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tôn Di, hỏi, "Tôn Di, ngươi có biết hay không một cái kêu là Chu Nhã người?" Nghe được cái này hai chữ, không chỉ Tôn Di bối rối, liền liền Diệp Thần vậy bối rối. Bọn họ chưa từng đề cập tới danh tự này, vì sao sinh ra ở Linh Võ Đại Lục Lâm Nhã Cầm sẽ biết? Diệp Thần một bước tiến lên, ngưng trọng nói, "Ngươi làm sao biết Chu Nhã?" Thông minh Lâm Nhã Cầm ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, cầm trong tay tấm ảnh đưa ra ngoài, "Diệp Thần, ngươi xem cái này, ta cảm thấy cái này tấm ảnh bên trong người đàn ông hình bóng và ngươi có chút tương tự." Diệp Thần năm ngón tay nhận lấy tấm ảnh, làm tầm mắt chạm đến trên trong hình khí chất ưu nhã thiếu nữ. Diệp Thần không bình tĩnh. "Đây là Chu Nhã, tỉnh chết giang của Chu gia người trưởng đà. Ban đầu mình ở tỉnh chết giang, nếu là không có Chu Nhã trợ giúp, hắn tất nhiên nguy hiểm. Chu Nhã khắp nơi bảo vệ mình. Nàng là Diệp Thần ở Linh Võ Đại Lục thường xuyên sẽ mơ thấy cô gái. Hơn nữa, tờ này tấm ảnh ở giữa nam tử hình bóng chính là mình. Vậy kiện áo khoác còn yên lặng nằm ở luân hồi mộ địa bên trong. Mấu chốt đây là một tấm ảnh. Tấm ảnh chỉ có Hoa Hạ mới có, dù là thần quốc và Linh Võ Đại Lục thuật pháp thông trời, có ít thứ vẫn là không sánh bằng Hoa Hạ khoa học kỹ thuật." Diệp Thần cầm Lâm Nhã Cầm tay, kích động nói, "Nhã Cầm, tờ này tấm ảnh ngươi là từ nơi nào lấy được? Còn nữa, ngươi nhưng mà gặp được Chu Nhã tự mình?" Lâm Nhã Cầm lắc đầu một cái, "Là một cái cô gái cho ta, cụ thể sự việc, ngươi hay là hỏi nàng đi, nàng bây giờ đang ở Linh Võ Đại Lục phục ma phân điện." Còn chưa cùng Lâm Nhã Cầm kịp phản ứng, giữa trời đất liền biến mất Diệp Thần bóng người. Tôn Di và Lâm Nhã Cầm nhìn nhau, cũng là biến mất ở tại chỗ. Linh Võ Đại Lục, phục ma điện phân điện. Chân Nhi đang ở đi tới lui. Nàng ở lo lắng Chu Nhã an toàn. Nàng đi ra đã có chút thời gian, Vương Cửu Húc các người rất có thể sẽ trước thời hạn đối với Chu tỷ tỷ độc thủ. Kiếm các huyết tế người, cuối cùng cũng sẽ trong thống khổ chết đi à? Những cái kia thực lực so Chu tỷ tỷ cường đại cũng không có so chật vật chết đi. Càng không cần phải nói Chu tỷ tỷ. Nàng không chờ nổi. Rốt cuộc, Chân Nhi lấy dũng khí, đối với Tử Ngưng nói, "Tử tỷ tỷ, ta sợ Chu tỷ tỷ xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không mang phục ma điện người và ta cùng chung đi Ngọc Kiếm Tông? Ta cầu ngươi Tử tỷ tỷ." Một giây kế tiếp, Chân Nhi lại quỳ xuống ở Tử Ngưng trước người. Tử Ngưng nhìn một cái Chân Nhi, vội vàng dùng linh lực đem đối phương đỡ lên, nàng đối với cái cô gái này rất có hảo cảm, trên người của đối phương có một loại ngây thơ chất phác cảm giác, không giống đang nói láo. Nhưng phục ma phân điện cuối cùng cần người trấn giữ. Hiện tại Lâm Nhã Cầm rời đi, nếu như mình rời đi, vậy nếu là thật có người đối với phân điện ra tay làm thế nào? Phụ nữ là cảm tính. Tử Ngưng không đành lòng Chân Nhi không ngừng rơi lệ, vẫn là đáp ứng một tiếng, "Được, ta tùy ngươi đi một chuyến Ngọc Kiếm Tông." Chân Nhi kích động và phần, ngay tại hai người muốn lúc rời đi, toàn bộ đại điện chấn động lên. Đồng thời, trung quanh hư không đều ở đây mơ hồ vỡ vụn. Lực lượng thật là đáng sợ. Chân Nhi hơi biến sắc mặt. Ngay tại lúc này, Chân Nhi xuất hiện trước mặt một đạo hư không vết rách. Rồi sau đó, một người thanh niên từ trong vết rách xuất hiện. Thanh niên quanh thân cuốn lên trước khí tức cường giả, nghiêng bay anh tuấn mày kiếm, nhỏ dài ẩn chứa sắc bén trong mắt đen, gọt mỏng nhẹ vung môi, góc cạnh rõ ràng đường danh, ngũ quan và vóc người hội tụ, lại có một loại áp đảo thiên địa khí thế. Đạo thân ảnh này, Chân Nhi quá quen thuộc. Chân Nhi không chỉ mỗi ngày cũng sẽ đi Ngọc Kiếm Tông sừng sững một pho tượng trước lẩm bẩm lồ bồ, thậm chí ở nàng gian phòng còn khắc vẽ Diệp Điện Chủ minh họa. Đây là nàng xài vô số ngày đêm kiệt tác, mà giờ khắc này coi là thật người xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cảm giác nàng muốn hít thở không thông. "Sư đệ, ngươi làm sao tới?" Tử Ngưng kinh hô thành tiếng. Nàng nghe Diệp Thần đi giới vực thành, tại sao sẽ đột nhiên hạ xuống Linh Võ Đại Lục? Diệp Thần hướng Tử Ngưng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Chân Nhi trên mình, kích động nói, "Ngươi chắc là Chân Nhi đi. Nói cho ta, Chu Nhã chuyện gì xảy ra? Nàng bây giờ ở đâu?" Chân Nhi có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, nàng đem Chu Nhã xuất hiện ở Ngọc Kiếm Tông, thành tựu huyết tế người sự việc nói ra. Lời nói còn không có rơi xuống, Diệp Thần quanh thân huyết khí bùng nổ, nồng đậm sát ý phóng lên cao. Phục Ma Điện bên ngoài lại mây đen đầy vải. Toàn bộ Linh Võ Đại Lục dường như muốn mặt thế hạ xuống. "Ngọc Kiếm Tông, giỏi một cái Ngọc Kiếm Tông. Nếu như các ngươi dám động Chu Nhã một chút, ta liền để cho các ngươi rõ ràng cái gì là cơn giận đốt trời." "Đi." Một khắc sau, Diệp Thần liền mang theo Chân Nhi biến mất ở Phục Ma phân điện. Cùng lúc đó, Ngọc Kiếm Tông, Chu Nhã thần sắc nghiêm trọng, nhìn chung quanh từng trôi tản ra nồng đậm sát khí kiếm. Sát khí này dường như muốn đem nàng chiếm đoạt. Nàng ở chỗ này một ngày bằng một năm. Chân Nhi rời đi đã lâu, nàng không biết Chân Nhi có không thấy Tôn Di và Diệp Lăng Thiên. Dù là không có thấy vậy không có quan hệ, chỉ cần Chân Nhi không ra chuyện là đủ rồi. Nàng chẳng muốn thiếu nợ nàng người. Chương 3414, cút. Nàng biết, cái gọi là huyết tế người, chính là lấy mình máu tới bên trong và trong kiếm sát ý. Đây quả thực là thảm tuyệt nhân hoàn hành vi. Nàng thậm chí thấy được bên người một cái hài cốt, chừng hơn ngàn. Chẳng lẽ những người này đều là Ngọc Kiếm Tông huyết tế người, như mình như nhau? Đây chính là Côn Lôn hư rất nhiều cường giả hướng tới Linh Võ Đại Lục. Như vậy xem mạng người như cỏ rác, còn không có luật pháp ràng buộc. Chu Nhã không e ngại tử vong, nhưng nàng lo lắng chính là không có đem mình hoàn thành nhiệm vụ ạ. Nàng chỉ cần nói cho Diệp Tiên Sinh Hoa Hạ chuyện, liền chết cũng không tiếc. Nhưng không chút nào cơ hội. Kéo kẹt, cửa mở ra, mấy cái ông già đi vào, bọn họ mặc trên người trước luyện khí phục, thần sắc nghiêm trọng. Thời gian xong hết rồi, con bé này tu vi thấp một chút, nhưng thắng ở thuật thúy, ngược lại là có thể trúng vào những thứ này kiếm sát khí. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay ngược lại là ngày tốt, động thủ. Mấy vị Ngọc Kiếm Tông luyện khí sư gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị hướng Chu Nhã đi tới. Ngay tại lúc này, một cổ cực hạn uy áp từ trên bầu trời vọt tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, cũng không lo Chu Nhã, trực tiếp xông ra ngoài. Khi thấy trên bầu trời dị tượng, bọn họ kinh hãi. Chẳng lẽ thiên ma lại tới? Mà bên trong nhà Chu Nhã đôi mi thanh tú một nhân mày, nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng loại cảm giác đè nén cơ hồ để cho nàng không cách nào hô hấp. Chẳng lẽ Linh Võ Đại Lục muốn phát sinh cái gì? Diệp Thần, ngươi hiện tại lại ở đâu? Mấy cái luyện khí sư đi ra phía ngoài, Ngọc Kiếm Tông rất nhiều đệ tử cũng là nhìn về phía thương khung. Cũng may mây đen ngay tức thì tiêu tán. Vương Cửu Húc các người cũng là hướng kiếm các đi tới bên này. Chu trưởng lão, huyết tế người nghi thức như thế nào? Vương Cửu Húc mang vẻ tươi cười nói. Cái đó cầm đầu Chu trưởng lão gặp mây đen tiêu tán, thở ra một hơi, huyết tế người nghi thức chú trọng một cái ngày tốt, mới vừa rồi mây đen đầy vải, ta còn lấy là xảy ra chuyện, cái này mới ra ngoài vừa thấy. Hiện tại cũng kém không nhiều có thể bắt đầu. Con bé này mặc dù căn cơ yếu đi một chút, nhưng là huyết mạch đổ là thuần túy. Đoạn thời gian này, vậy trung hòa không thiếu sát khí. Bất quá, đối phương nhìn như còn có chút thanh tỉnh, các ngươi cũng biết huyết tế người tốt nhất trạng thái là âm dương để gặp, là các ngươi động thủ vẫn là chúng ta động thủ. Vương Cửu Húc con ngươi híp lại, nhìn một cái nhao nhao muốn thử liệu mỹ hàm, nói: Không nhọc trưởng lao ra tay, cho chúng ta một phút thời gian, chúng ta liền sẽ để cho vậy nha đầu bông tha chống cự, sinh như không chết. Một khắc sau, Vương Cửu Húc và Liễu Mỹ Hàm các người liền đi tới kiếm các bên trong. Vương Cửu Húc trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt có chút thẳng trắng, nhưng lại mở tròng mắt Chu Nhã, cười lạnh nói, Chu Nhã à Chu Nhã, ngươi còn không có bông tha. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không ở cùng cái đó gọi Chân Nhi nha đầu. Chu Nhã nghe được Chân Nhi, trong mắt trợ to, gào thét nói, các ngươi cầm Chân Nhi thế nào? Nếu như Chân Nhi xảy ra chuyện, nàng chính là lớn nhất tội nhân à? Là nàng hại Chân Nhi. Liêu Mỹ Hàm cười, nàng ngồi chồm hổm xuống, bắt Chu Nhã cằm, vẻ mặt hất hàm sai khiến nói, vậy nha đầu cũng là mệnh khổ, bị chúng ta hành hạ một phen, hiện tại chỉ sợ sớm đã hóa là một chồng xương trắng. Nàng thành tựu đệ tử tạp dịch, ngàn không nên vạn không nên, chính là loạn chúng ta kế hoạch. À, đúng rồi, nàng trước khi chết, ta nhưng mà quạt nàng bật ai, vậy bộ dáng đáng thương, nàng vậy quật cường tức giận ánh mắt, ha ha, và ngươi bây giờ thật giống nhau như lúc. Quả nhiên, người đáng thương đều là giống nhau. Chu Nhã trong mắt phân bố tia máu, hoàn toàn tức giận. Chân Nhi là vô tội ạ. Đám người này tại sao phải đối với Chân Nhi ra tay? Tại sao? Chu Nhã dùng hết toàn lực, Niu Toàn lấy tay đi bắt Liêu Mỹ Hàm, nhưng phát hiện thời khắc này nàng cả người không có sức. À, còn muốn phản kháng? Một con kiến hôi, ai cho ngươi lá gan? Một giây kế tiếp, Liêu Mỹ Hàm tay phải linh khí hội tụ, một trưởng vỗ về phía Chu Nhã ngực. Chu Nhã vậy thân thể mềm mại ngay tức thì đụng vào một chuôi đồ sộ thiết bên trên. Một đạo đỏ bừng máu phun ra. Vương Cửu Húc các người thờ ơ, chỉ như vậy hai tay chắp sau lưng nhìn. Ở bọn họ xem ra, Liêu Mỹ Hàm cử động bất quá là để cho huyết tế người có tốt hơn trạng thái thôi. Hành hạ tiên yếu vốn là cái này tàn khốc Linh Võ Đại Lục thường thấy nhất trò chơi thôi. Chu Nhã không có mất đi hy vọng sống, tức giận tựa như đốt nàng đan điền. Nàng có chút chật vật, nhưng là nàng đứng lên, vậy tràn đầy lửa giận trong mắt, từng cái quét qua Vương Cửu Húc, Liễu Mỹ Hàm các người, thậm chí còn bên ngoài luyện khí trưởng lão. Nàng phải nhớ kỹ những người này, nếu như chết, nàng nhất định phải hóa là ác quỷ, để cho những người này chết không được tử tế. Như bị kiếm các kiếm hấp thu, nàng cũng phải hóa là kiếm linh, tự tay đem những xúc sinh này chém chết. Thúi nha đầu, ngươi chẳng lẽ còn muốn báo thủ? Vậy ta liền nói cho ngươi, Linh Võ Đại Lục quy luật sinh tồn. Quy luật một trong, đó chính là thành tựu con kiến hôi, thấy cường giả phải quỳ xuống. Liêu Mỹ Hàm khuôn mặt dữ tợn, cười, nàng linh lực lan lột, uy áp hướng Chu Nhã nghiêng đi. Chu Nhã hai chân đang run rẩy, thậm chí có thể nghe được xương chịu được áp lực thanh âm tan vỡ. Nhưng Chu Nhã đứng nguyên. Ngút trời vai thì như thế nào? Nàng tín niệm trong lòng tuyệt sẽ không để cho nàng đối với những thứ này rác dưới khuất phục. Không quỳ. Liêu Mỹ Hàm có chút tức giận, một giây kế tiếp, trong tay sử dụng một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa giống như một đầu cự long vây quanh Chu Nhã, nhưng không có cháy Chu Nhã một chút. Liêu Mỹ Hàm muốn chính là cái này hiệu quả, nàng muốn sống sống hành hạ đối phương chết. Mà cùng trong chốc lát, Ngọc Kiếm Tông tông chủ tại Hàm Sán từ bế quan bên trong mở mắt ra. Còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là tỉnh lại. Mới vừa, hắn cảm giác được một đạo cực kỳ khí tức cường đại hướng Ngọc Kiếm Tông tới. Có cường giả hạ xuống. Một giây kế tiếp, đám người chính là hóa là một đạo lưu quang hướng Ngọc Kiếm Tông cửa đi. Kết quả là cái gì cường giả lại đột nhiên hạ xuống chúng ta Ngọc Kiếm Tông? Hơi thở kia, thật giống như có chút ý. Chẳng lẽ là thiên ma? Trước đây không lâu mây đen che trời, hình như là có chút vấn đề. Chúng ta chỉ có thể các loại. Nếu như kẻ địch, chúng ta định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Ngọc Kiếm Tông. Ngọc Kiếm Tông tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão trong mắt tràn đầy kiên định. Mà liền sau đó một khắc, trước mặt bọn họ hư không biến dạng. Hai đạo thân ảnh hiện lộ, chính là Diệp Thần và Chân Nhi. Ngọc Kiếm Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão ngẩn ra. Bọn họ thành tựu Ngọc Kiếm Tông cao tầng, nhưng mà gặp qua Diệp Thần mấy lần. Thậm chí ban đầu Thăng Long thi đấu, có một vị thái thượng trưởng lão còn ở trong đó. Phục Ma Điện thành lập, Diệp Thần danh tiếng như sấm bên tai. Bọn họ thậm chí hưởng ứng hiệu triệu ở Phục Ma Điện thiết lập Diệp Thần pho tượng, chính là hy vọng Ngọc Kiếm Tông cũng có thể ra một cái xem Diệp Thần vậy tươi đẹp thiên tài. Một khắc sau, Ngọc Kiếm Tông tông chủ kích động. Phục Ma Điện địa chủ, Linh Võ Đại Lục và thần quốc người thứ nhất tự mình hạ xuống. Chẳng lẽ muốn phúc trạch Ngọc Kiếm Tông? Hắn vội vàng và tất cả trưởng lão nghênh đón, sắc mặt đỏ thắm, định ngọt nói, Diệp điện chủ, ngài có thể đến chơi ta tông, thật là làm cho Ngọc Kiếm Tông nhà nghèo thêm rực rỡ à, tới, chúng ta. Sau đó lời còn chưa nói hết, Diệp Thần vậy ngút trời sát ý lúc này bùng nổ. Cút. Một chữ. Chương 3415, tử thần dấu chân. Cuồng bạo lại hủy thiên diệt địa sát ý như sóng biển vậy hướng Ngọc Kiếm Tông tông chủ và trưởng lão đi. Diệp Thần nhưng mà liền thánh tổ cảnh cũng có thể giết à? Một cái Linh Võ Tông đất trưởng lão, dù là thái thượng trưởng lão làm sao ngăn trở? Cuồng phong bạo vũ tựa như hạ xuống, mấy người đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Thân thể lại là hung hãn đập vào Ngọc Kiếm Tông trên cửa. Cửa vỡ vụn, máu văng khắp nơi. Đám người bối rối. Diệp điện chủ không là thủ hộ thần quốc và Linh Võ Đại Lục sao? Làm sao đối với Linh Võ Đại Lục một cái nho nhỏ tông môn ra tay? Mọi người ở đây muốn hỏi cái gì thời điểm? Gió lạnh cuốn sạch, Diệp Thần và Chân Nhi đã biến mất không gặp. Cùng lúc đó, kiếm cát, Chu Nhã vết thương chồng chất, quần áo trắng bên trên đều là nhuốm máu. Xúc mục kinh tâm, nhưng nàng chưa từng khuất phục. Vương Cửu Húc có chút không vui, ngươi như lại không giải quyết, ta liền ra tay, huyết tế người có thể có thời gian hạn chế. Liêu Mỹ Hàm vừa nghe, có chút nổi giận, đưa ngón tay ra trước Chu Nhã nói, mệnh là thật cứng rắn, ngược lại là và ngươi đẹp gương mặt có chút như nhau, ta đây là muốn xem, cầm ngươi gõ má rút ra nát vụn, ngươi biết hay không không đất dung thân, muốn tự mình kết thúc. Một giây kế tiếp, Liêu Mỹ Hàm tay phải cuốn lên lửa cháy diễm, chỉ như vậy hướng Chu Nhã vô tới. Lần này, là nàng toàn lực. Nàng thậm chí có lòng tin một cái tát đem đối phương rút ra nát vụn. Chu Nhã khỏe miệng có chút máu, nàng nhìn trưởng ảnh càng ngày càng đến gần, tự giễu cười. Ánh mắt có chút tiếc nuối. Nàng tới Linh Võ Đại Lục nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành, phụ lòng Kim Lãnh Nhạ, vậy dính líu vô tội Chân Nhi. Nàng chính là tội nhân. Có lẽ chết là một đạo giải thoát. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây, trưởng ảnh không có hạ xuống. Thế giới vào giờ khắc này tựa như yên tĩnh. Chẳng lẽ Liêu Mỹ Hàm và Vương Cửu Húc các người định bỏ qua cho mình? Chu Nhã mở mắt ra, trước mắt ánh sáng không ngừng phóng đại. Trước người của nàng là một đạo to lớn lại đỉnh thiên lập địa bóng người. Thân ảnh này, để cho Chu Nhã bừng tỉnh. Quá quen thuộc. Đây là Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh tới. Diệp Thần một cái tay bắt Liêu Mỹ Hàm tay, thân thể hơi đổi, nhìn trước mặt bị thương Chu Nhã. Diệp Thần có chút tự trách, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Chu Nhã, thật xin lỗi, ta tới trễ. Đây là Diệp Thần nhất lời muốn nói, nhưng mà chính là những lời này, để cho Chu Nhã cũng không nhịn được nữa. Những ngày qua cô tịch và lạnh lùng, nàng một mực ở cứng rắn chịu đựng. Nhưng giờ khắc này, nàng thật không chịu nổi. Nàng là hoa hạ của Chu gia tộc trưởng, có thể nàng cũng là một cái cô gái à? Nàng vậy hy vọng có dựa vào, nàng vậy sợ hắc ám và tử vong. Diệp Tiên Sinh, giờ khắc này, đám người diễn cảm cổ quái đến trình độ cao nhất. Vương Cửu Húc, Liêu Mỹ Hàm các người cũng nhận ra Diệp Thần. Cái đó trong truyền thuyết Diệp điện chủ, chí cao vô thượng tồn tại, Linh Võ Đại Lục thần bảo vệ. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Ngọc Kiếm Tông? Cái này không thể nào. Liêu Mỹ Hàm cái đầu tiên tỉnh hồn lại, gầm hét lên, thằng nhóc túi, ngươi buông tay. Ngươi có biết Dịch Dung thành Diệp điện chủ dáng vẻ có thể là tội chết. Diệp Thần không có để ý Liêu Mỹ Hàm, mà là khá là thương tiếc nhìn về phía Chu Nhã, đưa ra một viên đan dược, cho ăn Chu Nhã môi đỏ mọng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Chu Nhã mặt, vết thương trên người của ngươi là người nữ nhân hạ tiện này gây ra. Chu Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Một khắc sau, Diệp Thần quay đầu. Hắn cười, giữ tận lại là nụ cười máu. Hồi lâu không có xuất hiện, nhưng gặp qua Diệp Thần người đều biết, cái này nụ cười đại biểu ác ma. Liêu Mỹ Hàm toàn thân lạnh run, nàng có thể cảm thụ ra đối phương hơi thở khủng bố, thậm chí nàng trong lòng có chút mơ hồ tin tưởng đối phương chính là Diệp Thần. Nhưng, nàng vẫn là không dám nói ra miệng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Diệp Thần cầm tay nàng bắp thịt tính càng ngày càng lớn. "Ngươi buông tay." Liêu Mỹ Hàm gầm hét lên. "À." Một giây kế tiếp, Diệp Thần năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, mà Liêu Mỹ Hàm cái tay kia nhưng là tại chỗ hóa là một đạo xương máu. "Ta buông tay, ngươi có thể hài lòng." Liêu Mỹ Hàm nhìn trống rỗng tay, sợ hãi chiếm đoạt toàn thân, nơi này là Ngọc Kiếm Tông, ngươi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, gió lớn cuốn lên. Diệp Thần một trưởng rơi vào Liêu Mỹ Hàm gò má. Diệp Thần không có dùng bất kỳ linh lực, nhưng là hắn nhưng mà có kinh thiên cự lực à. Bằng. Liêu Mỹ Hàm thân thể bay rất ra ngoài, thậm chí đụng gãy từng chuôi kiếm. Thậm chí còn vậy đổ sộ thiết vậy vì vậy biến hình. Liêu Mỹ Hàm chỉ cảm thấy toàn thân xương cũng bung cái khung. Nàng từng ngụm một máu. Nàng biết mình chọc phải dạng gì tồn tại. Người đàn ông này thật sự là Diệp điện chủ. Chí cao vô thượng thần.
thật xin lỗi.
Đúng.
Không dậy nổi, ta không biết.
Liêu Mỹ Hàm khàn cả giọng muốn cầu xin tha thứ.
Nhưng mà Diệp Thần cười.
Năm ngón tay nắm chặt, giống như một bãi bùn nát. Liêu Mỹ Hàm bị hắn giữ lại cổ họng.
Quên tự giới thiệu mình, ta kêu Diệp Thần, Phục Ma Điện Diệp Thần.
Ta có một đạo huyền diễm, không chỉ có thể giết địch, còn có thể hành hạ linh hồn, có muốn thử một chút hay không?
Liêu Mỹ Hàm trong mắt trợn to, muốn lắc đầu, nhưng phát hiện một cổ lực lượng vô hình khống chế nàng.
Nàng lại gật đầu.
Rất tốt.
Nhưng ngươi vậy gương mặt chán ghét, ta chẳng muốn thấy được lần thứ hai.
Một giây kế tiếp, không trung tựa như hội tụ từng đạo trưởng ảnh, hướng về phía Liêu Mỹ Hàm vô tới.
Diệp Thần không muốn tiếp tục động thủ, bởi vì hắn sợ không khống chế được lực lượng, trực tiếp đem đối phương đánh thành khói xanh.
Thế nhưng từng đạo linh lực hội tụ trưởng ảnh nhưng là đem Liêu Mỹ Hàm mặt phiến khuôn mặt khác hoàn toàn.
Diệp Thần tiện tay đem cơ hồ hôn mê Liêu Mỹ Hàm ném ở trên mặt đất.
Trong tay sử dụng một đạo huyền diễm, chỉ như vậy bao phủ lên Liêu Mỹ Hàm trên mình.
Huyền diễm không chỉ ăn mòn Liêu Mỹ Hàm thân thể, càng ăn mòn nàng linh hồn.
Toàn bộ kiếm các không ngừng vang lên Liễu Mỹ Hàm sợ hãi thét chói tai.
Sau đó, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Vương Cửu Húc trên mình.
Khoe miệng vẫn là vậy đạo lạnh như băng là nụ cười máu.
Ngươi kêu Vương Cửu Húc đúng không?
Một khắc sau, vậy đã sớm bị sợ hãi cắn nuốt Vương Cửu Húc lại quỳ xuống.
Bên người hắn Chu Trấn Tân, Khương Lập Xuân cũng là quỳ xuống.
Thân thể đang run rẩy.
Vương Cửu Húc dĩ nhiên biết chuyện nghiêm trọng.
Hắn muốn chạy,
nhưng là chạy thoát sao?
Hắn sớm đã không có trước đó ham hở,
bởi vì hắn biết, hắn đối mặt là thần.
Không đúng, là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất ác ma.
Diệp Điện Chủ, tất cả đều là Liễu Mỹ Hàm chủ ý, chúng ta căn bản không biết.
Diệp Điện Chủ, ta là vô tội, van cầu ngươi.
Chu Trấn Tân, Khương Lập Xuân không ngừng dập đầu, thậm chí chán đã đều là máu tươi.
Nhưng bọn họ vẫn không có dừng lại.
Quá ổn.
Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, là một cái như vậy động tác, Chu Trấn Tân, Khương Lập Xuân liền tựa như định cách.
Một giây kế tiếp, lại biến thành một phiến bụi bặm.
Gió nhỏ lên, bụi bặm tiêu tán.
Chỉ còn lại Vương Cửu Húc một người.
Lần này, cái này ngày xưa thiên tài, hoàn toàn sợ hãi.
Vương Cửu Húc biết hôm nay hẳn phải chết. Hắn nghĩ tới điều gì, một giây kế tiếp, trong tay lại sử dụng một đạo kiếm lạnh lẽo.
Kiếm lạnh lẽo hướng bị thương Chu Nhã đi.
Hắn biết mình tuyệt đối không phải Diệp Thần đối thủ, nhưng chỉ cần bắt giữ Chu Nhã, hắn liền có cơ hội rời đi.
Nhưng mà, hắn nhưng phát hiện mình mới vừa sử dụng kiếm lạnh lẽo, kiếm hắn liền bể.
Diệp Thần liền nhìn như vậy Vương Cửu Húc, ánh mắt sâu thẳm, cho một mình ngươi sanh cơ hội sẽ như thế nào?
Vương Cửu Húc đột nhiên gật đầu, cái gì?
Ta làm cái gì đều được.
Diệp Thần trong tay sử dụng sát kiếm, tỏ ý đưa cho Vương Cửu Húc, cầm thanh kiếm này, giết ta tuyệt không động thủ.
Cho ngươi một lần phản kháng toàn lực,
chỉ cần ngươi cầm thanh kiếm này, ta liền làm chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua.
Vương Cửu Húc nhìn trước mắt sát kiếm, con ngươi vui mừng.
Hắn tin tưởng Diệp Điện Chủ không thể nào gạt người.
Hắn chợt đưa tay ra, nắm sát kiếm,
mà Diệp Thần cũng là mỉm cười buông.
Một giây kế tiếp, một cổ kinh thiên cự lực tựa như hạ xuống.
Vương Cửu Húc bối rối,
hắn cảm giác trong tay mình nắm không phải một thanh kiếm, mà là một tòa núi to,
mà là một phiến thiên địa.
Ầm.
Vương Cửu Húc thân thể trực tiếp ngã xuống, sát kiếm rất miễn cưỡng đem hắn tay nghiền thành xương máu.
Hơn nữa, kiếm cắt tựa như lòng đất,
xuất hiện một cái hố sâu to lớn.
Sát kiếm vô tận trọng lực lại đem Vương Cửu Húc hướng lòng đất đi.
Cuồng bạo sát ý hoàn toàn cắn nuốt Vương Cửu Húc.
Vương Cửu Húc vừa cảm thụ đá lớn bay tán loạn thống khổ, một liền tựa như tiến vào địa ngục.
Trong đầu hắn đều là sát kiếm sát khí ảo cảnh.
Hắn dữ tợn, hắn sống không bằng chết.
Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần trong mắt ôn nhu nhìn về phía Chu Nhã, "Tới, Chu Nhã, ta mang ngươi rời đi."
Chu Nhã lại cũng không chịu nổi, rơi xuống ở Diệp Thần trong ngực, đã hôn mê.
Mà Diệp Thần chỉ như vậy thuận thế bế công chúa ôm lấy Chu Nhã, hướng kiếm các đi ra ngoài.
Mỗi một bước, ở giữa thiên địa tựa như đang chấn động.
Kiếm các bên trong vậy để lại một đạo dấu chân.
Tử thần dấu chân.
Chương 3416, đóng tông 10 năm.
Diệp Thần ôm Chu Nhã đi tới kiếm các ngoài cửa.
Lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua mấy vị kiếm các luyện khí trưởng lão.
Những cái kia luyện khí trưởng lão bày trận mà đợi.
Mới vừa rồi mấy vị trưởng lão cũng không có tiến vào kiếm các, bởi vì Diệp Thần vận dụng một chút linh lực phong tỏa cửa vào.
Mà mấy vị kiếm các trưởng lão nghe được bên trong tê tâm liệt phế thanh âm, cũng biết Ngọc đệ tử của kiếm tông xảy ra chuyện.
Mạnh sông Ngọc kiếm tông, còn tùy tiện giết người,
đơn giản là người điên.
Trong phút chốc, thì có hơn 10 vị Ngọc kiếm tông cường giả tay cầm ngọc kiếm, sát ý ngút trời.
Nhưng khi thấy Diệp Thần mặt mũi, hoàn toàn kinh sợ.
Đây không phải là Ngọc kiếm tông pho tượng kia nam tử sao?
Mấy vị Ngọc kiếm tông luyện khí trưởng lao sắc mặt khôi phục rất nhanh tới đây, bởi vì bọn họ thấy được kiếm các bên trong máu.
Vương Cửu Húc các người thật đã chết rồi.
Giờ khắc này, vô tận tức giận tựa như cuộn sạch toàn thân, vậy mấy vị trưởng lão giận dữ hét, động thủ.
Ngay tại rất nhiều Ngọc kiếm tông cường giả sẽ đối Diệp Thần lúc động thủ, bị thương Ngọc kiếm tông tông chủ và thái thượng trưởng lao khập khiễng đi vào.
Dừng tay.
Dừng tay.
Mọi người thần sắc biến đổi, khi bọn hắn tầm mắt rơi vào Ngọc kiếm tông tông chủ trên mình, hoàn toàn không bình tĩnh.
Thực lực ngập trời tông chủ lại bị thương.
Còn chưa cùng mọi người kịp phản ứng, Ngọc kiếm tông tông chủ liền tới đến Diệp Thần trước người, hắn ánh mắt ở Chu Nhã trên mình dừng lại một giây, sau đó cung kính nói, "Diệp điện chủ, rốt cuộc là chuyện gì để cho ngài như vậy tức giận?"
"Diệp điện chủ."
Làm cái này ba chữ xuất hiện ở đám người giữa thai, những cái kia Ngọc kiếm tông bảy trận đợi cường giả bối rối.
Cái này sát ý ngập trời thanh niên thật sự là Phục Ma Điện điện chủ Diệp Thần.
Cái này,
ai lại từng nghĩ qua, như vậy cấp bậc tồn tại lại đột nhiên hạ xuống Ngọc kiếm tông.
Diệp Thần lạnh như băng con ngươi quét qua đám người, cuối cùng rơi vào Ngọc Kiếm Tông tông chủ trên mình, nói: "Huyết tế người, nhưng mà Ngọc Kiếm Tông truyền thống." Nghe được huyết tế người, Ngọc Kiếm Tông tông chủ sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Huyết tế người ở Linh Võ Đại Lục không tính là hiếm thấy, rất nhiều tông môn đều là như vậy, nhưng toàn bộ Linh Võ Đại Lục đều là ngầm thừa nhận, ngậm miệng không để ra, bây giờ bị Diệp Điện chủ đột nhiên nói tới, cái này lại nên trả lời như thế nào? Ngọc Kiếm Tông tông chủ con ngươi vừa chuyển, cuối cùng vẫn nói: "Diệp Điện chủ, ta đối với huyết tế người sự việc cũng không biết chuyện, nếu như có người dùng loại thủ đoạn này, bị ta tra được, ta nhất định nghiêm tra." Bất quá bây giờ nhìn lại, Diệp Điện chủ hẳn đem những cái kia Ngọc Kiếm Tông thứ bại hoại giải quyết. Diệp Thần cười, hắn hướng về phía một phương hướng nói: "Chân Nhi, đi ra đi." Hắn không để cho Chân Nhi xem vậy máu tanh một màn, Chân Nhi còn trẻ, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Chân Nhi nội tâm tinh khiết. Rất nhanh, Chân Nhi liền từ trong xó xỉnh đi ra. Bất quá có lẽ lần đầu tiên thấy Ngọc Kiếm Tông những đại nhân vật này, Chân Nhi nội tâm vẫn là có chút khẩn trương. "Chân Nhi, nói cho ta, huyết tế người tồn tại Ngọc Kiếm Tông bao lâu?" Chân Nhi nhìn đám người, do dự mấy giây, nhưng vẫn là nói: "Từ ta vào tông ngày hôm đó, huyết tế người liền tồn tại. Trong đó không thiếu một ít người vô tội. Thậm chí huyết tế người trở thành bên trong tông trưởng lão và đệ tử hành hạ người khác thủ đoạn." Lời này vừa nói ra, Ngọc Kiếm Tông tông chủ và rất nhiều trưởng lão sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Diệp Thần có nhiều thú vị nhìn về phía Ngọc Kiếm Tông tông chủ, nói: "Chẳng lẽ ngươi thành tựu đứng đầu một tông, hiện tại còn không biết tình sao? Các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, chính là động người ta." Ngọc Kiếm Tông tông chủ sắc mặt càng ngày càng khó xem, một khắc sau, hắn xuống một cái quyết định, trong tay sử dụng một chuôi tản ra nhàn nhạt hồng mang kiếm, hướng về phía những cái kia luyện khí trưởng lão chém xuống. Cố Nhiên bị thương, kinh người này kiếm ý cũng không phải những trưởng lão này có thể ngăn trở. Ngay lập tức tới giữa, kiếm các bên ngoài vang lên từng đạo cầu xin tha thứ và thống khổ tiếng. Những cái kia đã từng tham dự huyết tế người trưởng lão và đệ tử lại bị Ngọc Kiếm Tông tông chủ từng cái chém chết, không chừa một nống. Toàn bộ kiếm các bên ngoài, máu nhiễm mặt đất, xúc mục kinh tâm. Làm xong hết thảy các thứ này, Ngọc Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía sau lưng mấy vị thái thượng trưởng lão. Ánh mắt tới giữa, tựa như hình thành loại nào đó nhận thức chung, lẫn nhau gật đầu. Rồi sau đó, một từng đạo hàn quang thoáng qua. Ngọc Kiếm Tông tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão lại từ chém một cánh tay. "Diệp Điện chủ, từ nay về sau Ngọc Kiếm Tông sẽ không lại xuất hiện huyết tế người, vậy sẽ không làm thương tổn vô tội. Chúng ta lấy tay cụt biểu quyết tim, mong rằng Diệp Điện chủ có thể thả qua Ngọc Kiếm Tông một con đường sống." Nói xong những lời này, Ngọc Kiếm Tông tất cả mọi người đều quỳ xuống. Bọn họ biết Ngọc Kiếm Tông muốn phải sống sót thì nhất định phải tỏ rõ đầy đủ thái độ, hoặc là tiêu diệt, hoặc là sống tạm. Diệp Thần không có tỏ thái độ, cứ như vậy nhìn chằm chằm đám người. Nhìn trong ngực vết thương chồng chất Chu Nhã, hắn tức giận còn không có tiêu trừ. Mặc dù không biết Chu Nhã tại sao sẽ xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục, nhưng nếu là Chu Nhã muốn Ngọc Kiếm Tông tiêu diệt, hắn tuyệt không do dự. Ngay tại lúc này, một cái mảnh khảnh tay lôi kéo Diệp Thần vào áo. Diệp Thần quay đầu, phát hiện là Chân Nhi tay, "Thế nào?" Chân Nhi thật to trong mắt có chút do dự, nhưng vẫn là nói: "Diệp Điện chủ, có thể không thể bỏ qua Ngọc Kiếm Tông. Ngọc Kiếm Tông cũng chỉ Vương Cửu Húc và những cái kia luyện khí trưởng lão các người làm sẵn làm bậy liền chút, và những người khác cũng không có quá nhiều quan hệ." Chân Nhi mặc dù hận Ngọc Kiếm Tông, nhưng nàng biết rất nhiều đều là người vô tội. Nếu như Diệp Thần đối với Ngọc Kiếm Tông diệt môn, đó cùng Vương Cửu Húc các người lại có cái gì khác biệt? Dĩ nhiên, nàng không hề nhận là lời khuyên của mình có ích lợi gì. "Được." Nhưng mà, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là kéo Chân Nhi tay, hướng Ngọc Kiếm Tông bên ngoài đi. Mấy giây sau đó, vậy Ngọc Kiếm Tông ác ngộng vậy bóng người biến mất. Gặp Diệp Thần rời đi, Ngọc Kiếm Tông tông chủ cũng không nhịn được nữa, ngồi trên mặt đất. Hắn ánh mắt có chút phức tạp. Tuyệt đối không nghĩ tới, Ngọc Kiếm Tông sống chết lại buồn cười quyết định ở một cái đệ tử tạp dịch trên tay. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói: "Đóng tông 10 năm, tất cả trưởng lão và đệ tử tất cả đều bế quan tự tỉnh." Linh Võ Đại Lục, Phục Ma Điện, phân điện. Một nơi u tĩnh trong gian phòng. Chu Nhã nằm ở giường băng bên trên, Diệp Thần từng kia linh lực hội tụ trong đó. Chu Nhã trên người cắm đầy tất cả lớn nhỏ châm cứu. Diệp Thần không có dùng lục đạo luân hồi pháp lực lượng, mà là dùng y thuật. Dẫu sao Chu Nhã thân thể quá yếu ớt, vậy không nhất định có thể chịu đựng ở lục đạo luân hồi pháp lực lượng. Từng kia châm cứu đung đưa, rồi sau đó, Diệp Thần hai ngón tay cùng nhau, một chút đỏ bừng máu tràn ra. Máu hắn, tốt hơn hết thể đan dược. Ở một chút máu tươi hội tụ đến Chu Nhã trong cơ thể lúc đó, Chu Nhã gương mặt tái nhợt lại hồng nhuận. Trên mình thật to vết thương nho nhỏ lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục. 5 phút sau, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, Chu Nhã dần dần mở mắt ra. Làm tầm mắt chạm được treo mỉm cười Diệp Thần, Chu Nhã thoáng như mộng, "Diệp tiên sinh, đây là mộng sao?" Diệp Thần cười một tiếng, "Chu Nhã, trong mộng ta có đẹp trai như vậy sao?" "Có." Chu Nhã gương mặt từng đỏ, nàng biết đây không phải là mộng, nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy, cảm nhận được thương thế hết bệnh, có chút khó tin. Có thể rất nhanh, nàng liền nghĩ tới Diệp tiên sinh năm đó ở Hoa Hạ cường đại chính là cả người kinh thiên địa khóc quỷ thần y thuật, như vậy, nàng liền thư thái. Chương 3417, theo dõi và dặm. "Chu Nhã, ngươi làm sao tới Linh Võ Đại Lục?" Diệp Thần đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Chu Nhã xuất hiện ở nơi này, quá quỷ dị. Chu Nhã lúc này mới nhớ tới lần này tới Linh Võ Đại Lục nhiệm vụ, vội vàng nói: "Diệp tiên sinh, là Kim Lãnh Nhạn đội trưởng để cho ta tới. Mấy năm này Hoa Hạ xảy ra chút chuyện. Thứ nhất, Hoa Hạ linh khí có chút dị biến, dựa theo đoàn tiền bối và một ít nhân sĩ chuyên nghiệp tới xem, linh khí dị biến có thể ảnh hưởng đến Hoa Hạ võ giả cùng với người bình thường, cái này đem trở thành một loại cực kỳ kinh khủng vấn đề, người bình thường căn bản không chịu nổi vậy tới mãnh liệt linh khí. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, thần sắc nghiêm túc. Hắn mặc dù không biết linh khí dị biến là cái gì tạo thành, nhưng nếu quả thật dựa theo Chu Nhã theo như lời, đây tuyệt đối là việc lớn. Linh khí vậy võ giả hút vào, đều phải đầy đủ luyện hóa mới có thể. Nếu như người bình thường, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại Hoa Hạ tình huống gì, nghiêm trọng không? Diệp Thần tiếp tục nói. Chu Nhã suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hiện tại ngược lại là không có chuyện gì, long hồn trong lòng đất có kiểm tra đứng, nguy hiểm trị số không hề cao, Hoa Hạ thân thể to lớn sẽ không phát sinh chuyện gì, Kim đội trưởng bất quá là trước thời hạn cân nhắc thôi. Diệp Thần thở ra một hơi, nếu như Hoa Hạ thật tình hình nghiêm trọng, vậy hắn phải rời đi thần quốc, thời gian đầu tiên chạy tới Hoa Hạ. Nhưng nếu là vào lúc đó, Ma Hoàng hạ xuống, mình lại không có ở đây, nên làm cái gì? Hoa Hạ và Linh Võ Đại Lục không gian cách trở không tính là quá xa, cũng không coi là quá gần, dù là biến dạng hư không cũng cần đầy đủ thời gian. Cái này thời gian, đủ để quyết định hết thảy. Cũng may, linh khí dị biến hẳn vẫn là lúc đầu, còn có đầy đủ thời gian. Hắn phải mau sớm giải quyết Ma Hoàng vấn đề. Nếu như Ma Hoàng lại không hạ xuống, hắn phải đi một chuyến vực ngoại thiên ma chi địa. Chỉ có giải quyết cái này hậu hoạn, mới có thể yên tâm đi Hoa Hạ. Chu Nhã nhìn thấu Diệp Thần trong mắt cân nhắc, liền nói, Diệp tiên sinh, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, linh khí bùng nổ không nhanh như vậy, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị, ngươi trước xử lý xong chuyện bên này là được. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, còn có một việc. Diệp Thần ngẩng đầu lên, cái gì? Chu Nhã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bàn lạ, nàng đem bàn lạ đưa tới. Diệp tiên sinh mời xem, đây là long hồn điều lấy một ít quản chế, Kim đội trưởng gắn quản chế bên trong phát hiện một ít đầu mối. Diệp Thần làm việc khởi thủ ở giữa bàn lạ, nhưng là bất ngờ phát hiện, cái đầu tiên video chính là Vân Hồ Sơn Trang. Thấy năm đó trải qua, Diệp Thần không khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, năm đó cái đó rơi xuống hồ chàng trai sẽ trở thành vừa được như vậy bước. Diệp tiên sinh, chú ý cái đó bé gái. Chu Nhã ở một bên nói. Diệp Thần đem sự chú ý đặt ở trên người cô bé, thần sắc mở ra. Quá quỷ dị. Chẳng lẽ cái này bé gái thật sự là luân hồi huyền bi? Diệp tiên sinh tiếp tục xem còn dư lại video, cái này bé gái trong thời gian cực ngắn xuất hiện ở bất đồng địa điểm, đây là bất kỳ máy bay, tàu cao tốc cũng không làm được, dù là Hàn Vân tiền bối, cũng không cách nào thực hiện. Kim đội trưởng cảm thấy, cái này bé gái có vấn đề rất lớn. Còn nữa, cái này bé gái tựa hồ cũng ở đây linh khí dị biến khu vực nòng cốt vùng lân cận, không biết linh khí dị biến và nàng có liên quan, vẫn là nàng vậy đang điều tra linh khí dị biến sự việc. Diệp Thần xem xong mấy đoạn video, đã 90% tỷ lệ xác định, đối phương chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương phân thân một mực đang tìm luân hồi huyền bi. Chỉ là cái này luân hồi huyền bi kết quả cái gì thuộc tính? Vì sao sẽ ở Hoa Hạ linh khí này tương đối thiếu thốn địa phương? Hắn hiện đang nắm trong tay luân hồi huyền bi căn bản phân bố ở Linh Võ Đại Lục và Thần Quốc. Chẳng lẽ còn giữ lại luân hồi huyền bi đều đã hóa thành hình người? Diệp tiên sinh, ngài đối với lần này thấy thế nào? Chu Nhã nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói, cái này bé gái thật ra thì ta cũng đoán được một chút vấn đề, nhưng có một chút có thể xác định, Hoa Hạ linh khí dị biến và nàng không liên quan. Nàng chắc đang điều tra chuyện này. Còn như lúc nào lên đường đi Hoa Hạ, ta sẽ mau sớm, ở Thần Quốc, ta còn muốn cùng một người. Chỉ có người nọ tiêu diệt, ta mới có thể an tâm rời đi. Chu Nhã mắt đẹp nhẹ nháy mắt, gật đầu một cái, Hoa Hạ long hồn số liệu đứng ta đi xem qua, chỉ số vẫn là bước đầu, không hề coi là nghiêm trọng. Cùng Diệp tiên sinh giải quyết dưới mắt chuyện cử động nữa thân cũng không mượn. Chu Nhã vốn dự định đem Côn Lôn hư cách cục biến hóa sự việc nói sau một ít, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là ngậm miệng không nói. Nếu như Diệp tiên sinh biết Côn Lôn hư hôm nay biến thành như vậy, Viên Đạo Phong đương lập, sợ rằng sẽ càng không cách nào chỗ an lòng lý trước mắt sự việc. Nàng không muốn cho Diệp tiên sinh quá nhiều khốn khổ, dù sao hiện tại có đầy đủ thời gian cùng Diệp tiên sinh. Trong chốc lát, bầu không khí có chút yên lặng. Chu Nhã tim ùm ùm nhảy, ngực khá là phập phồng, hơn nữa tạo thành một ít thương thế, quần áo có chút biến dạng, mơ hồ có trắng như tuyết ngạo nghệ hiện lên. Nàng nuốt nước miếng một cái, mới vừa muốn nói cái gì, ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ, "Diệp điện chủ, Chu tỷ tỷ tỉnh chưa?" Nghe được cái thanh âm này, Chu Nhã trong mắt kích động hết sức. Đây là Chân Nhi thanh âm. Chân Nhi lại có thể không có chết. Cảm nhận được Chu Nhã kích động, Diệp Thần năm ngón tay vung lên, cửa mở ra, hắn vỗ vỗ Chu Nhã, nói, "Chu Nhã, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi chút thời gian, Lâm Nhã Cầm và Tử Ngưng cũng rất dễ thân cận, ta sẽ để cho các nàng cùng ngươi ở Linh Võ Đại Lục đi dạo một chút." Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Chân Nhi, "Còn có ngươi, ngươi nếu rời đi Ngọc Kiếm Tông, vậy sau này ngươi liền an an tim tim ở Phục Ma Điện, có ta ở đây, Linh Võ Đại Lục không ai dám khi dễ ngươi. Ta bây giờ còn có chuyện, phải rời khỏi một hồi, cùng xử lý xong sự kiện kia, ta sẽ trở về tìm các ngươi." Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, Chân Nhi lên tiếng. "Cái đó, Diệp điện chủ, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên?" Diệp Thần ngẩn ra, nhìn Chân Nhi vậy ánh mắt mong chờ, Diệp Thần có chút dở khóc dở cười. Cái này Hoa Hạ mới có ký tên theo đuổi ngôi sao, làm sao xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục? Mình lại là Chân Nhi thần tượng. Diệp Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng là Chân Nhi nhưng mà cứu Chu Nhã, phần ân tình này là vô giá. Hắn lấy ra hai khối có chút tối đỏ ngọc bội, trên ngọc bội có khắc Diệp Thần tên chữ cùng với Phục Ma Điện. Hắn đem cái này hai khối phân biệt đưa cho Chu Nhã và Chân Nhi, đây là ta luyện chế ngọc bội, không chỉ có ta tên chữ, còn có thể ngăn trở thiên thần cảnh đỉnh cấp chí cường nhất kích, coi như là ta đưa cho các ngươi lễ ra mắt. Chân Nhi vội vàng nhận lấy ngọc bội,
rất sợ Diệp Thần đổi ý. Đây đối với nàng mà nói, quá trọng yếu. Diệp Thần sờ một cái chân nhi đầu, liền đóng cửa lại rời đi. Hắn phải hồi một chuyến thần quốc. Cổ chiến trường truyện, Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mạc Tà Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, Mạc Huyết Minh càng có sức uy hiếp, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Cùng lúc đó, chân trời mở tối, ố đẻ đẻ thương khung tựa hồ muốn rơi xuống. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng phi hành. Một cái là cưỡi một đầu chân đạp ngọn lửa đen nhánh cự thú tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ băng hàn khí chất xuất chúng, tôn quý hết sức. Mà một người khác chính là có chút bao trùm vảy rồng thiếu nữ. Chương 3418, thanh tỉnh ngắn ngủi. Thiếu nữ ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt sắc ý, bởi vì nàng phát hiện sau lưng cô gái đi theo nàng đã lâu. Ngụy Dĩnh đúng là từ cổ chiến trường sau khi ra liền một mực đi theo Diệp Lạc Nhi. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện Diệp Lạc Nhi cổ quái. Hơn nữa, Diệp Lạc Nhi trạng thái để cho Ngụy Dĩnh cảm thấy có điểm không đúng, cho nên mới một mực đi theo nàng. Giờ phút này, nhưng phát hiện phía trước Diệp Lạc Nhi tựa hồ thân thể run rẩy. Không đúng. Ngụy Dĩnh mắt đẹp lưu chuyển, toát ra vẻ hồ nghi, Diệp Lạc Nhi hơi thở lại có chút không ổn định. Nguyên bản đi về phía trước Diệp Lạc Nhi vào thời khắc này lại đột nhiên dừng lại, cùng bạo sát khí phun trào, lại đưa tay đánh phía một ngọn núi. Oeng. Ngọn núi cao vút ở một trường này hạ đột nhiên sụp đổ, động đất lớn, vô số sinh linh kêu thảm thiết truyền ra, thật là giống như một bọn người gian quỷ vực. Lạc Nhi, ngươi làm gì? Ngụy Dĩnh thất kinh, vội vàng lắc mình ra, nhưng gặp Diệp Lạc Nhi sắc mặt thống khổ, trong mắt sát ý và vùng vẫy lúc cần lúc hiện. Giết. Thấy Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi không chút do dự, đột nhiên ra tay, một cái thiên hình xiển xích bỗng nhiên bay ra, lôi cuốn kinh khủng thiên thai hơi thở. Ngươi tẩu hỏa nhập ma. Mau tỉnh táo lại. Ngụy Dĩnh nhìn ra đầu mối, một bên thanh quát một tiếng, đồng thời thân hình chớp động, một kiếm ngăn trở thiên hình xiển xích và Diệp Lạc Nhi kéo ra khoảng cách. Ta. Diệp Lạc Nhi nghe được Ngụy Dĩnh tiếng quát, cặp mắt ở trong nháy mắt khôi phục lau một cái trong sạch, một khắc sau nhưng là sát ý vô tận hiện lên. Người rốt cuộc là ai? Vì sao một mực đi theo ta? Diệp Lạc Nhi lạnh lùng nhìn Ngụy Dĩnh, sau lưng từng cái thiên hình xiển xích bay ra. Nhìn Diệp Lạc Nhi cử động, Ngụy Dĩnh sắc mặt nghiêm trọng, đang muốn nên đón Diệp Lạc Nhi cuồng phong bạo vũ vậy thế công, Diệp Lạc Nhi nhưng đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi. Không tốt, ngươi phải lập tức điều tức. Ngụy Dĩnh sắc mặt đại biến, Diệp Lạc Nhi khí tức trong người ở bạo động, nếu như lại bỏ mặc, Diệp Lạc Nhi thậm chí muốn bạo thể mà chết, toàn đều phải chết. Diệp Lạc Nhi đối với Ngụy Dĩnh nói bị thai không nghe thấy, giờ phút này lại không để ý tình huống trong cơ thể, hướng Ngụy Dĩnh bạo giết ra. Thấy vậy, Ngụy Dĩnh sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết, đột nhiên cắn chốt lưỡi một giọt máu tươi khạc ra. Chín hàng tiên thuật. Ngụy Dĩnh trong mắt thần quang hiện lên, vô tận rét lạnh khí phun trào, thời kỳ thượng cổ đế tôn uy nghiêm bùng nổ, trời đất phảng phất cũng vào giờ khắc này bị đông cứng. Mà Ngụy Dĩnh máu tươi vào lúc này hóa thành một đạo hàn quang, đột nhiên bay về phía Diệp Lạc Nhi, tiếp theo đem nàng bao phủ. Yên tĩnh. Ngụy Dĩnh một chỉ điểm ra, Diệp Lạc Nhi ấn đường lại hiện lên lau một cái tuyệt hàn khí, Diệp Lạc Nhi trong cơ thể bạo động linh khí vậy vào giờ khắc này đỉnh trệ xuống. Ta đây là thế nào? Diệp Lạc Nhi lý trí khôi phục, nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Dĩnh. Mau điều tức, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ngụy Dĩnh vội vàng mở miệng nói. Chín tầng trời hàn thuật có thể trong thời gian ngắn để cho người khôi phục trong sạch, để cho đánh mất lý trí người khôi phục như cũ, nhưng là thời gian lâu dài liền vô dụng. Nghe vậy, Diệp Lạc Nhi không kịp nói lên trong lòng nghi vấn, nàng vậy nhận ra được mình trong cơ thể linh khí bạo động, vội vàng vận chuyển công pháp đem trong cơ thể linh khí ổn định. Qua hồi lâu, Diệp Lạc Nhi cuối cùng thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thông suốt mở hai mắt ra, từng đạo ánh sáng chớp động. Ngươi là ai? Diệp Lạc Nhi nhìn Ngụy Dĩnh, trong mắt lóe lên vẻ bi thương, nàng không biết mình tại sao bi thương, chỉ là từ sâu trong nội tâm truyền mà đến một loại tâm trạng. Ngươi đây là thế nào? Ngụy Dĩnh thấy Diệp Lạc Nhi thời điểm liền nhìn ra Diệp Lạc Nhi tình huống không đúng, cho nên mới một mực chú ý Diệp Lạc Nhi. Giờ phút này Diệp Lạc Nhi trên mình tràn ngập vô hình mênh mông ai rộng, để cho Ngụy Dĩnh đều có một loại cảm giác bị đè nén. Ta trí nhớ bị huyết mạch phong ấn. Diệp Lạc Nhi trong mắt lóe lên lau một cái đau bờn, mất đi trí nhớ, nàng biến thành lãnh khốc vô cùng, chỉ là báo thù mà sinh máy sát hại. Trước mắt từng đạo đoạn phim chớp động, Diệp Lạc Nhi cũng biết liền trí nhớ bị phong ấn trong khoảng thời gian này, mình cũng làm chuyện gì. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi khỏe mắt trượt rơi một giọt nước mắt, khá tốt Diệp Thần độ kiếp thời điểm nàng đi trước tương trợ, nếu không nếu như Diệp Thần đã xảy ra chuyện gì, nàng đời này đều không cách nào tha thứ mình. Huyết mạch phong ấn. Ngụy Dĩnh trong lòng kinh ngạc, liên tưởng đến Diệp Lạc Nhi trên mình thỉnh thoảng tràn ra ra mênh mông ai rộng, trong lòng có chút hiểu ra. Ùm, ta thức tỉnh huyết mạch, nhưng lại nhưng không cách nào chống lại đến từ huyết mạch phong ấn, ta muốn không được bao lâu sợ rằng lại sẽ biến thành trước khi dáng vẻ. Diệp Lạc Nhi ánh mắt thống khổ. Nhìn lòng bàn tay có khắc tên chữ, Diệp Lạc Nhi cảm thấy nội tâm rút ra đau, tựa như bị một chuôi đồ sộ chỉ ở trong lòng hung hăng gõ vậy, để cho người hô hấp đều phải đình trệ xuống. Cũng không sao, biện pháp có thể tháo ra phong ấn sao? Ngụy Dĩnh cau mày, đây là đáng sợ đến bực nào huyết mạch lực lượng mới có thể có bá đạo như vậy phong ấn, Diệp Lạc Nhi trên người bí mật cũng không nhỏ ạ. Có. Diệp Lạc Nhi diễn cảm có chút đắng chát, hai cái phương pháp, một cái là ta thực lực đạt tới đột phá phong ấn bước, nhưng là điều này kiện quá hà khắc, muốn đột phá phong ấn, sợ rằng phải vạn năm bên trên. Vậy khác một cái phương pháp đâu? Ngụy Dĩnh truy hỏi nói. Thánh Nguyên Chi Tâm. Diệp Lạc Nhi sắc mặt phức tạp mở miệng nói, cái này Thánh Nguyên Chi Tâm cũng là đoạn thời gian này mới xuất hiện ở nàng đầu góc bên trong. Nghe được Diệp Lạc Nhi nói, Ngụy Dĩnh sắc mặt chợt biến, Thánh Nguyên Chi Tâm, đây là thời đại thượng cổ thánh vật,
vô cùng đáng sợ tồn tại, truyền thuyết có thể có được Thánh Nguyên Chí Tâm, là có thể nắm giữ đáng sợ nhất lực lượng, cấm kỵ lực lượng. Cổ lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa, thật là coi trời bằng vùng, ai lấy được người đó liền có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng là Thánh Nguyên Chí Tâm chỉ ở thượng cổ xuất hiện qua một lần, sau đó liền lại cũng không có Thánh Nguyên lòng tin tức. Truyền thuyết Thánh Nguyên Chí Tâm thất lạc ở vực ngoại. Ngụy Dĩnh ánh mắt thâm trầm nhìn Diệp Lạc Nhi nói: "Ừ, ta thức tỉnh trong trí nhớ cũng là như thế ghi lại." Diệp Lạc Nhi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng là tin tức này là thật là giả cũng còn chưa biết, huống chi coi như là thật, vực ngoại đất rộng vật nhiều, ta phải nên làm như thế nào tìm? Hơn nữa như vậy thánh vật xuất hiện, vực ngoại đem có vô số nhân vật lớn ra tay, ta coi như tranh đoạt vậy không nhất định có thể có được. Diệp Lạc Nhi lời nói tới giữa thậm chí có chút tuyệt vọng, trên bầu trời vang lên sấm rền, Diệp Lạc Nhi đột nhiên mở miệng nói: "Đáp ứng ta, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp đại ca, nếu như có một ngày ta hoàn toàn bị lạc, đối với Diệp đại ca xuất thủ, ngươi nhất định phải không chút do dự giết ta. Chỉ mong sẽ không có ngày hôm đó." Ngụy Dĩnh yên lặng, Diệp Thần đối với nàng mà nói giống vậy vô cùng trọng yếu, nếu như Diệp Lạc Nhi có một ngày muốn tổn thương Diệp Thần, nàng nhất định sẽ không cho phép. Ngay tại lúc này, Diệp Lạc Nhi trong mắt lao một cái hủy thiên diệt địa vậy sát ý hiện lên, nàng đội vàng há mồm nói: "Ngươi đi mau, ta..." Chết. Vô tận oai rồng bùng nổ, từng cái thiên hình xiển xích đột nhiên đâm ra, mang vô tận khủng bố thiên thai hơi thở, điên cuồng xuyên qua tới. Chương 3419, Sông Minh Điện. Không tốt. Hai người khoảng cách quá gần, Ngụy Dĩnh cũng không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi phong ấn sẽ ở này xuất hiện, càng không có nghĩ tới Diệp Lạc Nhi đột nhiên bạo khởi ra tay, giờ phút này muốn né tránh đã không kịp. Thiên hình khóa khí thế đích thực quá đáng sợ, khoảng cách gần như vậy dưới, Ngụy Dĩnh cảm thấy vô biên khí tức tử vong đem mình hoàn toàn bao phủ. Tuyệt Hàn Thiên Đế Trảm. Ngụy Dĩnh không kịp do dự, ngay tức thì giơ tay lên một kiếm chém ra. Cực hạn hồng nông hơi thở bùng nổ, vô tận dùng mình cuốn sạch thiên địa, dường như muốn biến dạng bầu trời, chém ra Nhật Nguyệt Tuyệt Kiếm lạnh lẽo quang bạo rít ra. Ầm. Ngụy Dĩnh đứng đối mặc dù nhanh chóng, nhưng là hai người khoảng cách quá gần, nàng lại là không có phòng bị dưới bị Diệp Lạc Nhi đột nhiên công kích, cho dù là Tuyệt Hàn Thiên Đế Trảm cũng không thể hoàn toàn ngăn trở thiên hình xiềng xích. Suy. Ngụy Dĩnh thân thể bị một cây thiên hình xiềng xích xuyên qua, máu tươi nhuộm đỏ áo quần, mà giờ khắc này Diệp Lạc Nhi nhưng không có chút nào nương tay, lại lần nữa bạo giết tới. Đủ rồi. Ngụy Dĩnh giận quát một tiếng, một kiếm chặt đứt trước người thiên hình xiềng xích, tiếp theo trên mình thần quang tách thả ra. Oeng. Nổ âm vang khắp, ánh sáng ánh chiếu thập vạn đại sơn, cái này đâm một quang để cho Diệp Lạc Nhi cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Ánh sáng tản đi lúc đó, Ngụy Dĩnh đã biến mất, Diệp Lạc Nhi ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện Ngụy Dĩnh thân hình, liền hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Nàng ánh mắt là lạnh như băng, nhưng mà lạnh như băng dưới, tựa như cất giấu một chút ôn nhu, bị áp chế ôn nhu. Thần Quốc Phục Ma Điện. Dựa theo hiện tại Diệp Thần tu vi, từ Linh Võ Đại Lục trở lại Thần Quốc muốn không được bao lâu. Diệp Thần thời gian đầu tiên triệu tập Giả Thiên Ma Đế các người. Giờ phút này, Diệp Thần ánh mắt chớp động nhìn đông nghịt bầu trời, thần sắc nghiêm trọng. Mạc Huyết Minh biết thân phận chân thật của ta, cố nhiên mưu toan cướp đi ta khí vận, nhưng hắn như một viên bom hẹn giờ, là trước mắt uy hiếp lớn nhất. Diệp Thần trong mắt uy nghiêm sát ý bùng nổ. Mạc Huyết Minh quá thông minh, lại thật sớm liền xem thấu Diệp Thần thân phận, cái này làm cho Diệp Thần bên trong lòng rất là lo âu, nếu như tin tức này bị Mạc Huyết Minh tuyên dương ra ngoài, vậy hắn đem vạn kiếp bất phục, tối thiểu tại chưa có khôi phục lại kiếp trước cao độ trước, mình thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Mà ở luân hồi mộ địa bên trong, Hoàng Tuyển Tam Tổ giờ phút này vậy mở miệng nói: "Đồ nhi, Mạc Huyết Minh phải chết, hắn uy hiếp quá lớn, hơn nữa người này dã tâm bừng bừng, không thể lưu hắn." Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Thần gật đầu một cái, mà vào lúc này, cổ dương bên trong đột nhiên truyền tới vang động. Diệp Thần trong lòng động một cái, vội vàng sử dụng cổ dương, tiếp theo cùng bạo ma khí mãnh liệt ra, Cửu Vũ Hổ từ cổ dương bên trong đi ra. Hồi phục. Diệp Thần khỏe miệng nết một cái độ cong, Cửu Vũ Hổ hồi phục, vậy hắn đối phó Mạc Huyết Minh chắc chắn càng lớn hơn. U Anh Quỷ Dữ thấy Cửu Vũ Hổ, không khỏi mừng rỡ kêu lên: "Sư tôn." Nghe tiếng, Cửu Vũ Hổ lạnh nhạt nhìn một cái U Anh Quỷ Dữ, không có phản ứng. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là đưa mắt nhìn sang Giả Thiên Ma Đế, "Ma Đế tiền bối, Mạc Huyết Minh đã biết thân phận ta, không thể lại giữ lại hắn." Ta cũng nghĩ như vậy. Giả Thiên Ma Đế lục tiên kiếm vung lên, kiếm khí bén nhọn tản mát ra vô tận dùng mình. Mạc Huyết Minh thương thế chưa hết bệnh, phân thân lại bị ngươi ta chém chết, hiện tại chỉ sợ là hắn nhất vô lực thời khắc. Giả Thiên Ma Đế ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần, chỉ có động thủ bây giờ mới có cơ hội. Diệp Thần trong mắt buộc phát ra sát ý vô tận, quả quyết đứng lên, khoáng đạt khí thế cuộn sạch. Ta sẽ không cho hắn điều dưỡng thương thế cơ hội, hiện tại liền lên đường, phải đem này Liêu Chu diệt. Diệp Thần lạnh lùng nói. Được. Giả Thiên Ma Đế cao giọng nói, ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Thần, hắn thưởng thức nhất chính là Diệp Thần một điểm này, quả quyết sát phạt, làm việc không do dự. Ngươi cũng biết, ta không thể ở Thần Quốc dừng lại quá lâu, nếu như lần này có thể giúp ngươi giải quyết hết Mạc Huyết Minh cái này uy hiếp, vậy coi là trả nước suối vàng ân tình, đến lúc đó ta liền rời đi. Đa tạ Ma Đế tiền bối. Diệp Thần chân thành nói cảm ơn, một khắc sau Diệp Thần đưa tin Tiểu Hoàng. Chủ nhân. Tiểu Hoàng nghe được Diệp Thần kêu gọi, lập tức chạy tới, tò mò nhìn Diệp Thần. Và ta đi trước Minh Điện, là thời điểm lao đi cái tên kia. Diệp Thần lăng nhiên nói. Nghe nói như vậy, Tiểu Hoàng nhất thời kích động, đã sớm nên làm như vậy, chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi để cho cái này trời chu đất diệt. Ha ha. Diệp Thần dừng dưng một tiếng, sau đó nhìn về phía U Anh Quỷ Dữ và Tiểu Bạch cùng với Diệp Lăng Thiên. Các ngươi ở lại Phục Ma Điện, nếu như có chuyện tình phát sinh lập tức thông báo ta.
Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, ma hoàng biến mất hồi lâu, hắn không thể không đề phòng.
Cũng may Hạ Nhược Tuyết thương thế khôi phục không tệ, trước mắt gặp phải nguy cơ có thể ngăn cản một hai, nếu không Diệp Thần còn thật không dám như vậy buông tay đánh một trận.
Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem Cửu Vũ Hổ thu hồi cổ dương bên trong, sau đó mang Giả Tiên Ma Đế và Tiểu Hoàng lặng lẽ đi Minh Điện.
Minh Điện lực lượng mặc dù ở Hiên Viên Mặc Tà giết sư phụ trong đại hội tổn thất thảm trọng, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa, Minh Điện như vậy tồn tại, tất nhiên vậy không thể khinh thường.
Vì vậy Diệp Thần không chuẩn bị trắng trợn mạnh đi giết, muốn dẫn người trực tiếp tập sát, bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp đem Mạc Huyết Minh chém chết, hết thảy liền đều dễ nói.
Nơi này đồng thời, Minh Điện bên trong, sắc mặt trắng bệch giống như tử thi vậy Mạc Huyết Minh đột nhiên mở hai mắt ra, hắn có một loại tâm thần không yên cảm giác, để cho hắn cả người không tự tại.
Không đúng.
Mạc Huyết Minh gần đây tin tưởng mình giác quan thứ 6, đúng là mình đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy, mới để cho hắn có thể ở vô số lần trong nguy hiểm còn sống sót, cho đến đứng vào hôm nay cao độ.
Lập tức truyền ta ra lệnh,
tất cả người canh gác đứng lên.
Có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải thời gian đầu tiên nói cho ta.
Mạc Huyết Minh không chút do dự, lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng.
Hôm nay Mạc Huyết Minh chính là trọng thương chưa lành thời khắc, hắn vậy lo lắng có người thừa dịp cái này cơ hội đối với hắn ra tay.
Hơn nữa ở trong lòng, Mạc Huyết Minh mơ hồ bên trong đã có suy đoán, hắn phân thân chết ở vậy phiến cổ chiến trường, và cổ chiến trường có dính liễu trừ Diệp Thần chính là Hiên Viên Mặc Tà.
Hiên Viên Mặc Tà trạng thái cũng không có so mình quá nhiều yếu, sợ rằng căn bản không dám đạp cách Sùng Quang Thần Hà Công, trước mắt thần quốc bên trong, có thể đối với mình sinh ra uy hiếp chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần.
Diệp Thần cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là luân hồi chi chủ thân phận lại để cho Mạc Huyết Minh hết sức kiêng kỵ, vì vậy giờ phút này vô cùng thận trọng.
Bất luận như thế nào, ta thân ở Minh Điện bên trong, ta chính là chí cao nắm giữ, nếu như ngươi thật dám đến, ta cần thiết đem ngươi tru diệt tại chỗ, cướp đoạt ngươi khí vận, ta đem vô địch thiên hạ.
Mạc Huyết Minh trên mình bộc phát ra sát ý đáng sợ.
Mạc Huyết Minh đã có phát giác.
Diệp Thần mang Giả Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng xuất hiện ở Minh Điện phụ kiện, liền thấy vô số ma binh đã bày trận mà đợi, không ngừng ở bốn phía tuần tra, thậm chí còn có mấy tờ khí thế bất phàm khuôn mặt mới. Hiển nhiên là Minh Điện lãnh đời trưởng lão.
Chương 3420, dung chuyển hết thảy.
Hừ, Minh Điện thật là có không thiếu lao cổ đồng.
Diệp Thần ánh mắt chớp động, cái này mấy tên lãnh đời trưởng lao thực lực trên căn bản đều ở đây thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, đã coi như là cực kỳ không tầm thường lực lượng.
Bất quá chỉ là như vậy, có thể không ngăn được ta.
Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt quả quyết.
Nếu đã bị phát hiện, vậy thì mạnh xông đi.
Diệp Thần bữa như vậy nói.
Mạnh xông.
Tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, chủ nhân muốn không muốn đơn giản dịch dung.
Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là lấy ra một món bảo vật, đem mặt mũi che đậy.
Mạc Huyết Minh cố nhiên gặp mình, nhưng cẩn thận một chút tổng không có sai.
Lần này dĩ nhiên mạnh hơn sông, nếu ngày hôm nay chúng ta tới, liền cần thiết tru diệt Mạc Huyết Minh ở đất này, ta muốn cho hắn hình thần câu diện.
Diệp Thần lạnh lùng nói.
Đi.
Diệp Thần ra lệnh một tiếng, đột nhiên bay ra, Giả Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng vậy vội vàng đuổi theo.
Rất nhanh, Minh Điện liền là có phản ứng.
Sắc ý phun trào.
Các hạ là người nào?
Một vị Minh Điện lãnh đời trưởng lao thấy Diệp Thần ba người khí thế hung hăng xuất hiện, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng quát hỏi nói.
Nơi này đồng thời, tên này lãnh đời trưởng lão vậy lặng lẽ bóp động một tấm phù ấn, đem tin tức chuyển cho Mạc Huyết Minh.
Tới.
Mạc Huyết Minh nhận được tin tức, thật ra thì coi như lãnh đời trưởng lão không thông báo hắn, hắn cũng có thể nhận ra được Diệp Thần hơi thở.
Mạc Huyết Minh ánh mắt xuyên thấu qua Minh Điện, thấy ngoại giới Diệp Thần ba người, ánh mắt lạnh lùng vô cùng.
Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới à, kiếp trước vô địch thiên hạ luân hồi chi chủ, hôm nay lại nhỏ yếu như vậy.
Mạc Huyết Minh cười lạnh, mệnh lệnh thủ hạ trưởng lão tru diệt Diệp Thần.
Người nào?
Ta tới lấy Mạc Huyết Minh mệnh lệnh.
Diệp Thần lạnh lùng quát lên, trực tiếp thi triển Thiên Long Bát Thần Âm.
Úm.
Bá.
Đâu.
Đi.
Be be.
Họ họ.
Ô.
Ba.
Hồng Mông nốt nhạc bay ra, quần quần Hồng Mông hơi thở cuộn sạch. Minh Điện các vị lãnh đời trưởng lão như lâm đại địch, sắc mặt đổi được nghiêm trọng.
Diệp Thần thực lực bất quá hỗn độn cảnh 9 tầng trời, nhưng là thi triển ra Thiên Long Bát Thần Âm lại để cho bọn họ vậy cảm thấy cực lớn nguy hiểm.
Minh Long đại trận dậy.
Một người lãnh đời trưởng lão đột nhiên phẫn nộ quát, 100.000 ma binh đột nhiên lấy ra trường kiếm trong tay. Từng đạo ma khí từ trên trường kiếm mãnh liệt ra.
Hống.
Một cái Minh Long đột nhiên từ trong thiên địa hiện lên, nhìn Diệp Thần ba người phát ra gầm thét.
Lại dám xông ta Minh Điện, tự tìm cái chết.
Chu Diệt.
Một người lãnh đời trưởng lão nghiêm túc quát một tiếng, tiến lên đón Diệp Thần Thiên Long Bát Thần Âm.
Bình bịch bịch.
Cuồng bạo nổ tiếp liền không ngừng, thiên địa vào giờ khắc này cũng rung động mở, nhưng là Minh Long nhưng không chút tổn hao nào, ngược lại hung uy bùng nổ, càng lộ vẻ cuồng bạo.
Minh Long khí thế coi trời bằng vùng, tựa như u minh chỗ sâu nhất mà đến khủng bố tồn tại vậy.
Nhưng là giờ phút này Tiểu Hoàng nhìn Minh Long trong mắt nhưng thoáng qua vẻ khinh thường, một cái tạp trùng mà thôi, cũng dám ngông cuồng, cho ta chết.
Tiểu Hoàng một móng đánh ra, trời đất phảng phất ở một khắc vang tung tóe, dọc đường qua rạch ra từng đạo vết nứt không gian, cùng bạo khí tức hủy diệt bao phủ Minh Long.
Hống.
Minh Long kêu rên một tiếng, lại bị Tiểu Hoàng một móng đánh bay ra ngoài, ánh sáng nhất thời ảm đạm xuống.
Đây bất quá là đại trận ngưng tụ Minh Long mà thôi, cũng không phải là chân thực tồn tại, căn bản không ngăn được Tiểu Hoàng mũi nhọn.
Đây là Giả Thiên Ma Đế vậy ngang nhiên động thủ, đầy trời ma khí cuộn sạch ra, giống như muốn hủy diệt thế gian hết thảy vậy. 100.000 ma binh cũng vào giờ khắc này run rẩy,
ma khí văng trời, thử linh đánh ra, mở.
Giả Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời gầm lên, quần quần ma khí cuồn đãng, tất cả khô lâu, âm hồn, tu la vân vân ma vật từ trong sương mù rớt ra. Những thứ này ma vật ở trong thoáng qua liền hình thành một chi ma đạo quân đội, cùng 100.000 ma binh đụng vào nhau, Minh Long đại trận vậy vào giờ khắc này bể tan cảnh. Cho ta chết. Diệp Thần đột nhiên một kiếm đâm ra, trời đất phảng phất cũng vào giờ khắc này vang tung tóe, trời trăng sao quang vào giờ khắc này ảm đạm thất sắc, hủy thiên diệt địa vậy áp lực cuốn tới. Không muốn. Bị Diệp Thần để mắt tới lãnh đời trưởng lao sắc mặt kinh hoàng, hắn phát hiện ở dưới một kiếm này, hắn lại liền phản kháng cũng không làm được, hắn thân thể lại không bị khống chế, nguy cơ tử vong gắt gao đem hắn bao phủ. Tại sao? Rõ ràng là một cái hỗn độn cảnh 9 tầng trời, tại sao lớn mạnh như vậy? Lãnh đời trưởng lao ở trong lòng gầm thét, giờ khắc này hắn biết mình không trốn thoát, lại hoàn toàn điên cuồng, trong mắt vô tận hồng mang lóe lên. Nếu muốn giết ta, vậy thì cùng chết. Lãnh đời trưởng lão gầm thét, lại thi triển Thiên Ma Tan Giã đại pháp, thân thể ở trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Đáng sợ lực lượng ngay tức thì quận sạch minh địa, hủy thiên diệt địa vậy tàn phá bát phương, 100.000 ma binh và che trời đại đế ma đạo quân đội đều ở đây trong nháy mắt bị liều chết xung phong vô số. Cảm nhận được ngoại giới trưởng lão bỏ mình, Mạc Huyết Minh sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, lại thì có một tôn lãnh đời trưởng lão chết. Thằng nhóc thối, ngươi che đậy mặt mũi thì như thế nào? Mạc Huyết Minh không nhịn được gầm thét, hận ý ngút trời. Mạc Huyết Minh, ngươi đi ra, không muốn làm con rùa đen rút đầu. Diệp Thần sát kiếm nhắm thẳng vào Minh Điện. Nghe được Diệp Thần đối với Mạc Huyết Minh không ngừng kêu đại danh, Minh Điện các vị lãnh đời trưởng lao sắc mặt tái xanh, càng phát ra tức giận. Hạ ngươi xấu, cũng dám tới ta Minh Điện cản rỡ, ngày hôm nay sẽ để cho các người xem Minh Điện nội tình. Liên thủ, thiên địa chu diệt động. Lãnh đời các trưởng lão nghiêm túc quát một tiếng, đồng thời ra tay, mà lại ở trên mặt đất ngưng tụ ra một cái lớn vô cùng trong cái hố sâu. Trong cái hố sâu bên trong, vô tận khí tức hủy diệt truyền lưu ra, ác quỷ kêu rên vang khắp. Cái này đen nhánh một mảnh hố to bên trong tựa hồ cất giấu hủy thiên diệt địa vậy lớn sợ hãi, đáng sợ tử vong ý chí từ trong hố to xuống tới. Cũng phá cho ta. Các vị trưởng lão gầm thét, một cổ mở mịt tử khí từ trong hố to phóng lên cao, thẳng xông lên Diệp Thần ba người. Thứ gì, cũng dám cản rỡ. Tiểu Hoàng ánh mắt khinh thường, cả người phù văn lưu động, một móng đánh ra. Quấn. Một người lãnh đời trưởng lão chỉ hướng Tiểu Hoàng, đầy trời tử khí lại vào giờ khắc này phân tán, tiếp theo lại tụ lại tới một chỗ, đem Tiểu Hoàng móng đuốt xít sao cuốn lấy. Tử khí hóa thành một cái bàn tay lớn. Bể tan cảnh chư thiên vậy lực lượng mạnh mẽ hiện lên, lại muốn đem Tiểu Hoàng kéo nhập hố to bên trong. Mà ở bên kia, Già Thiên Ma Đế vậy gặp gỡ tử khí tập kích, chỉ gặp hắn lục tiên kiếm vung ra. Thiên Ma Lang Yên nhận, chém. Vô tận khói báo động bùng nổ, một cái cầm sắc bén phi đao lưỡi dao sắc bén, hung hãn chém chết ra. Khói báo động lưỡi đao chỗ đi qua, tử khí ngay tức thì mất đi, nhưng là giờ phút này lại một tên lãnh đời trưởng lão một chỉ điểm ra. Nuốt. Vô cùng tử khí lại vào giờ khắc này hóa thành một cái miệng khổng lồ, ngay tức thì đem Già Thiên Ma Đế bao phủ trong đó. Tiểu Hoàng và Già Thiên Ma Đế cũng gặp gỡ tử khí, Diệp Thần cũng không ngoại lệ, giờ phút này đối mặt vô tận tử khí, viêm bia đột nhiên bay ra. Long viêm thần mạch. Mở. Diệp Thần một tiếng quát chói tai, một con rồng lửa hiện lên, ánh lửa vô tận ngay tức thì quận sạch tử khí, đáng sợ va chạm vào giờ khắc này chấn động toàn bộ minh điện. Oanh oanh oanh. Trời đất phảng phất đều phải vào giờ khắc này vang tung tóe, dãy núi hái mộ, vạn thú kêu gào, vô số tử khí ở trong nháy mắt mất đi. Chương 3421, ta phải đem ngươi chém tại dưới kiếm. Ngay tại lúc này, mấy tên lãnh đời trưởng lão đồng thời ra tay, một từng đạo hàn quang đâm về phía Diệp Thần, đồng thời còn có người thao túng tử khí. Nứt ra, vô cùng tử khí vào giờ khắc này lại hóa thành từng đạo bén ánh đao, ánh đao mang dày đặc dùng mình, giống như muốn nứt ra nhật nguyệt ngút trời hung khí vậy, ầm ầm tới. Mấy tên lãnh đời trưởng lão ném ra phi kiếm vậy vào giờ khắc này lặng lẽ tới, bí mật uy nghiêm, mang vô tận hủy diệt ý, tựa hồ bị đụng phải sắp rơi vào vô tận tử vong bên trong, không có chạy trốn có thể. Hừ, chỉ bằng cái này cũng muốn giết ta? Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm chém ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ. Ngay tức thì đem mấy đạo phi kiếm hoàn toàn hủy diệt tiêu trừ. Cùng lúc đó, pháp hoa tịch diệt thiên bị Diệp Thần thi triển ra, Phật quang kết giới vào giờ khắc này bảo vệ Diệp Thần, giống như chư thiên vạn giới vờn quanh Diệp Thần, phải bảo vệ cái này vô thượng tồn tại. Diệp Thần không do dự nữa, lại lần nữa thi triển Thiên Long Bát Thần Âm, từng đạo hồng mông nốt nhạc vang khắp, ông minh chấn động. Thiên địa vào giờ khắc này vậy đi theo đáp lại, bạo giết mà đến vô tận tử khí ánh đao vào giờ khắc này rối rít nổ tung. Phúc. Mấy tên lãnh đời dài lão vào giờ khắc này hô máu, bọn họ gặp phải cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. Mà ở bên kia, đầy trời tử khí hóa thành bàn tay lớn phải đem Tiểu Hoàng kéo nhập vực sâu hố to bên trong, lại nghe Tiểu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Gà vươn chó đất, dám ở bổn tôn trước mặt càn rỡ. Oanh! Lực lượng cùng bạo nhất thời nổ vang, tử khí bàn tay lớn vào giờ khắc này trực tiếp bể tan cảnh, vô tận tử khí mất đi. Tiểu Hoàng bị Minh Điện đám người hoàn toàn chọc giận, phá hỏng tử khí bàn tay lớn sau đó không chút do dự một móng đánh ra. Một chảo này dường như muốn hủy thiên diệt địa, làm tâm thần người diêu động cự lực trong nháy mắt hạ xuống, vô số ma binh vào giờ khắc này nổ tung. Còn có hai người lãnh đời trưởng lão vậy không có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn, trực tiếp bị cắt kim loại thành vô tận cục máu. Cho ta mở ra. Già Thiên Ma Đế bị đầy trời tử khí hóa thành miệng khổng lồ nuốt vào trong đó, giờ phút này hắn gầm thét từ trong vang khắp. Oanh. Cùng bạo ma khí hóa thành từng cây một gai nhọn, ngay tức thì đâm rách miệng khổng lồ, sát ý vô tận quận sạch ra, còn dư lại mấy tên lãnh đời trưởng lão nguyên bản liền bị Diệp Thần công kích gây thương tích, gặp phải cắn trả. Giờ phút này lại là mắt lộ ra kinh hoàng,
hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu, xoay người muốn chạy trốn, nhưng là Lục Tiên kiếm vào giờ khắc này đã bay tới. Suy, rét lạnh kiếm quang mang một cẩu nguyên hơi thở, ngay tức thì đem còn dư lại lãnh đời trưởng lão toàn bộ mất đi, hoàn toàn từ cái thế giới này tiêu trừ, liền một chút tồn tại dấu vết cũng không có để lại. Diệp Thần ba người khí thế vào giờ khắc này bùng nổ tới cực điểm, giống như ba tôn coi trời bằng vùng chiến thần, đem toàn bộ Minh Điện tổn thương nặng, 100.000 ma binh đều phải bị tàn sát hầu như không còn. Chủ nhân cơn giận, chính là ta cơn giận, ác mộng sơ khai, ngày tận thế sắp. Tiểu Hoang một tiếng giống to, vô tận lực lượng phun trào, trời trăng sao vào giờ khắc này lại biến mất, vô tận hắc ám bao phủ, một xanh một đỏ ở nơi này trong bóng tối sáng lên. Rắc rắc. Giữa trời đất đột nhiên hiện lên vô số mảnh vỡ, ở đỏ xanh tia sáng ánh chiếu dưới, lưu lại ma binh lại tất cả đều nổ tung, từng cái máu thịt phân bay. Minh Điện biến thành một nơi địa ngục nhân gian. À, Mạc Huyết Minh râu tóc của Vũ, một màn này để cho hắn hoàn toàn tức giận, Diệp Thần ba người thật sự là quá kiêu ngạo, quá bá đạo, lại đem hắn Minh Điện thủ hạ toàn bộ tàn sát, đây hoàn toàn là đang đánh mặt hắn. Diệp Thần giờ phút này đã ngưng tụ vô địch khí thế, nhìn Minh Điện bên trong bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, không sợ chút nào. Mạc Huyết Minh, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Cho ta mở ra. Diệp Thần một kiếm chém ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, lại một kiếm chém ở Minh Điện bên trên, để cho Minh Điện cũng chấn động đứng lên. Phía dưới, Mạc Huyết Minh giận dữ từ Minh Điện bên trong bay ra, cả người tu la khí cuồn đãng, sát ý vô tận cuộn sạch mở, căm tức nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi thật ngông cuồng ngông, quá kiêu ngạo. Mạc Huyết Minh tức giận gầm thét, vô tận tu la lực vào giờ khắc này hội tụ đến trên người hắn, một cái tu la khôi giáp bao trùm tại hắn trên mình, đỉnh đầu một cây tu la một sừng sinh ra, để cho người sợ hãi lực lượng hiện lên. Tên này đúng là trọng thương trạng thái, nhưng là cho dù là trọng thương, bộc phát ra lực lượng vậy không thể khinh thường. Diệp Thần ánh mắt nghiêm trọng, giờ khắc này ra Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng vậy nghiêm nghị đứng lên. Bầu trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới, cũng cho ta đi chết. Mạc Huyết Minh đột nhiên lấy ra Huyền Vũ Diệu Khai Thiên, lúc ấy ở trong chiến trường cổ, Mạc Huyết Minh phân thân mặc dù bị Diệp Thần chém chết, nhưng là cái này Huyền Vũ Diệu Khai Thiên nhưng bị đuổi về liền Minh Điện. Giờ phút này, Huyền Vũ Diệu Khai Thiên bị Mạc Huyết Minh huy động, và hắn phân thân huy động hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng bộc phát ra, giờ khắc này thiên địa cũng băng liệt, vô tận hư không kẽ hở hiện lên. Ta phải đem ngươi chém tại dưới kiếm. Già Thiên Ma Đế tức giận hừ một tiếng, Lục Tiên kiếm huy động. Sau lưng Phá Quân Chiến Hoàng bào chấn động. Già Thiên Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Ma Lang Yên nhận. Khói báo động lưỡi đao tàn phá ra, dường như muốn để cho thiên địa cũng mình đầy thương tích, sơn xuyên vạn vật vào giờ khắc này rung động. Mạc Huyết Minh và Già Thiên Ma Đế va chạm quá mức đáng sợ, vô tận khí tức hủy diệt bùng nổ, trời trăng sao đều tựa như muốn bể tan cảnh. Oeng. Già Thiên Ma Đế đổ bay ra, hơi thở rối loạn, mà Mạc Huyết Minh nhưng đứng ở tại chỗ uy phong lấm lấm, khí thế bùng nổ. Chỉ như vậy, còn muốn giết ta? Dù là ta bị thương, ta cũng từng đỉnh cấp thánh tổ cảnh hậu kỳ. Mạc Huyết Minh ngửa mặt lên trời cười to, Diệp Thần, ai cho ngươi là gan dám đến đối với ta động thủ? Hừ, muốn trách chỉ có thể trách ngươi biết quá nhiều. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh đã biết Diệp Thần luân hồi chi chủ thân phận, hắn nhất định phải chết, không thể giữ lại, nếu không thì vô tận gieo họa. Mà nghe được Diệp Thần mà nói, Mạc Huyết Minh trong mắt lóe lên lao một cái kiêng kỵ, nói tiếp, ta đáp ứng ngươi không đem ngươi thân phận để lộ ra ngoài, chuyện hôm nay xóa bỏ như thế nào? Mạc Huyết Minh đúng là sẽ không tiết lộ Diệp Thần thân phận. Ở hắn xem ra, nếu như Diệp Thần thân phận bị Đế Uyên Điện và thượng giới nữ hoàng biết, như vậy phần khí vận hắn liền vĩnh viễn không có tư cách dính. Hắn cũng không muốn đơn giản đi vượt ngoại và thượng giới, hắn muốn vượt qua Đế Uyên Điện và thượng giới nữ hoàng. Ngươi chém chết ta Minh Điện vô số cao thủ, ta có thể tha thứ ngươi, thậm chí và ngươi hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Huyết Minh thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ, nhưng là Diệp Thần ánh mắt nhưng lộ ra một vẻ khinh miệt. Ngươi lấy là ta không biết ngươi là người nào? Không cần giả bộ nữa. Diệp Thần lạnh lùng nói. Mạc Huyết Minh trong miệng liền một câu nói thật cũng không có. Diệp Thần căn bản không tin Mạc Huyết Minh hợp tác, đây hoàn toàn là ở bảo hộ lộ ra. Hừ. Vậy ngươi chính là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Mạc Huyết Minh giận cười lên, Huyền Vũ Diệu Khai Thiên giữ trong tay, đột nhiên bạo giết tới. Muốn động chủ nhân ta, trước qua ta cửa này. Tiểu Hoàng ánh mắt uy nghiêm, đột nhiên một móng đánh ra, tựa hồ không ý kỵ Huyền Vũ Diệu Khai Thiên mũi nhọn. Oeng. Nổ tung tiếng vang khắp, hai bên va chạm trong nháy mắt, lực lượng cùng bạo đem Minh Điện chỗ ở địa khu cũng nổ tung, từng ngọn đỉnh núi con sông vỡ nát. Chương 3422, đảm nhiệm võ mạnh bao nhiêu. Vô cùng đáng sợ va chạm thậm chí để cho xa ở Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mặc Tà đều có cảm ứng. Giờ phút này ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Minh Điện chỗ ở khu vực. Ha ha, ngược lại là có chút có ý tứ. Hiên Viên Mặc Tà quỷ dị cười một tiếng, tiếp theo nhắm mắt lại. Hiên Viên Mặc Tà đã đoán được là ai đến Minh Điện vùng tay, nhưng là hắn nhưng không chuẩn bị tham gia náo nhiệt, hắn phải làm một cái chim sẻ, bò ngựa bắt ve, mà hắn ở phía sau, ngư ông đắc lợi. Đánh đi, đánh đi. Đánh càng kịch liệt càng tốt. Các ngươi ba cái căn bản không phải ta đối thủ. Mạc Huyết Minh cả người tu la khí cổ đãng, lực lượng vô tận hội tụ trên người, dù là hắn trọng thương, nhưng tu la chi chủ phong thái vẫn như cũ. Cùng bạo vô địch. Đối mặt cường hãn như vậy Mạc Huyết Minh, Diệp Thần ánh mắt nghiêm trọng, hắn rõ ràng Mạc Huyết Minh là một khối xương khó gặm, nhưng là Mạc Huyết Minh biết quá nhiều, cục xương này phải đánh nát, mất đi, hoàn toàn tiêu trừ. Nếu như lại thêm một cái đâu? Diệp Thần khỏe miệng nết một cái lạnh lùng độ cong, đột nhiên sử dụng cổ dương. Oeng. Đầy trời hơi thở cùng bạo mãnh liệt ra, Mạc Huyết Minh con ngươi co rút một cái,
tới giữa cổ dương bên trong đi ra một vị thượng cổ đại hung, Cửu Vũ Hổ.
Mạc Huyết Minh sắc mặt khó xem, chỉ là Diệp Thần ba người hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng là nhiều Cửu Vũ Hổ, hắn liền không có 10 phần chắc ăn.
Hừ, Diệp Thần, ngươi thật đúng là làm 10 phần chuẩn bị ạ.
Mạc Huyết Minh nhìn Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói,
Đường Đường Luân Hồi chi chủ, đối phó ta cũng phải tìm nhiều người như vậy sao?
Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhưng sắc mặt như thường, căn bản không có bị chọc giận, lạnh nhạt nhìn Mạc Huyết Minh.
Tùy ý ngươi ngày hôm nay nói gì, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, ta đem để cho ngươi hình thần câu diệt.
Nghe vậy, Mạc Huyết Minh sắc mặt tái xanh, không có 10 phần chắc chắn bắt lại Diệp Thần các người, hắn không dám cứng lại, hắn hiện tại trọng thương chưa lành, nếu như phát sinh bất ngờ, đến lúc đó ắt sẽ mất mạng.
Hừ, Diệp Thần, ngươi muốn giết ta, sợ rằng còn không có bản lĩnh này.
Mạc Huyết Minh giận cười một tiếng, đột nhiên bay về phía Minh Điện,
ngăn lại hắn.
Diệp Thần hơi biến sắc mặt, lập tức mở miệng quát lên.
Nghe tiếng, Cửu U Hổ đột nhiên ra tay, chỉ là còn không có đến gần Mạc Huyết Minh, một đạo kim quang liền bay tới.
Lại là Huyền Vũ Dịu Khai Thiên, một dịu bộ tới, Cửu U Hổ cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn, chỉ là cái này tránh một cái, Mạc Huyết Minh nhưng thành công tiến vào Minh Điện bên trong.
Tu La Minh trận, lên.
Mạc Huyết Minh cười lớn quát lên, một đạo đại trận đột nhiên dâng lên.
Vô tận tu la khí giống như từ tu la trong địa ngục hiện lên vậy, ngay tức thì đem toàn bộ Minh Điện bao phủ, tu la khí bên trong, một tôn tôn tu la lại hiện lên, trợn mắt nhìn cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thần bốn người.
Hừ, Mạc Huyết Minh, Đường Đường tu la chi chủ, lại cũng muốn làm con rùa đen giúp đầu.
Già Thiên Ma Đế giờ phút này quát lạnh một tiếng, đem Mạc Huyết Minh mới vừa nói nguyên si bất động đưa về.
Nghe vậy, Mạc Huyết Minh ra mặt co quắp mấy cái, ngay sau đó cười lạnh, chờ ta thương thế tốt lắm, các ngươi đám này còn kiến hôi toàn bộ đều phải chết.
Ngươi đợi không được khi đó.
Diệp Thần lạnh lùng nói, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo phun trào,
phá vỡ đại trận, đem hắn chu diệt.
Diệp Thần đứng núi chịu sào, một kiếm mất đi thần quang bùng nổ, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng đụng vào Tu La Minh trận bên trên.
Oeng!
Thiên địa chấn động, Tu La Minh trận nhưng chút nào phát không hư hại, bất quá là tầng ngoài bao gồm tu la khí động đãng, trong đó vô số tu la rối rít phát ra tức giận gầm to, bọn họ liên thủ chống đỡ Diệp Thần đánh mà đến lực lượng.
Thiên Ma Lang Yên nhận.
Già Thiên Ma Đế giờ phút này vậy ngang nhiên ra tay, vô tận khói báo động lưỡi đao cuộn sạch ra, rối rít chém nhập tu la khí bên trong.
Vô số tu la bị khói báo động lưỡi đao chém chết, thê lương kêu rên vang lên, nhưng là Tu La Minh trận nhưng vẫn không có bất cứ ba động gì.
Không qua một cái đại trận, ta còn không tin không phá hết ngươi.
Tiểu Hoàng giờ phút này thốt nhiên giận dữ, huy động móng nhọn hung hăng chém tại đại trận bên trên.
Bình bịch bịch.
Đáng sợ lực lượng hiện lên, thậm chí sảm tạp một chút nguyên lực lượng, công kích đáng sợ như thế, thật là coi trời bằng vùng, hủy thiên diệt địa.
Nhưng là Tu La Minh trận vẫn còn là không chút tổn hao nào, Cửu U Hổ giờ phút này vậy ngang nhiên ra tay, hắn không hổ là thượng cổ đại hung, lại trực tiếp vọt vào vô tận tu la khí bên trong.
Đối mặt rậm rạp chẳng chịt tu la, Cửu U Hổ không chút do dự, điên cuồng giết hại, thoáng qua tới giữa liền không biết có nhiều ít tu la chết tại tay hắn.
Nhưng dù vậy, Tu La Minh trận vẫn là không có đảm nhiệm tổn thương nào, Diệp Thần sắc mặt không khỏi ngưng trọng.
Đây là cái đồ gì?
Vì sao cứng rắn như vậy?
Thậm chí vượt qua một ít Hồng Mông chí bảo.
Xem ra, mình vẫn là xem nhẹ Mạc Huyết Minh.
Thật đúng là một vỏ rùa đen, Mạc Huyết Minh, ngươi muốn ở bên trong làm cả đời vương bát sao?
Diệp Thần lạnh lùng nói.
Ta Mạc Huyết Minh cố nhiên đi tu la chi đạo, nhưng vậy hiểu hơn thiệt, hiện tại ta tự nhiên sẽ không ra tay. Chờ ta thương thế khôi phục giết ra đại trận, các ngươi toàn đều phải chết.
Mạc Huyết Minh trong mắt sát ý hiện lên, hận ý ngút trời. Diệp Thần mạnh sông Minh Điện, giết hắn Minh Điện vô số hảo thủ, đây là hung hãn đánh mặt hắn, đem hắn mặt mũi để dưới đất đạp, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ.
Ta là Tu La chi chủ, ta thể phải đem các ngươi toàn bộ chu diệt, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay.
Các ngươi tốt nhất hiện tại liền chạy, nhưng là chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem các ngươi toàn bộ chu diệt. Diệp Thần, ngươi thân là luân hồi chi chủ cao nhất khí vận, cuối cùng sẽ bị ta cắt đoạn, đây là ngươi không cách nào chạy trốn vận mệnh.
Mạc Huyết Minh gầm lên vang khắp, giờ khắc này trên bầu trời lại mây đen hội tụ, sấm đánh xuống, Mạc Huyết Minh thân là Tu La chi chủ, hắn lập được lời thề, lại đạt được thiên thừa nhận.
Đáng chết.
Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, Mạc Huyết Minh và hắn đã là thế bất lưỡng lập, hôm nay không đem Mạc Huyết Minh chém chết như vậy, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Tiếp theo, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế các người dùng hết thủ đoạn, lại vẫn là hám không nhúc nhích được Tu La Minh trận.
Thậm chí Diệp Thần cũng cầm ra nước suối vàng tới oanh đập Tu La Minh trận, nhưng cũng chỉ có thể để cho Tu La Minh trận chấn động, hoàn toàn không thể phá mở.
Mà nước suối vàng Diệp Thần cũng không thể quá nhiều vận dụng, nếu không hắn lực lượng đều phải bị hao hết, đến lúc đó còn không phá nổi Tu La Minh trận thì phiền toái.
Vào giờ phút này, Diệp Thần bốn mặt người sắc cũng khó xem, không nghĩ tới Mạc Huyết Minh còn có cường hãn như vậy đại trận bảo vệ, lại dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào phá vỡ.
"Tiểu Hoàng, ngươi có thể đem trận pháp này chiếm đoạt sao?"
Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, mở miệng nói.
Dẫu sao đã từng là Tiểu Hoàng nhưng mà lấy trận pháp làm thức ăn.
Nhưng mà Tiểu Hoàng nhưng là lắc đầu một cái này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói không phải một cái trận pháp, ta không cách nào chiếm đoạt. Thậm chí ta cảm giác vật này không thuộc về thần quốc.
Diệp Thần lần này có chút khó khăn.
Chẳng lẽ lần này muốn sát vũ mà về?
Đúng rồi.
Diệp Thần trong mắt đột nhiên ánh sáng sáng lên, hắn nhớ tới ở cổ chiến trường thần bí bên trong sân động, Nhân Phi Phàm truyền thụ cho mình vậy một đạo kiếm chiêu.
Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm.
Diệp Thần chấn động trong lòng, Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm có thể dẫn động huyết nguyệt lực lượng, đây là xuất xứ từ tại Nhân Phi Phàm lực lượng, nếu như mình có thể sử dụng Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, không đúng, có thể phá ra Tu La Minh trận.
Chương 3423, Tiêu Dên, quỷ bái. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm mũi nhọn thật là trên đời vô địch, là chấn cổ thức kim vậy mênh mông chí cường kiếm khí, Huyết Nguyệt ra, thiên địa nhật nguyệt đều phải bị chà phá, huống chi chính là một cái tu la minh trận. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Diệp Thần lấy ra Lạc Trần Hàng Long kiếm, vận dụng nhâm phi phàm truyền thụ cho chiêu thức, muốn thi triển Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Nhưng là một khắc sau, Diệp Thần liền cảm thấy trời đất phảng phất cũng đè ở mình đầu vai, đáng sợ áp lực để cho hắn thiếu chút nữa hộc máu. Đúng như là nhâm phi phàm nói, Diệp Thần trước mắt còn không thi triển được một chiêu này. Nhưng là Diệp Thần hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, huống chi không cần Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, giờ phút này vậy không cách nào phá vỡ tu la minh trận, hắn chỉ có thể thử nghiệm. Phá cho ta. Diệp Thần một lần lại một lần thử nghiệm, trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên lao một cái thê lương thở mạnh, trấn áp chư thiên vạn giới, hủy diệt hết thể đáng sợ huyết nguyệt, huyết nguyệt ánh sáng bao phủ dưới, núp ở minh điện bên trong mạc huyết minh đều cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là cảm giác nguy cơ. Huyết nguyệt dù chưa triệt thành, nhưng lại để cho mạc huyết minh cực kỳ bất an. Diệp Thần cái này người điên, rốt cuộc đang làm gì? Huyết Nguyệt luôn luôn xuất hiện, Diệp Thần Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm nhưng thủy chung không thi triển được, mà Mạc Huyết Minh nhưng ở như vậy dưới tình huống lo lắng đề phòng, căn bản không cách nào buông lỏng, chỉ cảm thấy được nội tâm cũng buộc phát phiền não, thuận không phải đem Diệp Thần ăn tươi nuốt sống. Mạc Huyết Minh đối với Huyết Nguyệt lực lượng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu như Diệp Thần thật thi triển ra cái này đáng sợ hủy thiên diệt địa vậy Huyết Nguyệt lực lượng, hắn tu La Minh trận thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Nếu như tu La Minh trận bể tan cảnh, đến lúc đó mình không nhất định có thể đem Diệp Thần bốn người chém chết, nếu như vậy, hắn tình cảnh liền nguy hiểm. Diệp Thần, ngươi căn bản dùng không ra một chiêu này, ngươi đừng có nằm động, tu La Minh trận há là ngươi có thể phá ra. Mạc Huyết Minh tiếng cười lớn từ minh điện bên trong truyền ra. Ông xòm. Diệp Thần không chút lưu tình dày, cùng vỏ rùa của ngươi bể tan cảnh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kiếm, lại một kiếm, huyết nguyệt thăng rơi, vô tận thần uy bao phủ, mênh mông vô cùng huyết nguyệt ánh sáng soi mặt đất, nhật nguyệt sơn hà đều bị bao trùm lần trước tầng huyết quang. Diệp Thần khí thế bùng nổ, trong mắt có vô tận sắc bén chớp động, cánh tay tựa như còn quấn vô tận ngân hà, sau lưng mãnh liệt linh khí lưu chuyển, giống như cao nhất nắm giữ, không thể địch nổi uy nghiêm tràn ra ra, vô tận hồng mông hơi thở vờn quanh cỡ đó, nguyên lực lượng không ngừng ẩn hiện. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm thành tiểu nhâm phi phàm lúc còn trẻ tuyệt học, đơn giản là vô địch tồn tại, chặt đứt nhật nguyệt, lật vào cổ. Nếu như Diệp Thần có thể thành công thi triển Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, nhất định có thể làm cho sơn hà bể tan cảnh, thiên địa vang tung tóe, nhật nguyệt tái mộ, cùng phách lực lượng vô địch đem dễ như bỡn vậy hủy diệt tu la minh trận. Nhưng làm một chiêu này tuyệt học quá khó khăn thi triển, Diệp Thần hơi thở cổ đãng, trong cơ thể linh khí ở lần lượt nếm thử một chút cũng bạo loạn. Diệp Thần sắc mặt cũng hơi có vẻ thảm trắng, bị nội thương. Chủ nhân, hắn tầng này vỏ rùa quá cứng rắn. Tiểu Hoàng giờ phút này cho mày, lạnh lùng nhìn bao phủ Minh Điện Tu La Minh trận. Vô tận Tu La khí phun trào, trong sâu thẳm, tựa hồ có đến từ thần bí chỗ lực lượng bảo vệ nơi này. Vô tận Tu La che giấu tại trong đại trận, sôi trào sát ý cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa vậy hơi thở ở trong đó nổi lên, để cho da đầu tê dại. Giữa trời đất, vô tận Tu La khí cùng huyết nguyệt lực ở vô hình va chạm, mỗi một lần va chạm cũng để cho sơn hà chấn động. Minh Điện bốn phía sinh trưởng có cây linh dược đều ở đây trong nháy mắt khô bại, sức sống mất đi. Mạc Huyết Minh sừng sững ở Minh Điện bên trong, trên người tu la khí lưu chuyển, giữ tợn đáng sợ lại vô cùng cái uy nghiêm tu la khôi giáp bao trùm trên thân hình, hiển lộ bên ngoài dưới da, mạch máu căn căn bạo khởi, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng bị Mạc Huyết Minh áp chế gắt gao. Mạc Huyết Minh cắn răng nghiến lợi nhìn ngoại giới Diệp Thần, một lần lại một lần định sử dụng vậy để cho hắn cũng bội cảm sợ hai chiêu thức, mặc dù Diệp Thần từ đầu đến cuối không thể thành công, nhưng là loại cảm giác này nhưng cũng không tốt bị, phập phòng lo sợ để phòng để cho hắn không cách nào lắng xuống tim. Diệp Thần, ngươi không phá nổi ta tu la minh trận, mà ta cuối cùng khôi phục, đến lúc đó chính là ngươi ngày rỗ. Mạc Huyết Minh sát khí bùng nổ, trên thân hình vô tận tu la khí bay trào ra, minh điện bên trong sự vật đều bị va chạm ái mộ, trong vô hình, mênh mông uy nghiêm bùng nổ, đây là Mạc Huyết Minh thân là tu la chi chủ bá đạo uy tín. Không phá nổi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nội tâm nhưng vô cùng kiên định, hắn thế tất yếu phá vỡ tu la minh trận, hôm nay cần thiết đem Mạc Huyết Minh tru diệt nơi này. Rắc rắc. Chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, tựa hồ Diệp Thần ý tưởng bị thiên nơi biết được, để cho thiên đều cảm thấy khiếp sợ. Trong sâu thẳm, cuồn cuộn hơi thở ở minh điện bốn phía giật tản ra, hơi thở này đáng sợ, vô địch, coi trời bằng vung. Trên bầu trời, một vòng hủy thiên diệt địa vậy huyết nguyệt chậm rãi hiện lên, vô tận huyết nguyệt lực bao phủ thiên địa, khoáng đạt vô địch khí thế chấn nhiếp vạn vật, để cho cỏ cây núi đá, chim thú vật cũng vào giờ khắc này kêu rên, quỷ bái. Vâng. Lần này, huyết nguyệt so với trước đó hơn nữa ngưng luyện, hơn nữa chân thực, tựa như đem nhật nguyệt thay thế, mênh mông ngân hà chói lọi cũng lộ vẻ được cảm đạm, mênh mông chân trời, hết thảy đều bị lật đổ, chỉ còn lại một vòng lớn vô cùng huyết nguyệt, giống như thiên địa ý chí vậy chậm rãi hạ xuống xuống. Nghiên ép hết thảy, tiêu diệt hết thảy, thế giới đều ở đây một tua này huyết nguyệt hạ run rẩy, sơn xuyên con sông vào giờ khắc này vang tung tóe, núi lửa đều bị dẫn động phun ra, vô tận ngọn lửa phún ra ngoài, khói đen tỏa ra. Hủy thiên diệt địa khí tức đáng sợ để cho hết thảy cũng lộ vẻ được nhỏ bé, trong vô hình nguyên lực tính, chấn nhiếp toàn bộ thần quốc, vô số cường hãn tích chữ vào giờ khắc này cũng trợn to hai mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trên bầu trời huyết nguyệt. Cho dù là thân ở sùng quang thần hà cung bên trong hiên viên mặc tà, giờ phút này vậy khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa trời đất vậy một vòng để cho hắn đều cảm thấy uy hiếp lớn lao. Sợ hết hồn hết vía cao nhất huyết nguyệt, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, lật đổ sơn hà nhật nguyệt vậy khí thế, vô cùng vô tận uy nghiêm, hiên viên mặc tà cũng không từng thấy qua công kích đáng sợ như thế,
cho dù là thượng giới nữ hoàng cũng không có bá đạo như vậy vô cùng ác liệt ý định giết người. Đây là người nào? Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt chớp động, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, uy hiếp, để cho lòng hắn thần không yên. Không, ta phải lắng xuống tim, ta thương thế không có hết bệnh trước, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Hiên Viên Mặc Tà đè xuống trong lòng muốn đi ra ngoài tìm tòi xung động, một tua này huyết nguyệt quá mức đáng sợ, thương thế không có hết bệnh, hắn cũng không dám nhiếp Kỳ Phong Mang. Nơi này đồng thời, Minh Điện, Diệp Thần cả người khí thế cổ đãng, áo khoác vù vù, không gió tự động, đậm đà hồng mông hơi thở đem hắn bao phủ, nguyên lực lượng ngưng tụ ở bàn tay hắn tới giữa. Lạc Chân Hàng Long kiếm nắm trong tay, cực hạn áp lực bao phủ xuống, tựa như toàn bộ vũ trụ, chư thiên hoàn vũ cũng nặng ở Diệp Thần đầu vai, để hắn muốn không thở nổi. Trên bầu trời coi trời bằng vùng, mênh mông uy nghiêm, vô địch thế gian lật núi sông huyết nguyệt càng phát ra ngưng luyện, Diệp Thần bị áp lực vậy càng phát ra to lớn, hắn cả người nổi gân xanh, sống lưng đều bị đè cong xuống, nhưng hủy thiên diệt địa vậy khí thế nhưng bùng ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 3424, huyết nguyệt vai. Muốn thi triển huyết nguyệt đồ thiên trảm, Diệp Thần trước mắt lực lượng không hề đủ, nhưng là hắn đã có dự cảm, giờ phút này chỉ cần hắn kiên trì, hắn nhất định có thể chém ra cái này tan biến thiên địa núi sông một kiếm, chẳng phá bền chắc không thể gãy, hội tụ vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn tu la minh trận. Cho ta chém chết hết thảy, tàn sát vạn giới. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết 200% lực lượng, trong tay trầm trọng vô cùng Lạc Trần Hàng Long kiếm huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, lại bị hắn huy động. Oeng! Thiên địa vào giờ khắc này vang tung tóe, lưu chuyển không khí cũng vào giờ khắc này nổ vang, không gian cũng không gánh nổi cái này đáng sợ áp lực, vô số dữ tợn chói mắt, xông ra vô tận hư không hơi thở vết nứt không gian ầm ầm xuất hiện. Rắc rắc! Mặt đất vào giờ khắc này biến dạng, Diệp Thần dưới chân đất đai giờ khắc này long sâu, vô tận rãnh nổ tung, một cái liên miên ngàn dặm đen nhánh thâm cốc tạo thành. Bình bịch bịch. Con sông vào giờ khắc này nổ vang, dưới đất có nham thạch nóng chảy bị áp lực vô tận sở kích dậy, phóng lên cao, có vô số nước ngầm phún ra ngoài. Nham thạch nóng chảy cùng hơi nước tại không gian va chạm, vô tận sương mù và khói đen nhất thời bao phủ đúng cái thiên địa, huyết nguyệt vô tận uy nghiêm, hủy thiên diệt địa vậy ánh sáng xuyên thấu sương mù chiếu vào. Một kiếm này quá đáng sợ để cho người rợn cả tóc gáy, vô tận hồng mông hơi thở vào giờ khắc này hội tụ, dường như muốn phá khai thiên địa sơn hà, trời chẳng sao. Nguyên lực lượng đang cuồn cuộn, huyết nguyệt lực lượng ra chỉ trên đó, hủy thiên diệt địa, đơn giản là vô địch. Minh điện bên trong, Mạc Huyết Minh trên mình khôi giáp đều ở đây chấn động, hắn sợ hãi vạn phần xem hướng bầu trời ở giữa cao nhất huyết nguyệt, nhìn về phía khí thế vô địch, chấn áp vạn cổ vậy Diệp Thần. Giờ khắc này, Mạc Huyết Minh tựa như vượt qua vô tận thời gian, gặp được cao nhất nắm giữ, thống ngự vạn giới, chí cường vô địch luân hồi chi chủ. Một kiếm này nếu như chém ra tới, Tu La Minh trận tuyệt đối không ngăn được. Mạc Huyết Minh cuồng loạn gầm thét, ngươi không thể nào thành công, không thể nào. Ngươi không thể nào. Mạc Huyết Minh gầm thét chưa rơi xuống. Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía Mạc Huyết Minh, trong mắt ánh sáng thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu thiên cổ, xuyên thủng hết thảy, vô địch khí thế vào giờ khắc này triển hiện tinh tế. Mạc Huyết Minh, ngươi phải biết, đối với ta mà nói, không có gì không thể nào. Không muốn tầm nhìn hạn hẹp, cho ta coi được. Diệp Thần quanh thân hồng mông hơi thở vào giờ khắc này giống như vô tận ngân hà vờ quanh, càng phát ra cuồng bạo, nguyên lực lượng ở hắn lòng bàn tay bàng bạc mà động, không gian không ngừng nổ vang, vô số vết nứt không gian xuất hiện ở Diệp Thần bốn phía, bị hắn lực lượng vô địch nơi nghiền ép bể tan cảnh. Huyết nguyệt đổ thiên trảm. Một vòng huyết nguyệt, lên. Diệp Thần một tiếng giống giận, trên bầu trời huyết nguyệt hạ xuống, vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn bao trùm xuống, phảng phất từ năm tháng vô tận ngọn nguồn tấn công tới, phảng phất từ mênh mông hoàn vũ bên trong nghiền ép chư thiên vạn giới, vô tận tinh thần tới. Hủy thiên diệt địa chí cao uy nghiêm chấn nhất xuống, thiên địa vào giờ khắc này rên rỉ, nhật nguyệt vào giờ khắc này là đổ, cho dù là vô tận tinh thần cũng tản đi ánh sáng, thần phục ở huyết nguyệt cao nhất uy áp hạ. Cho ta chấn giết. Diệp Thần chém xuống một kiếm, giờ khắc này trên bầu trời huyết nguyệt lại vậy bạo động, vô cùng huyết nguyệt chói lọi nghiêng xuống, đi đôi với Diệp Thần một kiếm này, trên bầu trời một đạo hủy thiên diệt địa, coi trời bằng vùng. Uy nghiêm vô thượng khoáng đạt đỏ tươi chùm tia sáng ầm ầm tới, đáp xuống bao phủ Minh Điện Tu La Minh trận bên trên. Oeng! Trong một cái chớp mắt này, giữa trời đất tràn ra không gian toàn bộ nổ vang, lại trực tiếp bị mất đi, trong nháy mắt chu vi vạn dặm đều biến thành vùng chân không. Huyết nguyệt chói lọi chỗ đi qua, vô tận không gian văng tung tóe, từ cao cao tại thượng bầu trời chóp đỉnh, một cái xúc mục kinh tâm vậy khủng bố vết nứt không gian kéo dài tới Tu La đại trận bên trên. Vô tận hư không hơi thở từ vết nứt không gian trung lưu truyền ra, toàn bộ thần quốc cũng vào giờ khắc này chấn động, thậm chí liền giới vực thành đều có người mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, tan biến sơn hà, chảm phá nhật nguyệt, lật vạn cổ, coi trời bằng vùng, cao nhất uy áp một kiếm, đơn giản là vô địch. Giáp giáp, minh điện bốn phía sân xuyên, vào giờ khắc này đều đang văng tung tóe, vô số cao vút trong mây cự phong ầm ầm sụp đổ, nổ tung, vô tận núi đá to lớn bay tiết. Mặt đất bên trên, từng cái lan tràn vô tận dặm sông lớn sông dài vào giờ khắc này bạo động, vô tận nước sông phún ra ngoài, sông lớn bên trong sinh linh cũng bạo thể mà chết, sông nước bị nhuộm thành màu đỏ như máu, mùi máu tanh truyền lưu ở giữa thiên địa. Diệp Thần thân thể vào giờ khắc này tựa như dương cao vạn trượng, biến thành khai thiên tích địa vậy cự nhân, có uy lực vô thượng, hủy thiên diệt địa vô địch khí thế, một kiếm này dường như muốn phá vỡ hết gì, chém ra hồng mông, sáng tạo vạn cổ kỳ nguyên, ngưng luyện chư thiên vạn giới, vũ trụ hoàn vũ. Ầm. Tu La Minh trận ở huyết nguyệt đồ thiên trảm dưới uy hiếp vậy bạo động, vô tận tu la rối rít không sợ chết bay lên bầu trời, dù là trong mắt bọn họ là vô tận sợ hãi, bị huyết nguyệt chấn nhiếp tâm thần không yên, nhưng như cũng giống như bướm bay dập lửa vậy chào hướng quần quận vô địch huyết nguyệt chói lọi.
Suy, vô tận tu la bị ngay tức thì mất đi, hóa thành vô số bụi bặm, bể tan cảnh huyết khí tràn ra ra, tu la minh trận bên trong, vô tận tu la khí quần quận, rồi rít hiện lên huyết nguyệt chói lọi muốn ngăn trở.
À, Mạc Huyết Minh vào thời khắc này râu tóc của ngũ, giống như phong ma vậy, không thể tin nhìn Diệp Thần một kiếm này, hắn đã cảm nhận được cực lớn uy hiếp, khắp cả người phát rét, đồng thời vậy hoàn toàn bị chọc giận. Muốn phá ta tu la minh trận, ngươi nằm mơ.
Mạc Huyết Minh ngửa mặt lên trời gầm thét, vô tận khí thế bùng nổ, quanh thân vòng quanh tu la khí giống như từng đạo hủy thiên diệt địa vậy lợi kiếm cuốn đi bốn phía.
Mạc Huyết Minh tu la khôi giáp thậm chí đều ở đây hắn giận dữ giờ khắc này bị văng tung tóe, đỉnh đầu hắn tu la một sừng bộc phát ra vô tận sát ý, ánh sáng ánh chiếu toàn bộ minh điện.
Mạc Huyết Minh bàn tay nâng lên, ngón tay phân bay, hồng mông hơi thở ở trên người hắn lưu chuyển, từng tia nguyên lực lượng mà lại ở đầu ngón tay hắn phun trào.
Tu la minh trận, ngưng tụ vạn cổ tu la tinh thần, cho ta chấn giết.
Mạc Huyết Minh gầm thét vang khắp chân trời, tu la minh trận bên trong, vô tận cuồn đãng tu la khí vào giờ khắc này lại bắt đầu hội tụ, ngưng tụ.
Vô tận tu la khí lại hội tụ thành một viên to lớn tu la tinh thần, đây là vô tận 5 tháng trước tồn tại. Vừa xuất hiện thì có mênh mông hồng mông cổ ý giật tản ra.
Thiên địa vào giờ khắc này vang dội tụng khen thanh âm, tu la tinh thần bùng nổ vô tận ánh sáng, mênh mông sức mạnh to lớn hạ xuống, vô số tu la ở tinh thần bên trên ra đời, rối rít đánh về phía huyết nguyệt chói lọi.
Lực lượng cùng bạo dường như muốn nghiền nát vạn cổ, muốn chấn áp thiên địa, tu la tinh thần bốn phía hết thảy đều bị mất đi, vô tận không gian bể tan cảnh, liền không gian mảnh vỡ cũng không thể tồn lưu, bị hoàn toàn mất đi.
Tu la tinh thần bốn phía biến thành một nơi triệt triệt để chết chắc, vô cùng sát ý vô tận lưu chuyển ra, đi đôi với tu la đặc hữu điên cuồng khí thế. Dường như muốn cầm thiên địa cũng giết phá, hủy diệt hết thảy.
Thấy tu la tinh thần, gia thiên ma đế và tiểu hoàng tất cả đều sắc mặt chấn động, Diệp Thần thi triển ra huyết nguyệt đồ thiên trảm đã có thể nói yêu nghiệt, nhưng cái này tu la tinh thần lại cũng có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, Mạc Huyết Minh đúng là không thể khinh thường.
Chương 3425, chút tài mọn.
Cửu U Hổ giờ phút này vậy ánh mắt ngưng trọng, bất luận là huyết nguyệt đồ thiên trảm, vẫn là tu la tinh thần, đều có hủy thiên diệt địa vậy mênh mông sức mạnh to lớn, cái này sức mạnh to lớn có thể đem hắn cũng phai mờ, để cho hắn cảm thấy nội tâm chấn động.
Tu la tinh thần dám cùng huyết nguyệt tranh huy, thật là không biết tự lượng sức mình, cho ta nghiền ép.
Diệp Thần chân mày cau lại, khoe miệng nết một cái ác liệt cười nhạt, cả người hơi thở cuồng đãng, vô tận hồng mông khí đem hắn vần quanh, để cho hắn giống như hồng mông đại đạo người điều khiển vậy.
Lạc chân hàng long kiếm chém xuống, thiên địa vào giờ khắc này nứt ra, tu la tinh thần giờ phút này cũng chấn động, vô tận tu la khí văng tung tóe, Mạc Huyết Minh sắc mặt đại biến.
Một khắc sau, trên bầu trời vô tận huyết nguyệt dưới quang huy, Diệp Thần một người nhảy lên, tay cầm Lạc Trần hàng long kiếm, thân hình nhỏ bé, nhưng mang không người nào dám không nhìn vô địch hơi thở. Giờ khắc này Diệp Thần liền tựa như thiên địa trung tâm, trời trăng sao, vũ trụ vạn đạo đều ở đây vây quanh Diệp Thần lưu chuyển.
Tu La tinh thần giờ phút này vậy cảm thấy cực lớn uy hiếp, bỗng nhiên bộc phát ra vô tận khí tức hủy diệt, cùng bạo sát khí mãnh liệt ra, Tu La tinh thần lại ầm ầm mà động, chấn áp vạn giới vô cùng sức mạnh to lớn cuốn tới.
Diệp Thần bóng người và to lớn Tu La tinh thần so sánh, nhỏ bé tới cực điểm, nhưng là ở đầy trời huyết nguyệt bao phủ hạ, Diệp Thần tựa như biến thành huyết nguyệt đứng đầu vậy, hắn làm động tới vô tận huyết nguyệt lực lượng, mang nguyên hơi thở, hung hăng cùng Tu La tinh thần đụng vào nhau.
Cùng bạo va chạm dư âm ngay tức thì cuộn sạch dù sao cũng bên trong, vô số đỉnh núi giống như bị một đạo kinh thế kiếm khí chém cướp mà qua, toàn bộ bị chém đứt, dù sao cũng bên trong, liên miên vô tận đỉnh núi biến thành cùng cao độ.
Một nơi núi bình đính quần thể tạo thành, đỉnh núi bộ đoạn khẩu ánh sáng rực rỡ như gương, có thể tưởng tượng cái này cuồng bạo đánh vào có bao nhiêu sắc bén, chỉ sợ cũng coi như là tinh thần cũng phải trong phút chốc bể tan cảnh.
Sóng trùng kích cuộn sạch vạn dặm, Diệp Thần tay cầm Lạc Trần hàng long kiếm, lại trực tiếp một kiếm chạm phá vô tận tu la tinh thần bên ngoài, một đạo rãnh trời vậy rãnh hiện lên. Diệp Thần không tốn sức chút nào đi sâu vào trong đó.
Diệp Thần giống như hủy thiên diệt địa chiến thần vậy, vô cùng vô tận mũi nhọn để cho hắn chém nhập tu la tinh thần nội bộ, huyết nguyệt ánh sáng theo sát tới chiếu vào.
Suy,
vô tận tu la khí muốn ngăn trở Diệp Thần, nhưng đối với Diệp Thần mà nói hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể, những thứ này tu la khí liền Diệp Thần mũi nhọn đều không cách nào chạm liền ngay tức thì mất đi.
Lực lượng cùng bạo lật xuống, càn quét hết thảy, tu la tinh thần hung uy cuồn cuộn, là vô cùng trong 5 tháng đáng sợ tu la lực lượng ngưng tụ, nhưng cùng Diệp Thần va chạm lại bị ngược thương tích đầy mình.
Và huyết nguyệt lực lượng so sánh, tu la tinh thần sức mạnh to lớn không đáng giá đề ra, hoàn toàn chính là trời nhưỡng vân nghê, không cách nào so sánh.
Vâng.
Một giây kế tiếp, Diệp Thần trực tiếp đem tu la tinh thần chém bể, vô tận huyết nguyệt ánh sáng tự nhiên xuống, Diệp Thần đứng tại bể tan cảnh to lớn tinh thần dưới, giống như một tôn cao nhất nắm giữ.
Mạc Huyết Minh thấy Diệp Thần thời khắc này dáng vẻ, con người bỗng nhiên co rút một cái, một khắc sau trên mình tu la khí của đãng, đột nhiên ra tay.
Chu Thiên Thần kiếm quyết.
Vốn là bị thương Mạc Huyết Minh một tay chỉ ra, 100.000 cầm hồng mông phi kiếm bay ra, giống như nghiền nát hết thảy phi kiếm nước lũ. Cho dù là trời trăng sao đều phải bị một kiếm này hoàn toàn phai mở, thật là coi trời bằng vung.
Chính là thần kiếm quyết, cũng dám ngăn cả ta.
Diệp Thần ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, vô địch khí thế bùng nổ, đối mặt 100.000 phi kiếm không lùi chút nào xúc, ngược lại khinh thường tiến lên đón.
Một giây kế tiếp, vô tận huyết nguyệt lực và vô cùng mũi nhọn nghiêng xuống, Diệp Thần và 100.000 phi kiếm ngay tức thì đụng vào nhau.
Oeng.
100.000 phi kiếm giống như đồ chơi vậy, ở huyết nguyệt đồ thiên trạm hạ bị dễ như bỡn vậy hủy diệt, vô tận phi kiếm tạo thành nước lũ trong phút chốc hóa thành một phiến bụi bặm.
Mạc Huyết Minh sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi,
thương thế hơn nữa thảm trọng, mà hắn cũng không có cơ hội lại ngăn trở Diệp Thần. Phá cho ta giết. Diệp Thần ở huyết nguyệt bao phủ dưới, vô tận hồng mông khí còn cuốn hắn lưu chuyển, tựa như đem hắn nhận làm hồng mông đứng đầu, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng ngay tức thì khuynh tả tại Tu La Minh trận bên trên. Lực lượng này thật là như mãnh hổ nuốt trời, giờ khắc này thần quốc cũng rung động, nếu như không phải là một kiếm này chém ở Tu La Minh trận trên, nếu như rơi vào thần quốc trên vùng đất, toàn bộ thần quốc đều phải nên đón một tràng động đất. Rắc rắc. Vang khắp thiên địa tiếng vỡ vụn vang lên, bền chắc không thể gãy Tu La Minh trận giờ phút này nứt ra từng đạo nhỏ xíu kẽ hở nhỏ ngay tức thì phủ đầy toàn bộ Tu La Minh trận. Ầm. Một giây kế tiếp, vô tận tu la khí nổ tung, thiên địa lật vậy vô cùng sức mạnh to lớn khuyết tán ra, toàn bộ Tu La Minh trận bị Diệp Thần một kiếm chảm phá, huyết nguyệt đồ thiên trảm, thật là nhắm thẳng vào thương khung. À. Mạc Huyết Minh nhìn Tu La Minh trận bể tan cảnh, trong mắt sát ý dường như muốn ngưng kết là thật thế chấp, hắn hoàn toàn giận dữ, trên người tu la khôi giáp đều ở đây trong một cái chớp mắt này nổ tung, vô tận mái tóc dài bay lượn, cả người giống như cuồng ma vậy. Phúc. Diệp Thần phá hỏng Tu La Minh trận, đồng thời cũng bị Tu La Minh trận nổ nơi đánh vào, hắn thi triển huyết nguyệt đồ thiên trảm đã dùng hết toàn bộ lực lượng, giờ phút này đã kiệt lực, đã không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đánh đổ bay ra. Tiểu Hoàng thấy một màn này, liền vội vàng tiến lên bảo vệ Diệp Thần, đem vô tận đánh vào chặn. "Chủ nhân, ngươi không có sao chứ?" Tiểu Hoàng nhìn Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. "Không có sao." Diệp Thần ánh mắt lang nhiên, một kiếm phá mở Tu La tinh thần, chạm phá Tu La minh trận, hắn khí thế đi tới cực điểm, ngưng tụ ra uy nghiêm vô thượng, giờ khắc này hắn tựa như cùng là độc đoán vạn cổ cao nhất chí cao, cây bản không có người có thể ngăn trở hắn. Nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác được thân thể trình độ cao nhất cắn trả. Hắn ăn vào một ít nước suối vàng, miễn cưỡng khôi phục mấy phần. Diệp Thần nhìn giống như phong ma vậy giận dữ Mạc Huyết Minh, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân vòng quanh hồng mông hơi thở trực tiếp bị hắn hấp thu vào cơ thể, tiếp theo cao giọng gầm lên. "Mạc Huyết Minh, ngươi ngày rỗ, các ngươi ai có thể giết ta?" Mạc Huyết Minh bước ra một bước, thủy thiên diệt địa vậy tu la khí cồn đang tới, trong phút chốc phải đem Diệp Thần các người hoàn toàn chìm ngập, phải đem bọn họ chu diệt tại cái này vô cùng tu la khí bên trong. "Hừ, chút tài mọn." Già Thiên Ma Đế ánh mắt khinh thường, lạnh lùng quát lên, trên người phá quân chiến hoàng bào chấn động một cái. Già Thiên Ma Đế tay cầm Lục Tiên kiếm một kiếm đâm ra. Suy, một kiếm này cuốn lên vô tận khí lạnh, mũi nhọn động triệt dù sao cũng bên trong, dường như muốn phá giết hết thảy vậy, thật là vô địch. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận cồn đãng mà đến tu la khí liền bị Già Thiên Ma Đế một kiếm phá diệt, một màn này để cho Mạc Huyết Minh hơn nữa giận dữ. Hấp thu hồng mông khí và nước suối vàng sau đó, Diệp Thần khôi phục một phần chia linh khí, sắc mặt vậy dần dần tái hiện sáng bóng. Mà giờ khắc này ở chân trời huyết nguyệt đang chậm rãi dấu, Diệp Thần căn bản không có lực lượng lại thi triển ra một kiếm huyết nguyệt đồ thiên trảm. Chúng chi chính là một kiếm này cũng là hắn cơ duyên xảo hợp dưới, vô số lần thử nghiệm mới may mắn thành công. Nhưng là cho dù không cách nào cử động nữa dùng huyết nguyệt đồ thiên trảm, Diệp Thần cũng có diệt địch tín niệm, tự tin có thể đem Mạc Huyết Minh chém chết tại dưới kiếm. Hôm nay, Mạc Huyết Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 3426, khó khăn. Diệp Thần lạnh lùng nâng lên sát kiếm, nhìn về phía Mạc Huyết Minh, ánh mắt thâm thúy tràn đầy ý định giết người. "Mạc Huyết Minh, sang năm hôm nay, ta sẽ cho ngươi lên một nén hương." "Ngươi quá cuồng vọng." Mạc Huyết Minh đột nhiên giận dữ, Tu La Minh trận bị phá. Hắn không cách nào lại ở nút, chỉ có thể gánh nước đánh một trận. Cả người tu la khí cồn đãng, Mạc Huyết Minh trên mình nổ tung tu la khôi giáp lại lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này tu la khôi giáp trên hơi thở hoàn toàn khác nhau, vô tận hồng ngông hơi thở lưu chuyển trên đó, thậm chí còn mang một chút nguyên lực lượng. Nơi này đồng thời, vô tận sát ý cũng ở đây tu la khôi giáp bên trên hội tụ, Mạc Huyết Minh lực lượng ở trong nháy mắt bạo tăng, đỉnh đầu hắn tu la một sừng vậy ánh sáng đen lớn thả, hắn khí thế của cả người hoàn toàn bùng nổ, giống như giết chết vạn cổ giết hại thần vậy, cuồng bạo vô địch. Diệp Thần, đa tạ ngươi. Mạc Huyết Minh nhìn Diệp Thần cười lạnh. Diệp Thần nhận ra được Mạc Huyết Minh trên mình kiểu khác tu la khôi giáp, cũng là sắc mặt trầm xuống. "Ngươi công kích, ngươi cho ta mang tới khuất nhục, thành công để cho ta lĩnh ngộ tu la đạo chí cao bí ẩn, ta là tu la chi chủ, ta là thế gian nắm giữ." Mạc Huyết Minh lãng tiếng giống giận, trên bầu trời vô tận sấm nổ vang, từng đạo sấm sét long ở đột nhiên hội tụ đen nhánh trong biển mây lan lột, tựa hồ ở đáp lại Mạc Huyết Minh nói. "Tu la chi chủ." Diệp Thần mặc dù thận trọng, nhưng ánh mắt nhưng tràn đầy khinh thường, "Ngươi và ta so sánh, bất quá là một con kiến hôi. Hôm nay ta phải đem ngươi hoàn toàn nghiền ép." Diệp Thần sơ xác tiêu điều khí thế bùng nổ, thậm chí trong sâu thẳm có một cổ luân hồi sức mạnh to lớn đem Mạc Huyết Minh bao phủ. Trong nháy mắt, Mạc Huyết Minh sắc mặt đại biến, luân hồi sức mạnh to lớn là hắn không thể ngăn cản đáng sợ tồn tại, cái này cổ luân hồi sức mạnh to lớn như cùng một cây hủy diệt hết thảy, không thể ngăn trở Chu Diệt kiếm treo ở hắn đỉnh đầu, để cho lòng hắn thần không yên, sợ hãi vạn phần. "Diệp Thần, hôm nay quyết tử chiến một trận." Mạc Huyết Minh không dám lại trì hoãn, luân hồi quá mức đáng sợ, càng trì hoãn, hắn nguy cơ lại càng đáng sợ. Mạc Huyết Minh trong lòng sợ hãi, luân hồi hạ xuống ở hắn trên đầu, để cho hắn có loại đại nạn ập lên đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. "Không người nào có thể nắm giữ vận mệnh ta, cho dù là ngày xưa luân hồi chi chủ cũng không được." Mạc Huyết Minh trên người tu la khôi giáp ánh sáng tách thả ra, vô cùng uy nghiêm, tu la chi chủ không thể làm đủ. "Chu Thiên Thần kiếm quyết." Mạc Huyết Minh đột nhiên ra tay, 100.000 phi kiếm nước lũ xuyên thủng sân hà, quần quật tới, trên bầu trời vân khí bể tan cảnh, bị vô tận ác liệt mũi nhọn nơi chém. Chu Thiên Thần kiếm quyết thẳng xông lên Diệp Thần, khí thế khoáng đạt. Diệp Thần ánh mắt nghiêm nghị, thân thể đột nhiên chấn động một cái. vô địch khí thế bùng nổ, Diệp Thần tay cầm sát kiếm không tránh không tránh, hắn phải lấy nghiền ép tư thái đem Mạc Huyết Minh ở hôm nay hoàn toàn chu diện, hình thần câu diện, vì vậy không thể né tránh, hôm nay đánh một trận Mạc Huyết Minh hẳn phải chết. Lục đạo kiếm. Diệp Thần một tiếng giống giận, Trảm Thiên Nhất Kiếm, Phần Thiên Nhất Kiếm, Vạn Cổ Kinh Lôi Kiếm, sáu kiếm quy nhất, ngay tức thì bùng nổ vô cùng lực lượng hủy diệt. Oanh. Diệp Thần cùng 100.000 Hồng Mông Phi kiếm nước lũ xông lên đụng vào nhau, lần này không có Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, Diệp Thần không cách nào làm được dễ như bỡn, nhưng cuồng bạo sóng trùng kích đã lan truyền ra, thật là hủy thiên diệt địa. Dám động chủ nhân ta, ngươi cho ta đi chết. Diệp Thần gặp gỡ công kích, Tiểu Hoàng đột nhiên giận dữ, đột nhiên ra tay, thiên địa vào giờ khắc này đều bị nhuộm thành đỏ xanh hai màu, vô tận ác ngộng khí lưu truyền ra, cả thế giới, chư thiên hoàn vũ giờ phút này tựa hồ cũng bao phủ ở ác ngộng sợ hãi dưới. Tiểu Hoàng ác liệt ra tay, không thể ngăn trở, coi trời bằng vùng móng nhọn chiếu nghiêng xuống. Tiểu Hoàng công kích quá sắc bén, cả thiên địa đều phải bị hắn phai mở, thái cổ trình độ cao nhất uy nghiêm bùng nổ. Tự tìm cái chết. Mạc Huyết Minh khí thế khoáng đạt, Huyền Vũ dịu khai thiên rời tay ra. Tu La đồ sát trời, vô tận giết tuyệt, Tu La đại thủ ấn. Mạc Huyết Minh đột nhiên gầm thét, vô tận Tu La khí cuồn đãng, lại ngưng tụ thành một cái Tu La bàn tay lớn phun trào ra hồng mông hơi thở, hung hăng cùng Tiểu Hoàng đụng vào nhau. Thiên Ma Lang Yên nhận. Giờ phút này, Già Thiên Ma Đế đột nhiên ra tay, vô tận khói báo động lưỡi đao biến dạng hư không, xuyên thủng vạn giới, khoáng đạt vô địch, ngay tức thì giết tới Mạc Huyết Minh trước mặt. Chính là lưỡi đao, há có thể ngăn cản ta? Mạc Huyết Minh cuồng bạo vô địch, tiêu căng ngút trời, giờ phút này hắn không giống người bị trọng thương, phảng phất là thời kỳ toàn thịnh, lực lượng ngay tức thì bùng nổ. U Tà Lục Hồn Phiên, ác quỷ phá giết. Mạc Huyết Minh một tiếng giống giận, U Tà Lục Hồn Phiên vô căn cứ xuất hiện. Ác quỷ từ U Tà Lục Hồn trên lá cờ hiện lên, vô tận khí tức tà ác lưu truyền ra, ác quỷ lại không sợ hai chút nào khói báo động lưỡi đao, tựa như mất trí phong ma vậy, lại dùng cả tay chân nhào tới khói báo động trên lưỡi đao, dương ra giữ tận miệng lớn gặm ăn. Một màn này để cho Giả Thiên Ma Đế thất kinh, cái này ác quỷ thật là coi trời bằng vùng, liền khói báo động lưỡi đao đều không sợ sợ. Mà ở bên kia, Cửu U Hổ đột nhiên xuất hiện, thượng cổ đại hung vô địch lực lượng bùng nổ, ngay tức thì giết tới Mạc Huyết Minh trước người. Mạc Huyết Minh thấy Cửu U Hổ, trong mắt hung quang bạo tránh, đột nhiên đưa tay, vô tận tu la khí ngưng tụ thành một cái tu la chiến đao, sát khí nồng đậm ở tu la chiến đao bên trên lưu chuyển. Cho ta chấn giết. Mạc Huyết Minh chém ra một đao, thiên địa biến sắc, mãnh liệt tu la khí cả thiên địa cũng ngâm nhuộm thành đỏ tươi vẻ. Ầm. Cửu U Hổ đổ bay ra, Mạc Huyết Minh cái này một đao quá mức cường thế, cho dù là hắn lực lượng đều khó chống lại, giờ phút này hai móng bên trên lại là chói mắt kinh tâm kẽ hở, tu la khí vẫn còn ở đi hắn huyết nhục bên trong chui. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta? Mạc Huyết Minh lấy một địch bốn, chút nào không rơi hạ phòng, khí thế khoáng đạt vô cùng, ngông cuồng cười to, khinh thường giận dữ hét. Thiên Long Bát Thần Âm. Diệp Thần vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện, hồng nông nốt nhạc bao phủ. Úm. Bá. Đâu. Đi. Bê bê. Ồ. Ô. Ba. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp liều chết xung phong Mạc Huyết Minh, Mạc Huyết Minh ánh mắt uy nghiêm, chém ra một đao. Ầm. Hai bên va chạm, Diệp Thần đổ bay ra, mà Mạc Huyết Minh cũng lui lại mấy bước, sắc mặt âm trầm, hắn khí tức trong người cuồn đãng, mạnh đè xuống thương thế muốn không áp chế được. Mạc Huyết Minh đứng tại chỗ, thân thể đứng thẳng, nhìn qua khí thế khoáng đạt bằng bạc, không có một chút bị thương dấu vết. Nhưng là Mạc Huyết Minh trong lòng rõ ràng, như thế và Diệp Thần các người kéo dài, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy thế lôi đỉnh nghiền ép Diệp Thần bốn người, lúc này mới có thể lấy được một đường sinh cơ. Mạc Huyết Minh đột nhiên bùng nổ, sau lưng lại có một tôn hơi thở bạo ngược tu la hư ảnh hiện lên, cái này tu la hư ảnh tựa như vượt qua vô tận năm tháng tới, mang cổ xưa vô địch hơi thở, còn có đầy trời sát ý huyết khí. Tu La Minh Thần Chém. Mạc Huyết Minh một tiếng giống giận, tu la chiến đao gào thét chém về phía Diệp Thần bốn người, mà giờ khắc này sau lưng hắn tu la hư ảnh lại vậy đồng thời ra tay. Rắc rắc. Đúng cái thiên địa vào giờ khắc này tựa như bị cắt ra vậy, đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian hiện lên, vô tận hư không khí tràn ra. Tu La Minh Thần Chém, mang nguyên hơi thở, nhất là Mạc Huyết Minh sau lưng hư ảnh lại vậy thi triển ra một chiêu này, dường như muốn vượt qua vô tận năm tháng sung dài, xuất hiện vào thời khắc này chém chết Diệp Thần bốn người. Bát Quái Thiên Đan Thuật, Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên, Thiên Long Bát Thần Âm. Chương 3427, cực hạn. Diệp Thần sắc mặt đại biến, đột nhiên thi triển mấy chiêu, Bát Quái Thần Đồ ở sau lưng ẩn hiện, Phật quang kết giới bao phủ, hồng mông nốt nhạc lôi cuốn đậm đà hồng mông khí bay ra. Cửu U Hổ giờ phút này vậy thất kinh, hắn không nghĩ tới trọng thương Mạc Huyết Minh còn có thể bộc phát ra cường hãn như vậy chiến lực, vội vàng thi triển thần thông. Hắc Ngục Phá Thiên Đồng. Cửu U Hổ một tiếng giống giận, hai con ngươi bên trong bắn ra chôn vùi hắc mang, có vô tận đáng sợ địa ngục uy nghiêm, tan biến hết thảy. Lục Tiên Chu Thiên Trảm. Già Thiên Ma Đế vào giờ khắc này vậy hoàn toàn bùng nổ, nguyên hơi thở hiện lộ không thể nghi ngờ, một kiếm này hủy thiên diệt địa. Lục Tiên Chu Thiên Trảm, đây là Già Thiên Ma Đế từ Lục Tiên kiếm bên trong lĩnh ngộ một chiêu, hàm chứa nguyên lực lượng, thật là coi trời bằng vùng. Diệt thế. Tiểu Hoàng giờ phút này vậy một tiếng giống giận, đỏ xanh hai con ngươi uy nghiêm bùng nổ, thời kỳ thái cổ cổ xưa hơi thở truyền lưu. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới đáng sợ sức mạnh to lớn hiện lên. Diệt thế, đây không phải là tiểu hoàng mạnh nhất một chiêu, nhưng vậy đủ quá cường hãn. Nhưng mà vào giờ khắc này, Mạc Huyết Minh bộc phát thời kỳ toàn thịnh chiến lực, thậm chí sau lưng cổ xưa Tu La hư ảnh sức chiến đấu tính còn muốn càng hơn năm xưa. Tu La Minh Thần Chém uy lực vậy hoàn toàn vô địch, khoáng đạt hơi thở hiện lộ không thể nghi ngờ, cổ xưa ý định giết người tựa như vượt qua vô tận dòng sông thời gian dài tập kích bất ngờ tới. Tu La chiến đao giờ phút này ánh sáng đâm chói mắt, đáng sợ dị thường, coi trời bằng vùng chém một cái, để cho thiên địa cũng vào giờ khắc này biến sắc, trời trăng sao cũng chói lọi ảm đạm. Oeng, rắc rắc. Hai bên va chạm ở trong nháy mắt nổ tung, mất đi hết thể sóng trùng kích cuốn đi bốn phía, dãy núi lật, sông dài bốc hơi, cho dù là hư không cũng nứt ra miệng khổng lồ, vô tận mênh mông hiển lộ ở trước mắt. Lần đụng chạm này chân thực đáng sợ, Mạc Huyết Minh gánh nước đánh một trận, bùng nổ toàn lực, Tu La chi chủ thực lực không thể tương đương. Ha ha ha, các ngươi không phải ta đối thủ. Mạc Huyết Minh đè xuống đột nhiên xông lên cổ họng máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to, ngông cuồng mà không có thể nhất thế. Ngươi là thứ gì? Vào thời khắc này, một tiếng gầm lên truyền tới, Diệp Thần từ chiến đấu dư âm mãnh liệt nhất địa phương lao ra, sát kiếm hủy thiên diệt địa, mất đi kim quang bùng nổ. Cái gì? Mạc Huyết Minh ánh mắt chấn động, Diệp Thần lại có thể chống đỡ hắn thời kỳ toàn thịnh nhất kích, hơn nữa nhìn thấy được khí thế hoàn toàn không có bất kỳ suy bại, như vậy cuồng bạo liều chết xung phong, để cho trong lòng hắn rung mạnh. U Tà Lục Hồn Thiên, Ác Quỷ Chiến Thân. Mạc Huyết Minh sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển U Tà Lục Hồn Thiên. Vô tận ác quỷ từ lục hồn phiên bên trong lao ra, quấn quanh ở Mạc Huyết Minh trên thân hình, để cho Mạc Huyết Minh khí thế đại tăng, đáng sợ tu la khí bạo phát, hắn thương thế đều được nhất định chậm tách ra. Suy, Diệp Thần một kiếm đâm vào Mạc Huyết Minh trên mình, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, nhưng lại bị Mạc Huyết Minh chặn. Đáng sợ như vậy một kiếm, lại không có thương tổn được Mạc Huyết Minh, ác quỷ triển thân đối với Mạc Huyết Minh tăng thêm thật là vô địch. Diệp Thần sắc mặt đại biến, vội vàng kéo ra khoảng cách, Mạc Huyết Minh chẳng muốn thả qua, nhưng không kịp ra tay, chỉ có thể nhìn Diệp Thần kéo ra thân vị. Mà vào lúc này, Già Thiên Ma Đế và Cửu Hữu Hổ, còn có Tiểu Hoàng vậy bạo giết tới, nhưng bọn họ hơi thở đều có chút hề hoài, hiển nhiên mới vừa Mạc Huyết Minh tu La Minh thần chém để cho bọn họ bị vết thương. Đúng là như vậy, Mạc Huyết Minh thì càng thêm kỳ quái, Diệp Thần vì sao không có bị thương, chẳng lẽ đây chính là luân hồi chi chủ trô đáng sợ. Mạc Huyết Minh cũng không biết, Diệp Thần đang cùng tu La Minh thần chém đụng chạm trong nháy mắt, đã mượn Hoàng Tuyển Tam Tổ lực lượng, luyện hóa càng nhiều nước suối vàng, dùng Hoàng Tuyển Cương khi chặn tu La Minh thần chém. Cho dù là giờ phút này, Diệp Thần trong cơ thể còn tràn đầy Hoàng Tuyển Tam Tổ lực lượng của bạo. Cái này làm cho Diệp Thần khí thế càng phát ra vô địch. Mạc Huyết Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, mà giờ khắc này Diệp Thần bốn người đã liên thủ đánh tới. Cũng cho ta đi chết. Mạc Huyết Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đường đường tu La chi chủ, giờ phút này lại bị ép đến như vậy tình cảnh, cái này đúng là hắn cả đời sỉ nhục, nhất định phải tự tay giết chết Diệp Thần bốn người mới có thể cọ rửa. Tu La Thiên Tổ. Mạc Huyết Minh một chỉ điểm ra, tu La khí cuồn cuộn, vô tận sát ý bùng nổ, mà lại ở giữa thiên địa ngưng tụ ra một tòa đáng sợ cực kỳ lồng giam, ngay tức thì đem Diệp Thần bốn người bao phủ trong đó. Tu La Thiên Tổ, vô tận tu La khí bên trong vô số ác quỷ bay ập vô mặt, giết cũng giết vô tận, đáng sợ giam cầm lực để cho Diệp Thần bốn người linh khí cũng chậm chạp đứng lên. Tuyệt diệt tu La quang. Mạc Huyết Minh lại lần nữa gầm thét. Một đạo đỏ rực như lửa, khí thế phóng đạt, vô cùng thần mang bắn ra, xen lẫn xuyên thủng vào cổ, mất đi hoàn vũ khí thế, ngang nhiên bạo giết tới. Mạc Huyết Minh liên tiếp thi triển mấy chiêu, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch xuống, hắn cuối cùng là trọng thương, dù là áp chế thương thế, nhưng chiến đấu càng kịch liệt, thương thế phản công lại càng nghiêm trọng. Mà vào thời khắc này, đối mặt mở vân nước ra ngày, khí thôn sơn hà, hủy thiên diệt địa vậy tuyệt diệt tu La quang, Diệp Thần bốn người sắc mặt nghiêm trọng. Cái này sợ rằng lại là Mạc Huyết Minh mới ngộ đến thần thông. Diệp Thần trong lòng sáng tỏ, Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mặc Tà cũng không phải chuyện đùa, nếu không cũng không khả năng đi tới ngày hôm nay bước này, đứng ở nơi này thần quốc đỉnh. Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mặc Tà đánh một trận, bọn họ cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng càng là thiên tài, liền càng có thể từ cựu tử nhất sanh trong chiến đấu lấy được lĩnh ngộ. Mạc Huyết Minh là như vậy, Hiên Viên Mặc Tà sợ rằng cũng không ngoại lệ. Xích Chân Thần Mạch, ra. Lăng Phong Thần Mạch, ra. Cổ Độc Thần Mạch, ra. Long Viêm Thần Mạch, ra. Diệp Thần gầm thét liên liền, từng đạo thần mạch bộc phát ra, lực lượng vô tận nổ ầm, thiên địa vào giờ khắc này chấn động. Canh kim thiết bích. Diệp Thần vận dụng mấy đạo thần mạch lực lượng, nương tụ ra bền chắc không thể gãy canh kim thiết bích, vững vàng ngăn ở tuyệt diệt tu La quang trước mặt. Nơi này đồng thời, cựu u mắt hổ bên trong lại lần nữa sáng lên hắc quang, nghiệt diệt hắc mang bùng nổ, địa ngục hơi thở phun trào. Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng giờ phút này vậy cùng thi triển thần thông, dùng hết toàn bộ lực lượng, thế phải ngăn trở Mạc Huyết Minh cái này một cái vô địch giống vậy sát chiêu. Mà vào lúc này, Mạc Huyết Minh thần sắc dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, hắn đã hoàn toàn bùng nổ, căn bản không sẽ nương tay. Tu La Minh thần chém. Mạc Huyết Minh lại lần nữa chém ra cái này hủy thiên diệt địa một đao, cơ đao ngay tức thì, Mạc Huyết Minh vậy đột nhiên hộc máu, hắn kiên quyết đương đầu trước thương thế bùng nổ, cũng phải bắt cho được cơ hội, vào giờ khắc này đem Diệp Thần bốn người hoàn toàn đánh chết. Tuyệt diệt Tu La quang cũng được đi, lại tới một cái Tu La Minh thần chém, hơn nữa Tu La Thiên Tổ đối với linh khí ngưng trệ một cái, vô tận ác quỷ có nhiễu. Diệp Thần trong lòng ngay tức thì ngưng trọng, Mạc Huyết Minh không hổ là Tu La chi chủ, thủ đoạn thật là vô cùng vô tận, muốn chu diệt tên như vậy thật là ngàn khó khăn vạn năm. Nhưng là bất luận nhiều khó khăn, hôm nay Mạc Huyết Minh hẳn phải chết. Diệp Thần bùng nổ vô địch khí thế, lại lần nữa thi triển Hoàng Tuyển Mẫn Tiên Quyết, luyện hóa nước suối vàng, mượn Hoàng Tuyển Tam Tổ lực lượng, cùng bạo vô cùng Hoàng Tuyển Cương khí bạo giết ra. Cho ta chấn áp. Diệp Thần một tiếng giống giận, Hoàng Tuyển Cương khí giống như vô tận chư thiên nghiền ép xuống, tan biến hết thảy đáng sợ khí thế cùng tuyệt diệt tu La quang đụng vào nhau. Chương 3428, sống chết lựa chọn. Vâng. Hoàng Tuyển Cương khí bị tuyệt diệt tu La quang xuyên thủng, mà sau đó một khắc, Tu La Minh Thần chém vậy theo sát tới, ầm một tiếng chạm phá Hoàng Tuyền cương khí. Phúc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, bị nghiêm trọng cắn trả. Mà vào lúc này, Tuyệt Diệt Tu La Quang đã đụng vào canh kim thiết bích bên trên, canh kim thiết bích ngăn trở chốc lát ầm ầm nổ tung, Diệp Thần lại lần nữa thân thể chấn động một cái. Tiểu Hoàng các người thi triển thần thông giờ phút này cũng cùng Tuyệt Diệt Tu La Quang đụng vào nhau, Tu La Minh Thần chém vậy đến. Oeng. Hủy Thiên Diệt Địa cuồng bạo chập chờn ngay tức thì bùng nổ, giống như vô số ngôi sao vào giờ khắc này nổ tung, toàn bộ minh điện chỗ đều bị hoàn toàn bao phủ. Diệp Thần bốn người, Mạc Huyết Minh, hai phe địch ta bị Hủy Thiên Diệt Địa vậy vô địch lực lượng nơi đánh vào, tất cả đều hộc máu đổ bay ra. Ở giữa thiên địa, đáng sợ nổ tạo thành một đoàn mất đi hết thể năng lượng, lại đem toàn bộ minh điện chu vi dù sao cũng bên trong cũng hoàn toàn tiêu trừ, thế gian lại không minh điện tồn tại. À, thương thế hoàn toàn bùng nổ Mạc Huyết Minh thấy một màn này, lại là hoàn toàn phong ma, ở địch ta chẳng phân biệt được đáng sợ nổ đánh chúng tê tiếng giống giận, trong mắt hận ý dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Diệp Thần bốn người giờ phút này cũng không chịu nổi, cuồng bạo nổ đánh vào để cho bên trong cơ thể của bọn họ chấn động không nghỉ, trên thân hình thần quang bao phủ, đem hết toàn lực ngăn cản diệt thế vậy đánh vào. Ầm. Diệp Thần bốn người đột nhiên rớt xuống đất mặt bên trên, thậm chí ở trên mặt đất cọ sát ra từng đạo sâu không thấy đáy, trùng điệp không dứt to lớn rãnh. Mà bên kia, Mạc Huyết Minh vậy đột nhiên rớt xuống đất, hắn cả người đẫm máu, trên người Tu La khôi giáp ánh sáng bể tan cảnh không chịu nổi, ánh sáng ảm đạm, nhưng Mạc Huyết Minh trong mắt nhưng tràn đầy điên cuồng hồng quang chớp động. Nguyên bản minh điện chỗ ở vị trí, giờ phút này đã biến thành một phiến diệt tuyệt tử địa, mặt đất lõm sâu, một cái không cách nào tưởng tượng to lớn trong cái hố sâu ra bây giờ nơi nào, trong cái hố sâu bên trong thậm chí còn có nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn. Hu. Mạc Huyết Minh nặng nề tiếng ho khan vang lên, khói đen từ trong cái hố sâu bay lên, thậm chí còn có mơ hồ ma quái tiếng gầm gừ truyền ra. Một giây kế tiếp, một cái toàn thân đỏ thẫm, cả người tới xây trước nóng bỏng dung nham to lớn thạch quái đột nhiên từ trong cái hố sâu lao ra. Thạch quái thân thể nóng bỏng, liền không gian đều bị đốt lửa đốt và mèo, đỏ thắm giết hại cặp mắt quét nhìn thiên địa, chỉ là giờ khắc này, hắn thấy được Diệp Thần và Mạc Huyết Minh các người. Thạch quái phách lối kiêu căng nhất thời tiêu tán, tại chỗ bất luận là ai, bộc phát ra đáng sợ khí thế cũng để cho hắn cả người như nhũn ra, hắn căn bản là không chống nổi. Phốc thông. Thạch quái một giây kế tiếp nhảy vào dung nham bên trong, lại cũng không dám lú đầu, mà rất nhiều dung nham bên trong quái vật giờ phút này còn muốn tiến vào, thấy thạch quái hoảng hốt chạy thục mạng dáng vẻ, vội vã lú đầu nhìn một cái, cũng sợ lại cũng không dám xuất hiện. Mạc Huyết Minh, ngươi còn có chăn chối gì không? Giờ phút này, Diệp Thần nâng kiếm tới, trôi lơ lửng ở dung nham trong cái hố sâu bên trên, đầy trời khói đen đi tới Diệp Thần trước người liền tự động bay đi, phảng phất có vô hình bình phong che chở đang bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần đang không ngừng trong chiến đấu đúc ra vô địch khí thế, giờ phút này mặt mũi ác liệt, bốn phía có hồng mông nốt nhạc vang khắp. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống sắc mặt tái nhợt Mạc Huyết Minh. Mới vừa va chạm bên trong, Diệp Thần bốn người và Mạc Huyết Minh đều bị thương không cạn, nhưng là Mạc Huyết Minh dẫu sao trọng thương chưa lành, giờ phút này bùng nổ, trạng thái bi thảm cực kỳ, cao thấp lập phán. Diệp Thần. Mạc Huyết Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hận không được dùng ánh mắt giết chết Diệp Thần, cắn răng nghiến lợi tức giận đặc biệt. Tu La khí vờn quanh ở Mạc Huyết Minh quanh người, hắn chậm rãi đứng lên, khóe miệng vuốt vẻ khinh thường độ cong, ngươi thật lấy vì các ngươi có thể giết ta. Nhận mệnh đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng. Mạc Huyết Minh dù cho bá đạo nhất thế, giờ phút này vậy cùng đồ mặt lộ, nhất định phải bị mình chém chết, hình thần câu diệt. Hừ, ngươi quá cuồng vọng. Mạc Huyết Minh bị Diệp Thần tức giận thân thể run rẩy, sau lưng trôi lơ lửng Huyền Vũ Diệu Khai Thiên mà lại ở trong nháy mắt sáng lên vô tận ánh sáng. Đại đạo kêu gào tiếng vang lên, vô tận hồng mông khí hiện lên, Huyền Vũ Diệu Khai Thiên mà lại ở bành trướng, ánh sáng lóe lên dưới, vô tận sức mạnh to lớn bùng nổ. Không tốt, hắn muốn hiến tế Huyền Vũ Diệu Khai Thiên, ngăn lại hắn. Già Thiên Ma Đế sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên. Diệp Thần cũng biết Mạc Huyết Minh muốn làm gì. Chỉ là giờ phút này ngăn cản đã không kịp, dẫu sao ai cũng không nghĩ ra Mạc Huyết Minh lại như vậy điên cuồng, lại quả quyết như vậy hiến tế Huyền Vũ Diệu Khai Thiên. Đây chính là 33 thiên hồng ngông chí bảo, Mạc Huyết Minh đơn giản là phong ma. Oeng. Vô tận hồng ngông khí bơm vào đến Mạc Huyết Minh trong cơ thể, Mạc Huyết Minh khí thế bùng nổ, giống như vô địch chiến thần, lại lần nữa du ngoạn tuyệt đỉnh. Mênh mông tu la khí vây quanh Mạc Huyết Minh, từng đạo tu la đạo phù hiện lên, ánh sáng chớp động, tựa hồ ở là Mạc Huyết Minh dâng lên chúc phúc, bể tan cảnh tu la khôi giáp lại lần nữa ngưng tụ, tu la một sừng lại lấy được cuộc đời mới. Hủy Thiên Diệt Địa vậy khí thế bùng nổ. Diệp Thần, hiện tại lại là ai chết đâu? Mạc Huyết Minh gầm thét lên tiếng, cuồng bạo khí thế của tới, Tu La chi chủ uy nghiêm bao phủ, giờ khắc này hắn chính là trời đất trung tâm, trời trăng sao đều phải vây quanh hắn xoay tròn. Nhìn một màn này, Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới Mạc Huyết Minh cùng Đồ Mạt Lộ vẫn còn có thủ đoạn như vậy, quên Huyền Vũ Diệu Khai Thiên, là hắn sai lầm. Bất quá bất luận như thế nào, Mạc Huyết Minh nhìn qua khí thế mạnh mẽ, nhưng thực Huyền Vũ Diệu Khai Thiên căn bản không có thể trị khỏi bệnh Mạc Huyết Minh thương thế, dẫu sao 33 thiên hồng mông chí bảo lại phi phàm. Mạc Huyết Minh cũng đã thương thế sâu tận xương thủy, muốn chữa không có như thế đơn giản. Người đã chết chắc. Diệp Thần ánh mắt biến thành thương hại, giống như cao nhất nắm giữ ngắm nhìn một cái rơi vào vực sâu con kiến hôi. Người thương thế đã bùng nổ, còn muốn hiến tế Huyền Vũ Diệu Khai Thiên cố đè xuống đi, đến khi hiến tế lực tiêu tán, người thương thế nếu lại độ bắn ngược, đến lúc đó đem ngươi ngay tức thì toi mạng. Vậy thì như thế nào? Mạc Huyết Minh phong ma vậy nhìn Diệp Thần, thân thể bốn phía vòng quanh tu la khí cũng bạo động, tất cả giữ tận tu la sinh diệt, tất cả đều hướng về phía Diệp Thần giữ tận gầm thét. Là các ngươi cầm ta ép đến bước này.
ta cho dù chết cũng phải kéo các ngươi cùng nhau.
Mạc Huyết Minh tê tiếng giống giận, trong mắt leo lên vô tận tham lam. Huống chi nếu như ta có thể giết ngươi, cướp lấy ngươi khí vận, đường đường luân hồi chi chủ cao nhất khí vận, đừng nói còn con này thương thế, không đúng ta có thể một lần hành động du ngoạn tuyệt đỉnh, vô địch thiên hạ.
Vừa dứt lời, Mạc Huyết Minh căn bản không cho Diệp Thần các người phản ứng thời gian, ngay tức thì ra tay.
Tu La đại thủ ấn,
Tu La khí hội tụ thành một tấm hủy thiên diệt địa vậy đỏ tươi bàn tay lớn, từ thiên nổ ầm mà rơi xuống, dường như muốn đeo sao thần cũng đánh sập.
Ác quỷ chiến thân,
Tu La minh thần chém,
Tu La thiết tủ,
tuyệt diệt Tu La quang.
Mạc Huyết Minh hoàn toàn bùng nổ, lại trong nháy mắt liền thi năm chiêu cao nhất thần thông, hồng mông khí bảng bạc giống như sóng gió kinh hoàng, nguyên lực lượng ở thần thông bên trong hiện lên, cuồn bạo khí thế cuốn sạch thiên địa. Giờ khắc này, Mạc Huyết Minh dụng hết toàn lực, hắn thương thế ở một giây kế tiếp hoàn toàn bùng nổ.
Chương 3429, không thể khống chế lực lượng.
Ẩm,
Mạc Huyết Minh thân thể nổ tung, một cánh tay thậm chí trực tiếp biến thành huyết vụ đầy trời, huyết mạch kinh lạc vỡ nát, chảy máu như trụ, hắn thê thảm cực kỳ, từ bầu trời bên trong rơi xuống, ánh mắt nhưng điên cuồng giết hại, gắt gao trợn mắt nhìn Diệp Thần.
Mạc Huyết Minh đơn giản là dùng tánh mạng thi triển cuối cùng công kích, thật là coi trời bằng vùng, hủy thiên diệt địa.
Diệp Thần bốn người đối mặt như vậy công kích, sắc mặt đại biến, bọn họ và Mạc Huyết Minh quyết chiến hồi lâu, tự thân tiêu hao cũng là to lớn, dưới trạng thái trưởng. Hôm nay Mạc Huyết Minh bùng nổ từ trước tới nay mạnh mẽ nhất công kích, thật là khó mà ngăn cản.
Phá cho ta.
Diệp Thần một tiếng giống giận, giống vậy đem hết toàn lực, hoàn toàn bùng nổ, hắn không có lựa chọn, ở Mạc Huyết Minh lần này đánh vào dưới, hắn không thể lại chút nào nương tay.
Dù là bỏ ra hủy diệt căn cơ giá phải trả.
Long Viêm thần mạch,
hủy diệt mộ đạo,
canh kim thiết bích,
pháp hoa tịch diệt thiên,
thiên long bát thần âm,
bát quái thiên đan thuật,
hoàng tuyên mẫn tiên quyết.
Diệp Thần giống vậy ở trong nháy mắt bùng nổ, khí thế cường đại cuốn sạch thiên địa, uy nghiêm vô thượng trấn áp vạn cổ, luân hồi chi chủ phong thái thậm chí cũng vào giờ khắc này từ Diệp Thần trên mình nhận hiện.
Lực lượng vô tận, tuyệt mạnh thần thông, dung chuyển thiên địa.
Đây là Diệp Thần bước vào thần quốc tới nay bùng nổ từ trước tới nay chiến lực cường hãn nhất, đây cũng là hắn trải qua mạnh mẽ nhất đánh một trận.
Nơi này đồng thời, tiểu hoàng cùng giả thiên ma đế, còn có cửu lũ hổ tất cả đều là thủ đoạn dốc hết, toàn lực bùng nổ.
Hắc ngục phá thiên đồng,
hắc ngục nứt ra ngày trưởng.
Cửu lũ hổ khuôn mặt dữ tợn, giờ khắc này hắn đều cảm thấy tử vong uy hiếp, không dám chút nào nương tay, cùng bạo vô tận hung khí cuộn sạch ra, để cho phương thiên địa này tựa như cũng trong nháy mắt trở lại thời đại thượng cổ.
Thiên ma lang yên nhận,
lục tiên chu thiên trảm.
Giả thiên ma đế bùng nổ vô cùng ma khí, thiên địa ở trong nháy mắt hóa thành hắc ám, cuồng bạo công kích chấn giết ra, muốn hủy thiên diệt địa.
Tiểu hoàng giờ phút này giống vậy bùng nổ, đỏ xanh hai con ngươi hiện lên cao nhất sức mạnh to lớn, thiên địa rung động, vết nước hoàn vũ đáng sợ thần thông bộc phát ra,
hủy diệt chí tôn quang.
Tiểu hoàng thần thông bùng nổ, thiên địa cũng lật, trời trăng sao đều ngưng chuyển động, thời gian tựa như bị cấm chế.
Đỏ xanh ánh sáng lôi cuốn nguyên hơi thở, hủy thiên diệt địa vậy, giống như muốn xuyên qua vô tận năm tháng, chấn áp vạn cổ, ngay tức thì nên hướng Mạc Huyết Minh thi triển thần thông.
Hai bên va chạm chạm một cái liền bùng nổ. Toàn bộ mặt đất giờ phút này cũng rung rung, trận chiến này có thể hủy diệt hết thảy, để cho mặt đất đều tan thành mây khói.
Mạc Huyết Minh tu La đại thủ ấn, che trời tế, vô tận tu La khí bao phủ bầu trời, hung hăng chấn áp xuống tới.
Tu La minh thần chém, mang nguyên hơi thở, giống như chạm phá thiên địa vậy, bạo giết tới, uy nghiêm vô tận.
Tu La thiên tủ vây khốn Diệp Thần bốn người, vô tận tu La ác quỷ từ tu La khí bên trong lao ra, phải đem Diệp Thần bốn người ăn sống nuốt tươi, tàn nhẫn cực kỳ.
Tuyệt diệt tu La quang, xuyên thủng hư không, đâm rách nhật nguyệt, phải đem thiên địa lật đổ, đem Diệp Thần bốn người hoàn toàn mất đi. Vô tận lực lượng hủy diệt hiện lên.
Nơi này đồng thời, Long Viêm thần mạch ngưng tụ hỏa long, ầm ầm đánh về phía che trời bàn tay lớn, canh kim thiết bích bền chắc không thể gãy, ngắt ở tuyệt diệt tu La quang con đường phía trước.
Bát quái thiên đan thuật uy năng bùng nổ, cháy vô tận linh đan diệu dược, pháp hoa tịch diệt thiên bùng nổ cao nhất bảo vệ, Phật quang kết giới thánh khiết vô cùng, thiên long bắt thần âm hưởng triệt thiên địa, hồng nông nốt nhạc bạo dễ ra.
Hoàng truyền cương khí cổ đãng, giống như chư thiên vạn giới, vô tận hoàn vũ cuộn sạch ra, dọc đường hết thảy đều ở đây tiêu gạo, đang run rẩy, ở cầu xin.
Hắc ngục phá thiên đồng, hắc ngục mặt trời gây gắt trưởng, địa ngục tựa như tái hiện thế gian, vô tận hung khí thông thiên triệt địa, đại sơn ái mộ sông lớn khô khốc.
Thiên ma lang yên nhận,
lục tiên chu thiên trảm,
ma khí phun trào, chí cường ma đế cường lực nhất kích, hủy thiên diệt địa, bạo giết hết thảy.
Hủy diệt chí tôn quang cuộn sạch, đỏ xanh ánh sáng chấn thế, vô tận uy nghiêm quét sạch, thái cổ khí nổ ầm, nguyên khí phun trào, hồng nông nổ tung.
Trong ngay mắt, vô tận hủy thiên diệt địa chí cường thần thông đụng vào nhau, hết thảy cũng dễ như bỡn, tất cả đều tan thành mây khói.
Oanh!
Thần quốc từ trước tới nay bùng nổ mạnh nhất đánh vào, cuộn sạch ra. Mới vừa trong chiến đấu hình thành dung nham hố to đều ở đây trong nháy mắt mất đi, dung nham bên trong vô tận ma quái kêu rên kêu thảm thiết, ngay tức thì tiêu tán.
Đáng sợ đánh vào dưới, Diệp Thần bốn người đổ bay ra, cả người nổ tung, chảy máu như trụ.
Bên kia, Mạc Huyết Minh thương thế toàn diện bùng nổ, cả người vô cùng thê thảm, giờ phút này bị đánh vào cuộn sạch, máu vẩy thiên địa, giống như túi vải rách vậy đổ bay ra, ở vô tận trên vùng đất không biết lộn bao nhiêu lần, đánh vỡ đại sơn, xông lên đổ hừng bá.
Đây là cái gì? Cái này là người phương nào ở đánh một trận, quá đáng sợ.
Thật là hủy thiên diệt địa.
Thần quốc muốn bị hủy diệt liền sao?
Không thể tương đương, thậm chí không thể nhìn thẳng, đây là trời muốn để cho thần quốc diệt vong sao?
Vô số gầm thét, vô số kêu lên, toàn bộ thần quốc đều bị sợ hãi bao phủ.
Đáng sợ đánh vào thì phải cuốn sạch toàn bộ thần quốc, giờ phút này,
cả người đẫm máu Diệp Thần ánh mắt dứt khoát.
Bảo vệ.
Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn thân cuối cùng một chút lực lượng, lại không phải để bảo vệ mình, mà là thủ hộ thần quốc. Vô cùng sức mạnh to lớn hạ xuống, thần bảo vệ nước, điên cuồng chống đỡ cái này cổ hủy thiên diệt địa vậy đánh vào. Trong nháy mắt, Diệp Thần bị thương nặng, không cách nào tưởng tượng khủng bố cắn trả để cho hắn máu tươi phun trào, sắc mặt thảm trắng cực kỳ, thật là giống như người chết.
Chủ nhân.
Tiểu Hoàng thấy một màn này, sắc mặt đại biến, một cái bảo vệ Diệp Thần, lại vậy đem hết toàn lực, đem hết thể lực lượng ngưng tụ thần bảo hộ nước.
Oeng.
Đánh vào cuối cùng tàn đi, thời gian tựa như đình trệ vào giờ khắc này, thần quốc hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng Diệp Thần và Tiểu Hoàng nhưng bị thương nghiêm trọng. Giữa trời đất giờ phút này còn lưu lại vô cùng hồng mông hơi thở, từng cổ một nguyên lực lượng chưa tàn đi, tựa như vĩnh cửu lưu tích chứ vậy. Mà vào lúc này, thần quốc nhưng rung động, từng đạo kim liên tiên lộ từ trên trời hạ xuống, vô cùng kim quang tự nhiên xuống, thiên địa sức mạnh to lớn vào giờ khắc này hiện ra. Những chuyện này vật lại toàn bộ phiêu hướng Diệp Thần và Tiểu Hoàng, đây là thần quốc cảm động, thần quốc minh cảm ơn, Diệp Thần và Tiểu Hoàng cử động cảm thiên động địa. Vô cùng công đức khí vận tụ vào hai thân người thân thể, Diệp Thần thương thế và lực lượng ở cực nhanh khôi phục, Tiểu Hoàng cũng là như vậy. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần phóng lên cao, ánh mắt sắc bén quét nhìn thiên địa, giống như một tôn cao nhất nắm giữ, bao trùm thiên địa khí thế để cho người thấy liền muốn phải lạy phục, thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng chi tâm. Giờ khắc này, Diệp Thần phảng phất thiên địa trung tâm, vạn đạo người điều khiển, vô tận uy nghiêm bao phủ. Diệp Thần thấy được Mạc Huyết Minh, ở một nơi thâm cốc bên trong, hắn thân thể đánh vỡ vô tận mặt đất, rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, giờ khắc này ở nham thạch nóng chảy bên trong lơ lửng. Mạc Huyết Minh thương thế quá nặng, đè nén dưới bắn ngược để cho hắn căn bản khó mà ngăn cản, giờ phút này đã hôn mê, giống như người chết vậy. Nếu như không phải là thân thể bản năng tản mát ra tu la thần quang bảo vệ hắn, giờ phút này hắn sợ rằng đều phải bị nham thạch nóng chảy nơi đốt dung. Mạc Huyết Minh đã đèn cạn dầu, Diệp Thần nhưng đạt được thiên địa ban phúc, chiến lực chẳng những không có tiêu giảm, thậm chí cảnh giới còn có tăng lên, càng phát ra mạnh mẽ. Và anh, trên bầu trời không gian nổ tung, Diệp Thần bạo giết ra, trong mắt sát khí uy nghiêm, sắt kiếm nhắm thẳng vào Mạc Huyết Minh. Diệp Thần chẳng muốn lưu lại cho mình hậu hoạn, hắn không phải không quả quyết hạng người, thời khắc này Mạc Huyết Minh không có chút nào sức đề kháng, chính là một kiếm chu diện, để cho hắn hình thần câu diệt tốt nhất thời gian. Hủy diệt mộ đạo. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, xuyên thủng không gian bạo giết tới, hủy diệt mộ đạo vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ, muốn trực tiếp đem Mạc Huyết Minh hình thần câu diệt, hoàn toàn từ nơi này thế gian lao đi. Ngay tại lúc này, một đạo thần bí cực kỳ, tản ra vô tận khoáng đạt hơi thở, mạnh mẽ uy nghiêm bóng người đột nhiên xuất hiện ở Mạc Huyết Minh sau lưng. Người áo bào đen xuất hiện ngay tức thì, Diệp Thần sắc mặt đại biến, người này khí thế quá mức đáng sợ, không giống như là người thần quốc, hơi thở thâm trầm như biển, giơ tay nhấc chân gian phảng phất có trời trăng sao xanh xanh diệt diệt. Mà người áo bào đen xuất hiện sau đó, vậy cảm nhận được Diệp Thần ác liệt kiếm mang, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt vẻ hồ nghi dâng lên. Hắn không phải ngươi có thể giết. Người áo bào đen đột nhiên nhẹ giọng nói, bàn tay vung lên, một đạo bá đạo đao mang hiện lên. Rắc rắc. Thiên địa vào giờ khắc này biến dạng, trên bầu trời lại dâng lên một chuôi hủy thiên diệt địa vậy trường đao thả ra vô tận ánh sáng, nguyên hơi thở lộ ra không bỏ sót. Oeng. Diệp Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hơi thở cổ đãng, ánh mắt rung động, mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế các người cũng bị đột nhiên xuất hiện người áo bào đen sợ hết hồn, vội vàng chạy tới. Diệp Thần bốn người ánh mắt ngưng trọng, hắc bào nhân hơi thở quá mức đáng sợ, giơ tay nhấc chân gian hiện ra lực lượng không kém chút nào tại Mạc Huyết Minh. Ngươi là người nào? Diệp Thần lạnh lùng nhìn người áo bào đen hỏi.
Ta.
Người áo bào đen khỏe miệng nhếch một cái quỷ dị độ cong, đột nhiên tay một chiêu, vô tận hắc ám bao phủ, giữa trời đất vô số thanh âm vang khắp, thanh âm này làm cho tâm thần người dao động, linh hồn run run. Cái này, đây là ma âm, có thể nhúc nhích đong đưa nhân tâm, dẫn động tâm ma, người này là tâm ma chi chủ. Diệp Thần trong mắt sắc bén chợt hiện. Chương 3430, không thể đụng chạm tiên cơ. Tâm ma chi chủ. Nghe được Diệp Thần mà nói, Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng các người giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm trọng. Tâm ma chi chủ, đây chính là vực ngoại cao nhất nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cũng may Diệp Thần khi tiến vào Minh Điện thời điểm, đơn giản che đậy mặt mũi. Luân hồi mộ địa lực lượng, người bình thường căn bản không cách nào tra xem. Huống chi, Diệp Thần và đã từng là luân hồi chi chủ khí chất chênh lệch quá lớn, mặt mũi cho dù có mấy phần tương tự, không phải thân cận người, vậy rất khó phát hiện. Người chính là Diệp Thần. Tâm ma chi chủ nhìn về phía Diệp Thần, hắn quanh thân có một tầng mông lung sương mù, lại để cho người không thấy rõ hắn tướng mạo, chỉ có thể nhìn ra hắn người mặc áo bào đen. Tâm ma chi chủ thanh âm tà ý, nghe vào người sâu trong nội tâm tà niệm đều ở đây đi lên chui, hắn giơ tay nhấc chân đều có một cổ đáng sợ dòng nước ngầm phun trào. Quả nhiên không đơn giản, không nghĩ tới thần quốc lại có như vậy thiên tài ra đời. Tâm ma chi chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, sương mù phía sau, tâm ma chi chủ cặp mắt bên trong ánh sáng chớp động. Bất quá, Mạc Huyết Minh ta muốn mang đi, các ngươi không ngăn được. Tâm ma chi chủ thanh âm tự tin vô cùng, tựa như hắn nói chính là ý trời, không thể thay đổi. Hắn đối với ta lại nói là một đạo uy hiếp, ngày hôm nay phải chết. Diệp Thần lạnh lùng nhìn về phía tâm ma chi chủ, dù là biết đối phương thân phận, là mạnh mẽ vô địch, vượt ngoại cao nhất nhân vật, nhưng là xuất hiện ở thần quốc tất nhiên chỉ là một phân thân. Huống chi, coi như là tâm ma chi chủ chân thân ở chỗ này, Diệp Thần cũng phải thử nghiệm chu diệt Mạc Huyết Minh, cũng đi tới bước này, tuyệt đối không thể buông tha. Vậy thì đi thử một chút. Tâm ma chi chủ cười lớn một tiếng, đột nhiên ra tay. Phách đao chém. Lại là một đạo khoáng đạt ánh đao, lần này so với trước đó hơn nữa đáng sợ, tựa như liền toàn bộ Hoàn Vũ cũng đều ở cái này một giới đao, phải bị chém bể.
Không tốt. Tiểu Hoàng hơi biến sắc mặt, Già Thiên Ma Đế các người vậy sắc mặt căng thẳng, vội vàng ra tay.
Oanh!
Vô cùng sức mạnh to lớn bùng nổ, cuồng bạo chập chờn cuốn đi bốn phía, mà lúc này Tâm Ma chi chủ thanh âm lại độ vang lên. Đế Quang Phi Kiếm. Một đạo uy nghiêm bao phủ thiên địa, khí thế vô địch kiếm quang đột nhiên bay ra, thời gian vào giờ khắc này đều tựa như dừng lại, vô tận không khí bị dẫn động, mà lại ở trong nháy mắt tạo thành bao lớn, đi đôi với kiếm quang gào thét tới.
Canh kim thiết bích.
Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên.
Diệp Thần gầm thét, Già Thiên Ma Đế các người vậy xông lên, bốn người liên thủ, thành công ngăn trở Đế Quang Phi Kiếm.
Cuồng bạo nổ tung lên vạn trượng bụi mù, Diệp Thần các người từ trong bụi mù bạo giết ra, nhưng tại chỗ đã không còn Tâm Ma chi chủ và Mạc Huyết Minh bóng người.
Đáng chết.
Diệp Thần một kiếm chém ở trên mặt đất, to lớn danh trời tạo thành, nhưng không cách nào vung tán Diệp Thần tức giận trong lòng. Đã đến bước này, lập tức phải chu diệt Mạc Huyết Minh, lại vô căn cứ giết ra Tâm Ma chi chủ đem Mạc Huyết Minh cứu đi, đây quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ.
Diệp Thần, không nên động giận.
Giờ phút này Già Thiên Ma Đế đi tới Diệp Thần bên người, ánh mắt thâm thúy nhìn Tâm Ma chi chủ và Mạc Huyết Minh biến mất địa phương.
Tâm Ma chi chủ thực lực không phải chuyện đùa, dù là chỉ là một phân thân vậy không thể khinh thường, hôm nay ngươi ta cũng tiêu hao cực lớn, liều mạng dưới thắng bại khó liệu.
Căn cứ ta phán đoán, sợ rằng Tâm Ma chi chủ không thể ở thần quốc đưa tới gợn sóng quá lớn, càng không thể ở thần quốc tùy tiện động thủ, nếu không chúng ta căn bản không có thể còn sống, cho nên hắn mới tìm cơ hội chạy trốn, nếu không bùng nổ chiến đấu đem là cả thần quốc tai nạn.
Ta biết.
Diệp Thần chậm rãi gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết rõ một điểm này, hắn tự tin, nhưng là hắn không mù mục, Diệp Thần rõ ràng Tâm Ma chi chủ là như thế nào tồn tại.
Đây chính là và thượng giới nữ hoàng chống lại người, ở Diệp Thần vây cánh chưa đầy dưới tình huống, và bọn họ phát sinh mâu thuẫn hiển nhiên không tốt.
Nhưng là giờ phút này, Diệp Thần huyết mạch và cảm giác nhưng cực độ khó chịu, phản ứng hết sức kịch liệt, để cho hắn có loại thích giết chóc xung động, muốn không tiếc bất cứ giá nào lao đi Tâm Ma chi chủ.
Đây là xuất xứ từ tâm linh chỗ sâu nhất xung động, Diệp Thần cũng không ức chế được, hắn đột nhiên vận dụng Thiên Ma Động Minh Nhãn.
Tâm Ma chi chủ đã mang Mạc Huyết Minh rời đi, nhưng là Diệp Thần sâu trong nội tâm có một cái thanh âm, có một loại xung động, chẳng muốn thả qua Tâm Ma chi chủ, cho nên hắn điều tra thiên cơ.
Oanh!
Bầu trời đột nhiên vang lên sấm, Diệp Thần ánh mắt nhìn thấu vô tận hư không, năm tháng sông dài, vượt qua vô tận nhân quả, nhưng là có liên quan Tâm Ma chi chủ và Mạc Huyết Minh hết thảy, lại bị một cổ vô hình lực cản nơi che đậy, có một tầng sương mù bao phủ hai người, bất luận Diệp Thần cố gắng như thế nào cũng không thấy rõ.
Diệp Thần, không thể.
Thiên Ma Động Minh Nhãn là Già Thiên Ma Đế truyền cho Diệp Thần. Giờ phút này vừa thấy liền biết Diệp Thần đang làm gì, vội vàng lên tiếng ngăn lại, Tâm Ma chi chủ dính dốc nhân quả cực lớn, cưỡng ép điều tra là phải trả giá thật lớn.
Đi ra cho ta.
Diệp Thần bị thai không nghe thấy, gầm thét một mắt, dùng hết toàn bộ lực lượng, trở lực vô hình đều đang tại bể tan cảnh, Tâm Ma chi chủ và Mạc Huyết Minh bóng người đang dần dần hiện lên.
Oanh.
Trên bầu trời sấm đột nhiên rơi xuống, lớn vô cùng màu đen tia chớp của tới, dường như muốn đem dám dòm ngó thiên cơ Diệp Thần chém thành vỡ nát.
Thấy vậy, Tiểu Hoàng không nói hai lời, trực tiếp phi thân lên, một móng sắp tối sắc tia chớp cũng chém thành hai khúc.
Mà vào lúc này, Diệp Thần lập tức phải thấy rõ nhân quả, điều tra rõ hết thảy, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, trong miệng máu tươi tràn ra, ánh mắt cũng chảy ra đậm đà đen nhánh máu.
Hu.
Diệp Thần không nhịn được tằng háng một cái, hơi thở chấn động, gặp phải cực kỳ nghiêm trọng cắn trả.
Xem ra không cơ hội.
Diệp Thần cặp mắt mở ra, thần mang tách thả ra, máu đen bị ngay tức thì bốc hơi lao đi.
Ánh mắt thâm thúy nhìn cái này phiến hóa thành hoang vu địa khu, nơi này đã từng là minh điện, hôm nay đã hoàn toàn hủy diệt.
Mạc Huyết Minh thương thế bùng nổ, coi như ta không động thủ hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là rơi vào Tâm Ma chi chủ trên tay, cái này thì nói không chừng.
Diệp Thần trầm âm, sắc mặt nghiêm trọng, Tâm Ma chi chủ thủ đoạn vô cùng, dẫu sao là vực ngoại cao nhất tồn tại, sợ rằng thật là có thủ đoạn cứu Mạc Huyết Minh.
Bất quá không đủ gây sợ hãi.
Diệp Thần chậm rãi rơi ở phía dưới trên phế tích, Mạc Huyết Minh dù là được cứu, nhưng là hắn đang đoạt lấy mình khí vận trước, chỉ sợ là sẽ không tiết lộ mình thân phận.
Dẫu sao Mạc Huyết Minh có thể là có đáng sợ dã tâm tồn tại, hắn mưu đồ là trở thành chấp cờ người, mà không phải là con cờ.
Cướp lấy luân hồi chi chủ khí vận, cái này đủ để cho Mạc Huyết Minh một bước lên trời, chim sẻ đổi phượng hoàng, cho nên Mạc Huyết Minh khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp cướp lấy mình khí vận, ở chỗ này trước mình thân phận không cần lo lắng sẽ bị bại lộ.
Áo khoác vù vù, Diệp Thần đứng ở trên phế tích nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này, mà giờ khắc này hắn nhìn về phía trước, vô tận hố sâu bên trong, nham thạch nóng chảy đã sớm mất đi, lại xuất hiện một miếng cửa đá, nằm ở trong cái hố sâu chỗ sâu nhất.
Đây là cái gì?
Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng các người giờ phút này vậy đến gần, Cửu U Hổ hơi thở còn đãng, trạng thái rất không yên điểm, ánh mắt không ngừng lóe lên.
Chương 3431, ta ở chờ ngươi.
Diệp Thần ánh mắt híp một cái, Cửu U Hổ trải qua lớn như vậy chiến, nhìn dáng dấp sắp thức tỉnh trí nhớ, ở như vậy dưới tình huống Cửu U Hổ thức tỉnh trí nhớ, đúng là một cái không xác thực định nhân tố, vạn nhất đánh nhau sẽ rất phiền toái.
Cổ Dương bay ra, Diệp Thần trực tiếp đem Cửu U Hổ thu vào trong đó, đáp lại Già Thiên Ma Đế mà nói, ta không biết.
Diệp Thần đúng là không biết cái này trong cái hố sâu cửa đá là cái gì. Nhưng mới vừa đại chiến bên trong, đánh vào đánh ra to lớn như vậy trong cái hố sâu lúc đó, Diệp Thần liền cảm giác trong sâu thẳm có vật gì ở trong cái hố sâu bên trong kêu gọi mình.
Hôm nay xem ra, để cho Diệp Thần có cảm giác khác thường chính là cửa đá này, còn như phía sau cửa đá là cái gì, mở ra liền biết.
Đi xuống xem. Diệp Thần dừng dưng nói, thân thể chấn động một cái, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt ra, giống như cao nhất nắm giữ vậy hạ xuống ở trên cửa đá. Diệp Thần rơi xuống, trên cửa đá bụi bặm liền theo gió tiêu tán, cửa đá dáng vẻ vậy rõ ràng hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Giờ phút này Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng vậy rơi xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn cửa đá, bọn họ mơ hồ cũng có thể nhìn ra cửa đá tựa hồ có vô tận năm tháng, có rất lâu đời lịch sử hơi thở. Cửa đá là đối thiên cung, tản ra yếu ớt hình quang, một cổ kêu gọi lực lượng hấp dẫn Diệp Thần. Cái này tựa hồ vẫn là một tòa đại trận. Diệp Thần chân mày nhíu lại, rơi vào trên cửa đá, bụi bặm toàn bộ tản đi, sau đó hắn mới phát hiện cửa đá nhưng thật ra là hình tròn, mà đây hình tròn bên bờ còn khắc vẽ vô số huyền diệu phù văn. Ở trong cửa đá ương vị trí, tám viên sắc thái sặc sỡ, xinh đẹp phi phàm, có dày đặc tang thương hơi thở đá quý khảm nạm tô điểm. Trên cửa đá còn chạm trổ từng cái xiềng xích, ở xiềng xích cùng xuất hiện địa phương, lại là một đạo hư ảo bóng người. Thiên Ma Động Minh Nhãn. Diệp Thần lại lần nữa thi triển, lần này đối tượng cũng không phải là tâm ma chi chủ, vì vậy không bị trở lực gì, Diệp Thần trong nháy mắt liền rõ ràng liền cửa đá rốt cuộc là cái gì. Quả nhiên là một đại trận, vẫn là truyền tống trận. Diệp Thần khỏe miệng nết một cái độ cong, đồng nhiên chỉ điểm một chút hướng trong cửa đá hương, tám viên đá quý vòng quanh vị trí. Suy, linh khí hối tập trung trên đó, cửa đá lại vào giờ khắc này chấn động, cổ xưa ngâm sướng vang lên, tựa như mang Diệp Thần bốn người vượt qua vô tận dòng sông thời gian dài. Từng đạo hồng mông khí tràn ra, dưới chân cửa đá chậm rãi chuyển động, một giây kế tiếp, một đạo ánh sáng bao phủ Diệp Thần ba người. Vù vù, thiên địa rung động, thần quang ánh chiếu, che đậy hết thảy, đến khi thần quang tản đi lúc đó, cái này hố sâu bên trong đã không còn Diệp Thần ba người bóng người, chỉ còn lại chậm rãi dừng lại chuyển động, ánh sáng dần dần tiêu tán, cửa đá chứng minh nơi này trước đây không lâu tựa hồ có người đến. Hống, trời đất quay cuồng, Diệp Thần ba người bị truyền tống đến một nơi thần bí không gian, bốn phía nhất thời tối lại, mà giờ khắc này lại đột nhiên vang lên một tiếng thú gào. Bình bịch bịch, từng trận nặng nề đụng tiếng truyền tới, một khắc sau, một đạo to lớn đỏ thâm bóng người từ trong bóng tối lao ra, lao thẳng tới Diệp Thần ba người. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần liền thấy rõ thân ảnh này dáng vẻ, lại là một con mãnh hổ vậy quái vật, thân thể to lớn, có hai cái đen trắng ban văn đầu hổ, sau lưng dài đối với đen nhánh tàn phá cánh rơi, phía sau là chín cây cái đuôi. Hừ, kỳ ma tà hổ. Già Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nhận ra vật này là gì, thân thể chấn động một cái, đầy trời ma khí bùng nổ. Hống. Được gọi là kỳ ma tà hổ quái vật bị Già Thiên Ma Đế sợ gan mật câu liệt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng nằm xuống đầu lâu, một mực cung kính nằm ở, tỏ vẻ thần phục. Cái này kỳ ma tà hổ là thứ gì? Diệp Thần chân mày nhíu lại, quái vật này mặc dù đối với Già Thiên Ma Đế hết sức e ngại, nhưng là thực lực nhưng là không kém, đã đạt tới thiên thần cảnh nhất tầng thiên. Một loại ma quái, bất quá là thời kỳ thượng cổ mới có, hiện tại hẳn đã diệt tuyệt. Già Thiên Ma Đế mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt lóe lên lao một cái sáng tỏ, xem tới nơi này hẳn là minh điện trọng yếu chỗ, cái này kỳ ma tà hổ hẳn là nơi này người bảo vệ. Nếu như nơi này trọng yếu nói, cũng sẽ không chỉ có như thế một con chứ. Tiểu Hoàng không hiểu đưa ra nghi vấn, nhưng gặp Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế hai người cười mỉa nhìn hắn. Tiếp theo, Diệp Thần tiện tay bắn ra, một đạo quang hoa vô căn cứ hiện lên, chói lọi tùy ý lưu chuyển, chiếu sáng cái này phiến thần bí không gian. Từng cái kỳ ma tà hổ, thân hình từ trong bóng tối hiện ra, nhất thời dữ tợn gầm thét, cái này mảnh không gian rắc rối phức tạp, có vô số địa đạo, tràn ra trước thần bí cổ xưa hơi thở. Như thế nhiều. Tiểu Hoàng hiển nhiên không có nhận ra được một điểm này, giờ phút này kinh ngạc quét nhìn một phía, đập vào mắt có thể đạt được đều là kỳ ma tà hổ. Những thứ này ma quái số lượng tuy nhiều, nhưng là căn bản liền một tôn thánh tổ cảnh cũng không ngăn nổi, minh điện nội tình chưa đến nỗi như thế chứ. Tiểu Hoàng lên tiếng lần nữa nói. Dĩ nhiên không chỉ như vậy. Diệp Thần dừng dưng một tiếng, rút ra sắc kiếm, thiện tay chém ra. Diệp Thần mặc dù là tùy ý chém một cái, nhưng một kiếm này vẫn bá đạo như cũ mạnh mẽ, lực lượng cuồng bạo ngay tức thì đánh ra. Hống. Kỳ ma tà hổ bị một kiếm này chọc giận, rồi rít dương ra giữ tận miệng to như chậu máu gầm thét. Nhưng là một giây kế tiếp, kiếm quang chém bể vô tận kỳ ma tà hổ, một đường máu tươi nổ tung văng khắp nơi. Một đám kỳ ma tà hổ cũng sợ choáng váng, rồi rít phát ra cầu xin tha thứ vậy tiếng kêu, nghe vào không có thân là hổ, vua bách thú uy nghiêm, ngược lại giống như là con mèo nhỏ như nhau, tràn đầy vẻ lấy lòng. Mà ở chấn nhiếp vô số kỳ ma tà hổ sau đó, Diệp Thần lăng không lên, xách sát kiếm chưa từng đếm kỳ ma tà hổ đỉnh đầu bay qua. Cái này mảnh không gian lối đi vô số, nhưng là có ba điều lối đi nhất là khỏe mạnh, vách tường bên trong trên còn chạm chỗ các kiểu tinh mỹ bích họa, hiển nhiên và cái khác lối đi so sánh quan trọng hơn một ít, Diệp Thần lựa chọn ở giữa nhất một cái. Tiểu Hoàng, Ma Đế tiền bối, chúng ta chia ra ba đường, mau sớm điều tra rõ ràng. Diệp Thần dừng dưng nói. Được. Tiểu Hoàng và Già Thiên Ma Đế không có ý kiến, bay vào hai bên khỏe mạnh lối đi bên trong. Có Diệp Thần trước kia một kiếm chấn nhiếp, hơn nữa Già Thiên Ma Đế cuồng bạo ma khí uy nghiêm, những thứ này kỳ ma tà hổ không dám tái tạo lần, nhưng là nhìn như thành phục, trong mắt nhưng lóe lên thị huyết quang. Chỗ này địa phương thần bí, kỳ ma tà hổ bất quá là nhỏ yếu nhất tồn tại, cho nên chúng mới không dám tiến vào lối đi, chỉ dám ở nơi này phía ngoài nhất phòng khách bên trong dừng lại, trong lối đi có cường hãn hơn tồn tại. Diệp Thần một bay vào trung gian cái lối đi này, liền cảm thấy một cổ quái lực lượng bao phủ lối đi, trong sâu thẳm có nhàn nhạt tiếng ngâm sướng vang lên, chói lọi lưu chuyển, trên bích họa một tôn tượng đá, tựa như ở trước mắt. Ầm. Một khắc sau, trên bích họa một tôn ba đầu sáu tay, đỉnh thiên lập địa vậy cự nhân đột nhiên từ bích họa bên trong lao ra,
đã tạo thành thân thể ngay lập tức hóa thành chân thật máu thịt, hướng về phía Diệp Thần chính là cuồng bạo một quyền đập tới.
Hừ, ta ngay tại chờ ngươi.
Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, sắc kiếm bạo giết ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, lực lượng cuồng bạo đi đôi với Diệp Thần khí thế ngập trời, một kiếm này dường như muốn hủy thiên diệt địa.
Ngươi khổng lồ bạo ngược ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, vội vàng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, ta.
Chương 3432, kỳ quái cuồng bạo.
Suy, sắc kiếm xuyên thủng đồ sộ trái tim người, một khắc sau cự nhân ầm ầm nổ tung, vô tận máu tươi văng khắp nơi. Diệp Thần trên mình sáng lên một tầng bình phong che chở, đem cái này tanh hôi máu cũng ngăn cản ở bên ngoài.
Trên mình ngươi huyết tinh khí túi không thể ngửi nổi, không hiện máu ta cũng có thể cảm giác được rõ rệt, tội nghiệt sâu nặng hạng người, chết không có gì đáng tiếc.
Diệp Thần lạnh lùng nói, thu hồi sát kiếm, đây là minh điện trọng yếu chỗ, như vậy bí mật, bọn họ xông vào tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm.
Bất quá chỉ là kỳ ma tà hổ, thạch bích cự nhân như vậy không đáng nhắc tới nguy hiểm, đối với Diệp Thần không có uy hiếp chút nào.
Tới một chút có tính khiêu chiến.
Diệp Thần khinh bị nói. Tiếng nói rơi xuống, hai bên lối đi bích họa chấn động liên liền, vô số khí tức cổ xưa tràn ra, từng cái đỏ thẫm như máu cánh tay đưa ra tới, đi đôi với ngút trời ma khí và vô cùng bạo ngược ý định giết người.
Tiểu tử từ lâu tới, ngươi không phải minh điện người, Chu Diệt.
Từng đạo bóng người từ ma khí bên trong hiện ra, lại là một tôn tu la, những thứ này tu la thực lực còn không yếu, thậm chí có mấy con cũng đạt tới thần đế cảnh.
Lúc này mới có ý tứ mà.
Diệp Thần khỏe miệng nết một cái độ cong, trên mình hủy diệt khí thế bùng nổ, một đám tu la bị chấn nhiếp, ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng nhận ra được Diệp Thần thực lực còn không có đột phá thiên thần cảnh, làm sao có đáng sợ như vậy khí thế, đơn giản là vô địch.
Diệp Thần đã sớm nhận ra được, chỗ này địa phương mặc dù lối đi vô số, nhưng chỉ có cái này ba cái nhất cường tráng bên trong lối đi có khí tức tồn tại, mơ hồ còn có thể cảm giác được quang bảo phun trào, hiển nhiên là có thứ tốt.
Mà đây ba cái bên trong lối đi tất nhiên có minh điện an bài bảo vệ sinh linh, nếu như Diệp Thần ba người đồng hành, hủy thiên diệt địa vậy khí thế chấn nhấp dưới, những thứ này bảo vệ sinh linh căn bản không dám xuất hiện, đến lúc đó muốn phải giải quyết bọn họ sợ rằng phải phí một phen tay chân.
Chỉ có ba người tách ra, những thứ này bảo vệ sinh linh mới có đi ra đánh một trận dũng khí, mà Diệp Thần làm như vậy là muốn đem Minh Điện một lưới bắt hết.
Mạc Huyết Minh nếu không có chết, vậy thì đem Minh Điện hết thể nội tình toàn bộ lao đi.
Diệp Thần trong mắt hàn mang chợt hiện, một đám tu la còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần đã ra tay.
Long Viêm Thần Mạch.
Ra.
Một con rồng lửa gầm thét ra, đụng thiên địa, chỗ đi qua tu la rối rít chết bất đắc kỳ tử, biến thành đầy đất máu thịt.
Diệp Thần một kiếm đâm ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, kiếm khí tung tóe, vô số tu la bị chém bể, máu tươi ngay tức thì đem lối đi chìm ngập. Hóa thành một cái thê lương đáng sợ sương máu.
À,
giết hắn.
Vô số đồng bạn chết thảm, Tu La thốt nhiên giận dữ, bọn họ là minh điện bảo vệ chỗ này không gian lâu như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám tới nơi này như vậy càng rỡ, đây chính là minh điện.
Minh điện uy danh không thể làm đụng.
Vô số Tu La gầm thét, rối rít liên thủ, từng đạo Tu La khí bạo phát, kèm theo đầy trời ý định giết người, ngay tức thì tạo thành một tôn đỏ rực như lửa Tu La chiến tướng, Tu La chiến tướng 18 cái trên cánh tay, đúa dịu câu xoa, đao thương kiếm kích, 18 món binh khí nắm trong tay.
Tu La chiến tướng khí thế bùng nổ, phản phất từ thiên địa mở ra ban đầu liền một mực đang chiến đấu, chiến ý nổ ầm, liền Diệp Thần cũng bị vớt hứng thú.
Có ý tứ.
Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này Tu La chiến tướng thực lực đạt tới tốt bước, mặc dù không mạnh, nhưng cái này chút Tu La có thể ngưng tụ ra như vậy Tu La chiến tướng, đã đủ hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.
Bất quá còn chưa đủ.
Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, bỗng nhiên há mồm ngầm lên, Thiên Long Bát Thần Âm.
Oeng.
Hồng ngông nốt nhạc bay ra, đáng sợ lực lượng bùng nổ, toàn bộ lối đi đều bị nổ tung, vô số đá vụn phi kiếm.
Thiên Long Bát Thần Âm nhất là khắc chế Tu La ma quái đám sinh linh, trong nháy mắt mới vừa ngưng tụ mà thành Tu La chiến tướng liền thê lương kêu rên, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ầm ầm nổ tung.
Khắp nơi tràn ra Tu La khí bên trong, Diệp Thần giống như một tôn chân chính sắt thần vậy, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống những thứ này vô cùng hoảng sợ Tu La.
Quá yếu, có hay không mạnh hơn?
Diệp Thần lạnh lùng hỏi.
Ngươi rốt cuộc là người nào?
Một tôn tiên thần cảnh đỉnh cấp Tu La lấy dũng khí, nhìn Diệp Thần hét lớn.
Tu La chi chủ đâu?
Đi nơi nào? Tại sao không chu diệt cái này cuồng vọng người?
Bảo khố cũng xông vào người tới, Tu La chi chủ vì sao còn không ra tay?
Tu La cửa huyên áo, Diệp Thần chân mày nhíu lại, nguyên lai chỗ này không gian chính là minh điện bảo khố.
Chớ kêu.
Diệp Thần một kiếm chém ra, đem trước nhất lên tiếng thần đế cảnh Tu La một kiếm chém chết, trong nháy mắt lối đi an tĩnh lại, một đám Tu La nín thở ngưng thần, sợ hãi vạn phần nhìn Diệp Thần, lại cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng vang.
Tu La chi chủ.
Hắn cũng thiếu chút nữa mất mạng, không để ý tới các ngươi.
Diệp Thần nghiền ngẫm nhìn đám này Tu La.
Không thể nào.
Có Tu La không thể tin gầm thét. Mạc Huyết Minh ở trong mắt bọn họ là vô địch tồn tại, chí cao vô thượng Tu La chi chủ, làm sao có thể thiếu chút nữa mất mạng.
Ngươi nói bậy, ngươi nhất định là thừa dịp ta chủ không có ở đây, đến cửa đạo bảo tiểu tặc.
Không sai, nhất định như vậy, coi như chúng ta ngày hôm nay chết, ngươi vậy không mở ra Tu La chi chủ thiết lập ở này cấm chế, trong bảo khố bảo vật một mình ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi.
Tu La cửa bị Diệp Thần nói hoàn toàn chọc giận, dù là sợ hãi, vậy không cho phép Diệp Thần như vậy làm nhục bọn họ trong lòng chí cao vô thượng Tu La chi chủ.
Phải không?
Diệp Thần khẽ miệng nhếch một cái độ cong. Đột nhiên ra tay đánh phía lối đi một bên một nơi cửa đá, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng cuộn sạch ra.
Trên cửa đá có đậm đà Tu La khí phun trào, còn khắc vẽ vô số phù văn lóe lên tới giữa,
biểu dương ra mạnh mẽ bảo vệ lực, đây là Mạc Huyết Minh tự tay thiết lập cấm chế. Thấy Diệp Thần đối với cửa đá ra tay, một đám tu la rối rít kỳ cười lên, ở bọn họ xem ra, tùy ý Diệp Thần thực lực mạnh hơn đi nữa, và tu la chi chủ bày cấm chế đối kháng vậy hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, những thứ này cửa đá trừ Mạc Huyết Minh đây, căn bản không người có thể mở. Oeng. Diệp Thần một trường oai, cuồng bạo vô địch, ngay tức thì đem cửa đá đánh thành mảnh vụn, châu quang bảo khí từ sau cửa đá trong phòng tràn ra ra. Một đám tu la hoàn toàn khiếp sợ, Mạc Huyết Minh cấm chế làm sao có thể như vậy yếu ớt, Diệp Thần làm sao có thể làm được một điểm này? Tu La chi chủ thật thiếu chút nữa bỏ mình sao? Một tôn tu la không thể tin nói, lòng hắn bên trong tu la chi chủ vô địch hình tượng vào giờ khắc này bắt đầu sụp đổ. Nơi này cấm chế mạnh yếu và Mạc Huyết Minh có trực tiếp quan hệ, nếu như Mạc Huyết Minh là thời kỳ toàn thịnh nói, những cấm chế này căn bản không cách nào phá trừ, hơn nữa chỉ cần bị kích động, Mạc Huyết Minh sẽ có phát giác. Mà giờ khắc này Diệp Thần tiện tay một trường liền đánh vỡ cấm chế, nổ cửa đá, cái này đủ để chứng minh Mạc Huyết Minh người bị thương nặng, thậm chí đã thân tử đạo tiêu. Cái này, một đám tu la thiếu chút nữa sững sờ, bọn họ thuộc về khiếp sợ bên trong, căn bản là không có nhận ra được ở ngoài ra hai cái lối đi bên trong, còn có vô số đồng bạn hét thảm tiếng vang lên. Rất nhanh, những thứ này hét thảm liền yếu xuống, cuối cùng đổi được yên tĩnh không tiếng động, hai đạo bóng người đằng đằng sát khí nhưng vọt tới Diệp Thần chỗ ở lối đi bên trong. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, một đám tu la hoàn toàn hốt hoảng. Người tới chính là Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng, mà tu la cửa rõ ràng bọn họ hai cái đến ngoài ra hai cái lối đi bên trong, giờ phút này bọn họ đi tới nơi này, chứng minh ngoài ra hai cái lối đi vô số đồng bạn đều đã mất mạng. Chương 3433, đáng sợ nội tình. Chủ nhân, chỗ này quả nhiên không đơn giản, ta cái lối đi kia bên trong đều là vô số tiên đan rượu dược, thuốc thơm xông vào mũi, để cho nhân thần hồn phân chấn. Tiểu Hoàng kích động nói, ta cái lối đi kia bên trong là vô số thần binh, mỗi cái cũng sắc bén vô cùng, phẩm cấp bất phàm, những năm gần đây, Minh Điện nội tình xác thực không tầm thường. Già Thiên Ma Đế vậy ánh mắt sáng quắc nói, xem ra cũng là đồ tốt. Diệp Thần khỏe miệng miệng nết một cái độ cong, tựa như đế vương vậy mắt nhìn xuống còn dư lại tu la cửa. Các ngươi cũng nên đi cùng mình đồng bạn. Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, đột nhiên ra tay, giống như cuồng phong bạo vũ đột nhiên cuộn sạch, hủy diệt mộ đạo ngay tức thì bùng nổ, một kiếm đâm ra, hủy diệt hết thảy khoáng đạt kiếm quang ánh sáng chiếu nghiêng xuống, trong thoáng qua liền đem còn dư lại tu la toàn bộ chém chết. Đi, xem cái lối đi này có thứ gì tốt. Diệp Thần thu hồi sát kiếm, ánh mắt liếc về hướng một bên bị mình mở ra cửa đá, trong đó vô số châu quang bảo khí ánh chiếu ra, tản ra đặc biệt đạo vận. Bước đi vào sau cửa đá ra phòng, Diệp Thần chân mày nhíu lại, cái này trong phòng lại treo từng tờ một ánh sáng sáng chói bức họa, trong bức họa sự vật phảng phất chân thực tồn tại, trông rất sống động, còn tràn ra đậm đà hồng mông hơi thở, hết sức bất phàm. Đây đều là hồng mông bức họa. Tiểu Hoàng có chút kinh ngạc, hồng mông bức họa là phải lấy được thiên địa nhận đồng bức họa mới có thể ban cho hồng mông khí, để cho trong tranh sự vật hóa thành chân thực. Có thể vẽ ra hồng mông bức họa tu sĩ đều bị gọi là hòa thánh, bọn họ đang vẽ một trong trên đường đạt tới đỉnh cao, siêu phàm nhập thánh. Có thể coi là hòa thánh, nghèo cả đời vậy họa không ra mấy bức hồng mông bức họa, yêu cầu này cơ duyên tím ba cũng đạt tới thế gian trình độ cao nhất, không người nào có thể thời khắc bảo đảm loại trạng thái này, cho nên hồng mông bức họa là hết sức thưa thớt. Mà giờ khắc này, bên trong phòng này treo mười mấy bức hồng mông bức họa, đậm đà hồng mông khí thậm chí muốn ngưng tụ thành giọt nước, từng tờ một bức họa ánh sáng lóe lên, để cho người phảng phất thân ở tiên cảnh. Tờ này hồng mông bức họa lại là Thiên Quân Vạn Mã Đồ, còn có một tôn khí thế vô địch tướng lãnh. Diệp Thần liếc nhìn chính giữa nhất bức họa, trong lòng khẽ nhúc nhích, đem bức họa bắt vào tay bên trong, tiếp theo xóa đi hết Mạc Huyết Minh khắc ở trên bức họa dấu vết, đem mình một cổ linh khí bơm vào trong đó. Oeng. Trong nháy mắt, che trời xây đất tiếng giống giận vang khắp, vô tận khí sơ xác tiêu điều dâng trào ra, trời đất phảng phất ở trong nháy mắt hóa thành chiến trường, chiến ý ngút trời, một tôn tôn kiên nghị dũng mãnh chiến sĩ xuất hiện, một vị khí thế vô địch tướng lãnh căm tức nhìn bầu trời. Chủ nhân. Một khắc sau, tướng lãnh và chiến sĩ thấy Diệp Thần, lại rối rít quỳ một chân trên đất, cùng kính hô. Đây chính là Hồng Mông bức họa hiệu quả, Hồng Mông trong bức họa hết thảy đều có thể hóa thành chân thực, mà đem Hồng Mông trong bức họa sự vật thức tỉnh, liền có thể điều khiển bọn họ làm việc. Một tấm Thiên Quân Vạn Mã Đồ, có thể nói một cái quân đội, Diệp Thần thậm chí nhận ra được trước mắt vị này trong tranh tướng lãnh, khí thế vô địch, chiến lực cũng không tụ, đều đang đạt tới thiên thần cảnh đỉnh cấp. Trong tranh sinh linh thực lực và bức họa người thực lực cũng không có bất luận quan hệ gì, đây là thiên địa đồng ý, thiên địa giao phó cho bức họa bên trong sinh linh lực lượng, thiên địa cho rằng trong tranh sinh linh là thực lực gì, những sinh linh này chính là thực lực gì. Tướng lãnh khí thế cùng với cảnh giới, đều là bởi vì họa sĩ kỹ xảo phát huy đến trình độ cao nhất, để cho thiên địa đạt được tán dương, nhận định hắn hẳn là cái bộ dáng này, cho nên giao phó cho hắn như vậy khí thế cùng thực lực. Rất tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, có cái này bức hồng mông bức họa, Phục Ma Điện sau này gặp phải địch nhân thời điểm cũng có thể sử dụng, gặp phải vậy thiên ma, thật là có thể càn quét hết thảy. Còn như vẫn như cũ mất tích ma hoàng, tự nhiên không thể ứng đối. Thậm chí mình nếu như hồi Hoa Hạ, cũng có thể đem vật này ở lại Hoa Hạ, như vậy cũng có thể bảo vệ Hoa Hạ nhất thế bình an. Chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó? Tướng lãnh một mực cung kính nhìn Diệp Thần, nhận ra được bên ngoài có tu la khí, nhất thời mở miệng nói, thuộc hạ nhận ra được bên ngoài có tà nhiều người, phải chăng cần thuộc hạ đem những người này toàn bộ diệt trừ? Tướng quân khí thế vô địch, căn bản không cân nhắc đối phương lại có bao nhiêu người, lời nói tới giữa tràn đầy tự tin, tựa như địch nhân gì ở trước mặt hắn cũng không đáng giá đề ra. Ha ha, không cần, bọn họ đã bị ta tiêu diệt. Diệp Thần dừng dưng một tiếng. Nghe vậy, tướng lãnh đối với Diệp Thần thái độ hơn nữa cung kính, không hổ là chủ nhân, quả nhiên thực lực phi phàm, có thể nói vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới ngươi còn biết định hót. Diệp Thần vui vẻ, cái này Hồng Mông trong bức họa nhân vật tựa như chân thực sinh mạng. Thuộc hạ nói đúng lời trong lòng. Tướng lãnh nghiêm túc nói, quan chủ nhân khí vận thuộc hạ liền nhìn ra được, chủ nhân tất nhiên bất phàm, cần phải làm thiên địa này nắm giữ. Trong ngay mắt, Diệp Thần phía trên lại có mây đen hội tụ, sấm sét nổ ầm, tựa hồ bởi vì tướng lãnh lời này chọc giận tới thiên địa, trời muốn trách phạt. Tốt lắm, trở về đi thôi. Thấy vậy, Diệp Thần mặt không đổi sắc, nhưng là dường dưng hất tay một cái tướng lãnh và các chiến sĩ toàn bộ trở lại bức họa bên trong. Mà tướng sĩ trở về đồ quyển bên trong, lại lần nữa hóa thành trong tranh không nhúc nhích bức họa, nhưng là bọn họ mi mắt gian nhưng mang một cổ linh khí, mà trên bầu trời mây đen nhàn nhạt tiêu tán, thiên uy dấu. Nhìn trong tay thiên quân vạn mã đổ, Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong bức họa kia sinh linh đều đang hiểu được quan trắc khí vận thuật pháp, có thể nhìn ra mình bất phàm, cái này rất vậy không được. Sau đó, Diệp Thần ba người lại đem còn dư lại Hồng Mông bức họa đều thấy một lần, tổng cộng 16 bức Hồng Mông bức họa, trong đó 10 bức họa cuốn đều là cùng chiến đấu có liên quan, những bức họa này cuốn ở giữa sinh linh đều có thể thức tỉnh tham dự chiến tranh. Thậm chí ở 10 bức chiến tranh bức họa, Diệp Thần phát hiện bao gồm thiên quân vạn mã trong bản vẽ tướng lãnh ở bên trong, tổng cộng 3 tên thần đế bức họa sinh linh, đây là một cổ đặc biệt bất phàm chiến lực, có thể thật to tăng lên phục ma điện nội tình và thực lực. Mà còn dư lại 6 bức họa cuốn, chính là và sơn thủy hoa có liên quan, mặc dù không xem chiến tranh đồ quyển như nhau chiến lược phi phàm, nhưng là trong bức họa sự vật cũng đều có riêng mình diệu dụng. Có một bức linh tuyển bức họa, một thức tỉnh thì có một vũng tiên khí tràn ngập linh tuyển, chỉ là đến gần linh tuyển liền có thể cảm thấy thân tim thư giãn, có thập phần cường đại điều dưỡng tác dụng, thậm chí có thể trợ giúp tẩu hỏa nhập ma tu sĩ giữ ý thức thanh tỉnh, cái khác bức họa vậy có chỗ diệu dụng. Cái này 6 bức bức họa hiệu quả đối với Diệp Thần ba người mà nói hiệu quả mặc dù không lớn, nhưng là đối với trong điện phục ma người mà nói nhưng hiệu quả phi phàm, đồng dạng là có thể thật to tăng lên phục ma điện nội tình thứ tốt. Minh điện nội tình thật là không tầm thường, Mạc Huyết Minh nhiều năm như vậy xác thực không phải xuống uổng. Diệp Thần khen ngợi nói, giờ phút này ba cái lối đi bảo vật đã toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi, Mạc Huyết Minh góp nhặt nhiều năm như vậy bảo bối toàn bộ đội chủ. Trừ đi 16 bức Hồng Ngông bức họa, còn có vô số linh đan diệu dược, thần binh bảo khí, công pháp bí tịch, mỗi cái cũng khí thế khoáng đạt, cực kỳ bất phàm, coi như thu hoạch lớn. Chương 3434, cố nhân mặt. Chỗ này thật đúng là không uổng công. Già Thiên Ma Đế giờ phút này vậy cười nhạt nói, mặc dù không có thể thành công chu diệt Mạc Huyết Minh, nhưng là có thể thu hoạch nhiều như vậy bảo vật, cũng coi là không uổng công chuyến này. Nếu như Mạc Huyết Minh giờ khắc này ở nơi này, thấy hắn tích toàn nhiều năm như vậy bảo vật toàn bộ bị Diệp Thần lấy đi, sợ rằng đều phải tức giận tại chỗ hộc máu. Mà vào thời khắc này, Diệp Thần ba người đang chuẩn bị rời đi, Diệp Thần lại nhíu mày, hắn thấy lối đi chỗ sâu nhất một cái pho tượng cả người bao quanh vô số xiềng xích, cùng trước kia ở bên ngoài thấy trên truyền tống trận điêu khắc có chút tương tự. Pho tượng không có bất kỳ hơi thở chập chờn, yên lặng vô cùng, và phổ thông pho tượng không có bất kỳ không cùng, nhưng Diệp Thần nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào, không khỏi đi về phía pho tượng. Pho tượng kia có vấn đề gì sao? Già Thiên Ma Đế nhận ra được Diệp Thần cử chỉ cổ quái, không khỏi mở miệng hỏi nói. Ừ. Diệp Thần cao mày chậm rãi gật đầu, tiếp theo đột nhiên ra tay đánh phía pho tượng, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, ngay tức thì đánh vào pho tượng bên trên. Một trường này, nếu như là thông thường pho tượng, trong nháy mắt sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, hóa thành hư không, nhưng là giờ phút này pho tượng trải qua hủy diệt mộ đạo đánh vào, nhưng không chút tổn hao nào, ngược lại tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cái này ánh sáng nhạt mang đậm đà Hồng Mông hơi thở, thậm chí hàm chứa một chút nguyên lực lượng, trong nháy mắt pho tượng cũng thay đổi được phi phàm đứng lên, khoáng đạt khí thế lan truyền ra, giống như một tôn cao nhất nắm giữ đứng lần nữa. Hơi thở này là nguyên đất. Già Thiên Ma Đế giờ phút này khiếp sợ nhìn về phía pho tượng, không khỏi mở miệng nói: "Nguyên đất?" Diệp Thần giật mình trong lòng, đây lại là nguyên đất, thảo nào cứng rắn như vậy, mà nguyên đất nhưng mà thế gian chân quý nhất tồn tại, hàm chứa nguyên lực lượng, giá trị không kém gì nguyên thuật, có thể để cho người cảm ngộ nguyên lực lượng. Bất quá không phải chân chính nguyên đất, hẳn là đã từng tiếp xúc qua nguyên đất thổ nhưỡng, cho nên mới có cứng rắn như vậy hiệu quả. Già Thiên Ma Đế ngay sau đó nói. Nghe vậy, Diệp Thần quan sát pho tượng vậy, đúng như là Già Thiên Ma Đế nói, pho tượng kia cũng không phải là nguyên đất chế tạo, bất quá là tản ra một chút nguyên hơi thở, cho dù chỉ là như vậy, pho tượng kia trình độ cứng cáp vậy có thể nói vô địch, chân chính nguyên đất chỉ sợ là bền chắc không thể gãy, không có gì có thể phá. Pho tượng kia có cổ quái, coi như chỉ là tiếp xúc qua nguyên đất mà thôi, cái này thổ nhưỡng vậy có thể nói chí bảo. Mạc Huyết Minh không có lý do dùng như vậy bảo vật điêu khắc một cái pho tượng bày ở chỗ này. Diệp Thần trong nháy mắt phát hiện đầu mối, lại lần nữa ra tay, một tiếng giống giận, toàn bộ bảo khố cũng chấn động, mạnh mẽ Hồng Mông khí cuộn sạch ra. Thiên Long Bát Thần Âm. Giữa trời đất, từng đạo Hồng Mông nốt nhạc hiện lên, đánh vào pho tượng bên trên, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng bùng nổ. Một hồi rung động sau này, Diệp Thần nhìn về phía pho tượng, không khỏi mi mắt đều một cái, cho dù là Thiên Long Bát Thần Âm như vậy uy lực vô cùng cổ pháp, đều đang không có thể đem pho tượng đánh nát, chẳng qua là mở ra từng đạo kẽ hở. Pho tượng càng cứng rắn, Diệp Thần lại càng tốt kỳ pho tượng kia cất giấu bí mật gì, tại sao để cho Mạc Huyết Minh như vậy cẩn thận đối đãi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại là một kiếm, bắt quái thần quang bạo rít ra, hơi thở cùng bạo cuốn đi bốn phía. Ầm. Vốn là nứt ra khe hở pho tượng lại cũng không cản được một kiếm này, ầm ầm bể tan cảnh, vô số đất khối rơi trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Thần thấy vậy thân thể chấn động một cái, áo khoác vù vù, cuồng bạo linh khí quận sạch ra, nhất thời đem bụi mù thổi tan. Một khắc sau, Diệp Thần nhưng là con ngươi co rút một cái, chỉ gặp pho tượng bể tan cảnh sau đó, lại có một đạo thân ảnh từ pho tượng bên trong rơi xuống đi ra. Mạc Huyết Minh dùng tiếp xúc qua nguyên đất thổ nhưỡng đúc pho tượng, lại là vì ẩn nút một người, Diệp Thần trong nháy mắt nhận ra được, mình sợ rằng phát hiện đại bí mật. Pho tượng người trong đổ xuống đất, không biết bị kẹt ở pho tượng bên trong nhiều ít năm, lại còn chưa chết, Diệp Thần bén nhạy nhận ra được một món yếu ớt sức sống. Mà ở nơi này trên người, vô số vết thương phân bố, máu tươi đầm đìa, hơn nữa còn bị từng cái xiềng xích xích sao bọc, tản mát ra một cổ đậm đà hủy diệt khí. Người này là ai? Già Thiên Ma Đế giờ phút này vậy cao mày. Tỉnh lại. Diệp Thần đối với vấn đề này giống vậy tò mò, bắt quái thiên đan thuật bùng nổ, vô tận ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, bảo khố bên trong khoảnh khắc hiện ra một cổ đậm đà sinh mạng lực, tựa như nắm trong tay sinh mạng thần dinh vào giờ khắc này hạ xuống. Diệp Thần bàn tay vung lên, đậm đà sinh mạng lực tràn vào cái này bên trong cơ thể. Sinh mạng lực tràn vào, thần bí nhân này nhưng vẫn là không có bất luận phản ứng gì, Diệp Thần nhíu mày một cái, nhận ra được người thần bí trạng thái hết sức nguy cấp, chỉ là bắt quái thiên đan thuật đều đang không cách nào thức tỉnh, xem ra muốn mang hồi phục ma điện nhìn một chút. Minh điện bảo khố đã bị Diệp Thần ba người cướp không còn, giờ phút này cũng không có cái gì đáng để ý địa phương, Diệp Thần mang Già Thiên Ma Đế cùng Tiểu Hoàng trực tiếp rời đi. Phục ma điện, Diệp Thần rút lui đi che đậy mặt mũi, khôi phục hình dáng, ba người từ trên trời hạ xuống, cái này một trận đại chiến để cho Diệp Thần ba người khí thế đều rất là cuồng bạo, khó mà áp chế. Nhất là Diệp Thần, đang chiến đấu đúc ra vô địch khí thế, giờ phút này tựa như cùng cao nhất nắm giữ vậy, đứng ở trong điện phục ma, tựa như nắm trong tay vô tận hoàn vũ cao nhất nắm giữ, uy nghiêm tới cực điểm. Biết được Diệp Thần trở về, Diệp Lăng Thiên và Tiểu Bạch các người vậy vội vàng chạy tới. Điện chủ, chuyến này kết quả như thế nào? Diệp Lăng Thiên cung kính hỏi. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ lắc đầu, có chút không biết làm sao, tâm ma chi chủ xuất hiện để cho hắn cũng không có dự đoán, không có thể giết chết Mạc Huyết Minh có chút thất vọng. Sau đó, Diệp Thần đem sự việc cho biết Diệp Lăng Thiên, nghe vậy Diệp Lăng Thiên cũng không khỏi thổ thức, Mạc Huyết Minh tên này cũng có đại khí vận, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đều đang được cứu đi. Cùng lúc đó, Diệp Lăng Thiên vậy thật là tò mò Diệp Thần trong miệng pho tượng trung thần bí người rốt cuộc là cái tồn tại gì ở đây, hy vọng người này nhanh lên một chút tỉnh lại. Diệp Thần ở trong điện phục ma luyện chế đan dược, từng đạo sáng mở thành tiểu xuất sắc hiện lên chân trời, đậm đà thuốc thơm tràn ngập, ngửi vào một cái cũng để cho người cảm thấy tràn đầy lực lượng, tâm thần thông suốt. Sau đó, Diệp Thần đem luyện thành đan dược bỏ vào người thần bí trong miệng, chỉ gặp đan dược lại hóa thành một đạo hồng mông khí tràn ngập nước chảy, theo người thần bí cổ họng chui vào trong cơ thể. Trong chốc lát, bất tỉnh mê người thân thể nội bộ sáng lên từng đạo ánh sáng, ánh chiếu ở bên ngoài, người thần bí hơi thở vậy dần dần ổn định lại. Chỉ chốc lát sau, một đạo cực kỳ suy yếu tiếng ho khan vang lên, tiếp theo người này chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ta là ở nơi nào? Lại là một vị ông già, trên người lão giả thương thế vô số, vô cùng thê thảm, áo quần vậy bể tan tành không chịu nổi, cặp mắt mê mang trống rỗng, nhưng giờ phút này tỉnh lại sau đó, trên người có một cổ khí tức tăng thương, rất là đặc biệt. Các ngươi là? Ông lão ánh mắt dần dần khôi phục trong sạch, lúc này mới nhận ra được nơi này còn có người, chỉ là làm hắn thấy Diệp Thần thời điểm, đột nhiên trợn to hai mắt, đục ngầu hôn mê cặp mắt buộc phát ra sạch bóng. Phốc thông. Cụ già nặng nề quỳ xuống đất, cung kính cao giọng la lên, nhỏ bái kiến luân hồi chi chủ. Chương 3435, Âm Dương Thần Điện. Nghe tiếng, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cái này cụ già lại biết mình, Mạc Huyết Minh đem hắn nhốt ở chỗ này, rốt cuộc là tại sao, có cái gì bí mật cay đắng. Nơi này đồng thời, Diệp Thần vậy nhận ra được cụ già căn bản không có tu vi, chẳng qua là một cái từ từ già đi, bị kẹt không biết nhiều ít năm tháng người đáng thương, lúc này bàn tay vung lên, linh khí hiện lên đem hắn từ dưới đất đỡ dậy. Ngươi biết ta? Diệp Thần đưa mắt nhìn ông già cặp mắt, mở miệng hỏi nói. Nhỏ gặp qua đại nhân bức họa. Mặc dù có chút ra vào, nhưng là cùng nhỏ huyết mạch tới giữa mơ hồ liên lạc, không sai được. Cụ già vội vàng gật đầu, giọng kích động. Diệp Thần mặc dù đứng ở chỗ này, thần sắc rừng rừng, nhưng là cụ già nhưng cảm thấy Diệp Thần trên mình chuyển tới khí tức quen thuộc, cao nhất chúa tể đáng sợ uy nghiêm, để cho hắn kích động tay chân run rẩy. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, cái này cụ già cũng không nhận ra mình kiếp trước, bất quá là gặp qua bức họa, cùng với quỷ dị huyết mạch liên lạc mà thôi. Ngươi là người nào? Tại sao bị vây ở chỗ này? Diệp Thần lại lần nữa hỏi. Tiểu nhân là Âm Dương Thần Điện truyền tin người. Thượng cổ thời điểm đại chiến nhỏ cả người tu vi bị phế, vốn là muốn ở thứ nhất thần quốc cần cư, bảo vệ Diệp gia cố thổ, lại bị Mạc Huyết Minh tìm được, bắt tới đây tra hỏi Âm Dương Thần Điện tung tích. Cụ già nói tới chuyện cũ, không khỏi cặp mắt đỏ bừng, tựa hồ có rất nhiều không cam lòng cùng chua cay. Mà Diệp Thần nghe được ông già nói, nhất là Âm Dương Thần Điện bốn chữ, lại có một cổ vô hình cảm giác quen thuộc, cái này làm cho Diệp Thần kinh ngạc vô cùng. Âm Dương Thần Điện là cái gì? Diệp Thần rất rõ ràng, mình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy một cái tổ chức, nhưng là cái này vô hình cảm giác quen thuộc đúng là tồn tại. Cho nên Âm Dương Thần Điện rất có thể và kiếp trước có liên quan. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên hồi phục một phần trí nhớ, có thể đối với lần này có chút biết rõ. Bất quá để cho Diệp Thần thất vọng chính là, Diệp Lăng Thiên hiển nhiên cũng đúng Âm Dương Thần Điện không biết gì cả, thấy mình nhìn chăm chú mê mang lắc đầu một cái. Luân hồi chi chủ, cái này Âm Dương Thần Điện nhưng mà ngài sáng lập, ngài. Lão nhân nói một nửa, đột nhiên sững sờ nhìn Diệp Thần và kiếp trước vị kia một ít địa phương quá giống, thậm chí huyết mạch từng tia luân hồi khí cũng giống nhau, nhưng cuối cùng không có đạt tới kiếp trước như vậy cao độ. Còn có chút ra vào. Luân hồi chi chủ, ngài chuyển thế. Cụ già khiếp sợ trợn to hai mắt, đột nhiên ý thức tự nói nếu như để lộ ra ngoài sợ rằng sẽ cho Diệp Thần tạo thành phiền phải lớn, vội vàng che miệng.
Không sai.
Diệp Thần chậm rãi gật đầu một cái, chính là bởi vì hắn cũng không phải là kiếp trước, cho nên mới sẽ có như thế nhiều không biết địa phương, kiếp trước xuống vậy địa bàn lớn cờ, đến hiện tại Diệp Thần thấy cũng bất quá là một góc băng sơn mà thôi.
Khó trách.
Cụ già chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lúc này mới nói tiếp, Âm Dương Thần Điện là năm đó ngài bí mật thiết lập tổ chức. Tổ này đan là làm gì? Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt, lại là kiếp trước sáng lập tổ chức, cái này chỉ sợ cũng là kiếp trước hậu thủ. Hơi thở chấn động tới giữa, Diệp Thần khoáng đạt khí thế bùng nổ, vô địch hơi thở lưu chuyển, tựa như cao nhất nắm giữ, để cho cụ già lại lần nữa ngân ra. Kịp phản ứng, cụ già vội vàng mở miệng nói, đại nhân, nhỏ vậy không biết Âm Dương Thần Điện là làm gì, ta thậm chí không biết thần điện đều có những thành viên, ở địa phương nào, thần điện có thể nói là roi mắt vạn giới thần bí nhất cực kỳ tồn tại. Cụ già bất quá là một người bình thường, lớn tuổi như vậy, nói một câu đều phải xuyễn mấy miệng to khí, dừng một tí lúc này mới nói tiếp, nhỏ cố nhiên là thần điện truyền tin người, nhưng là cả đời này cũng chỉ truyền qua một phong thơ. Diệp Thần bén nhạy bắt điểm chính, cả đời chỉ truyền một phong thơ, vậy thu tin người nhất định rất trọng yếu. Thư này là truyền cho ai? Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói,
là thượng giới người.
Cụ già mở miệng nói, người này tên là Làm Tề Vân Thư, bởi vì cả đời chỉ truyền qua một phong thơ, cho nên nhỏ đối với cái này duy nhất người thu hàng nhớ rất rõ ràng.
Tề Vân Thư.
Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hắn nói ra cái tên này thời điểm, giữa trời đất có một cổ lực lượng vô danh lưu chuyển, Diệp Thần không biết lực lượng này là thật là xấu xa, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái này chứng minh tên chữ chủ nhân cực kỳ không đơn giản, chỉ là nhắc tới cũng sẽ đưa tới thiên địa quy tắc phản ứng. Mà Diệp Thần quan tâm nhất là cái này Tề Vân Thư rốt cuộc có phải hay không Âm Dương Thần Điện người, nếu như đối phương đúng vậy, rất có thể là kiếp trước lưu cho mấu chốt của mình tin tức, mình tất nhiên muốn nắm chặt. Sau đó Diệp Thần liền hướng cụ già hỏi, chỉ là để cho Diệp Thần có chút thất vọng chính là, cụ già cũng không cách nào xác định Tề Vân Thư phải chăng thuộc về Âm Dương Thần Điện. Cứ như vậy, Diệp Thần nếu là muốn biết nhiều tin tức hơn, cũng chỉ có thể tìm được Tề Vân Thư, chỉ là người này là địch hay bạn cũng không biết, sợ rằng phải cẩn thận một chút. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên phát hiện giữa trời đất vậy cổ lực lượng vô danh mà lại ở chấn động, ở bùng nổ, bên tai lại vang lên đại đạo quy tắc tiếng nổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Gia Thiên Ma Đế các người giờ phút này vậy phát hiện cái này khó hiểu lực lượng, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Là bởi vì làm tên chữ. Diệp Thần rất rõ ràng một điểm này, giờ phút này nhìn về phía cụ già, quả nhiên, ở cụ già quanh thân, vậy cổ lực lượng vô danh nhất là mênh mông. Lực lượng này ở tức giận, đang tích góp lửa giận của mình, rất nhanh thì phải phát tiết, đến lúc đó sợ rằng sắp hủy thiên diệt địa, bị cổ lực lượng này nơi nhằm vào cụ già hôm nay bất quá là không có chút nào tu vi người bình thường, tất nhiên không cách nào đối kháng.
Đại nhân, ta.
Cụ già giờ phút này vậy phát giác không đúng, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Diệp Thần.
Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện.
Diệp Thần mở miệng nói.
Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên.
Diệp Thần quát một tiếng nói, Phật quang kết giới nhất thời đem cụ già bao phủ, lực lượng vô hình bị che giấu bên ngoài. Ngay tại lúc này, trên bầu trời nhưng nổ ầm đứng lên, toàn bộ bầu trời ở trong nháy mắt hóa thành thâm thúy đen nhánh vẻ, từng đạo đáng sợ cực kỳ, khí thế đủ để hủy thiên diệt địa lôi quang hiện lên, ở trong biển mây cuồn cuộn. Đây là thiên ở giận dữ, quy tắc đang nổ hống, Diệp Thần nhận ra được cổ lực lượng này, lại so mình đột phá hỗn độn cảnh 9 tầng trời thời điểm còn đáng sợ hơn, đáng sợ vô số lần. Trên bầu trời dựng dục sấm sét, cho Diệp Thần một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy, nếu như bị cái này lôi quang bổ trúng, đừng nói mình, toàn bộ Phục Ma Điện, toàn bộ thần quốc đều đưa ở trong nháy mắt tiêu diệt.
Cái này,
U Anh Quỷ Dữ giờ phút này hoảng sợ nhìn bầu trời, hắn cho tới bây giờ không gặp qua đáng sợ như vậy lôi kiếp. Sấm sét phun trào tới giữa, vô tận khí tức hủy diệt tràn ra, dường như muốn đem toàn bộ thần quốc đều ở đây trong nháy mắt lao đi, coi đời này tất cả mọi người đều nếu không phục tồn tại. Diệp Thần sắc mặt vậy khó xem, hắn nói sẽ không để cho cụ già xảy ra chuyện, nhưng mà cái này lôi kiếp cho dù là hắn cũng không cản được, thậm chí sẽ bị lôi kiếp ngay tức thì mất đi.
Đại nhân,
ngay tại lúc này, cụ già lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, lớn tiếng kêu lên.
Đại nhân, là bởi vì là nhỏ nói ra vị kia tồn tại tên chữ, cho nên thiên địa phải trừng phạt ta, ngài phải bảo vệ ta, cho nên cái này lôi kiếp mới sẽ hạ xuống.
Chương 3436, nhân vi phạm. Người rất thích tránh. Diệp Thần nghe vậy nhìn về phía cụ già, hắn đương nhiên biết rõ một điểm này, chính là hắn thi triển pháp Hoa Tịch Diệt Thiên mới đưa tới lôi kiếp, nhưng là không bảo vệ cụ già sẽ bị vậy cổ lực lượng vô danh hoàn toàn xóa bỏ, hình thần câu diệt.
Đại nhân, ngài không cần bảo vệ nhỏ, nhỏ nguyên bản vậy ngày giờ không nhiều, không cần vì nhỏ bỏ ra giá lớn như vậy.
Cụ già mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, trên bầu trời lôi kiếp quá mức đáng sợ, căn bản không phải chuyển thế trọng tu Diệp Thần có thể ngăn cản, cho nên hắn mới để cho Diệp Thần buông tha bảo vệ. Hơn nữa cũng đích xác như cụ già theo như lời, hắn ngày giờ không nhiều, coi như Diệp Thần có thể bảo vệ được hắn, hắn cũng không có mấy ngày có thể sống.
Diệp Thần nghe vậy không khỏi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cụ già, ở lão bên trong cơ thể lại có vô số cấm chế tồn tại, những cấm chế này là Mạc Huyết Minh lưu lại là ở cụ già tỉnh lại sau đó để cho cụ già phải chết thủ đoạn.
Mạc Huyết Minh cấm chế hết sức độc ác, là từ cụ già tự thân linh hồn trên dưới tay, căn bản không có phương pháp phá giải.
Mặc dù cụ già ở Diệp Thần đan dược cứu chữa hạ, tạm thời sẽ không bởi vì Mạc Huyết Minh cấm chế mà chết, nhưng là loại cấm chế này là không thể nghịch, cho dù là Diệp Thần vậy không làm được,
cho nên phải không được mấy ngày cụ già vẫn là sẽ mất mạng. Đồng thời, Diệp Thần vậy nhận ra được ông già nhân quả quá nặng, nếu như cưỡng ép cứu sẽ mang đến không có thể tưởng tượng hậu quả, hơn nữa trên bầu trời cực kỳ kinh khủng sấm sét, Diệp Thần cũng chỉ có thể buông tha. Được rồi. Diệp Thần tản đi Phật quang kết giới, trên bầu trời khủng bố sấm sét nhất thời tiêu tán. Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía cụ già, trầm giọng nói, không biết ngươi kêu gì. Ha ha, tiểu nhân gọi Vương Vân Đình. Cụ già nghe vậy toét miệng cười một tiếng, thần sắc lộ vẻ được vô cùng ung dung. Đại nhân, ngài không cần là nhỏ cảm thấy tự trách, nhỏ sống lâu như vậy đã trị giá. Dứt lời, Vương Vân Đình bị vậy cổ lực lượng vô danh hoàn toàn bao phủ. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần cảm thấy lực lượng vô danh lại hiện lên không cách nào tưởng tượng khí tức kinh khủng, tựa như thế gian đáng sợ nhất tồn tại. Trong nháy mắt, mọi người tại đây đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, mà ở khó hiểu lực lượng trung ương, Vương Vân Đình thân thể lại giống như bị lao đi bức họa, một chút xíu lao đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại giữa trời đất. Một màn này, để cho bầu không khí cũng trầm mặt xuống, mới vừa lực lượng kia để cho tất cả người trong lòng hoảng sợ. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Vương Vân Đình biến mất địa phương, chỉ gặp một cây bạc sợi tóc màu trắng chậm rãi rơi xuống, đây là thuộc về Vương Vân Đình, hắn cả người đều biến mất, chỉ để lại cái này một sợi tóc. Diệp Thần bàn tay vung lên, đem sợi tóc chiêu tới trong tay, sau đó ở Phục Ma Điện phía sau trên đỉnh núi, là Vương Vân Đình kiến tạo một tòa mộ, mộ bên trong nằm sợi tóc này, dùng hồng mông khí hoàn toàn bao phủ, để cho sợi tóc vĩnh tồn. Cùng lúc đó, thượng giới, một nơi tràn đầy huyết khí vùng, trên mặt đất từng đạo vết kiếm, tựa như đại biểu chỗ này đã từng chịu đủ tang thương. Càng kinh hãi phải, máu chính giữa có trước một khối cao 100 mét đồ sộ bia. Đồ sộ bia trên có khắc các loại các dạng tên chữ, sâu sắc như máu. Phía trên nhất, hàng thứ nhất, 10 cái tên chữ đặt song song, trong đó còn có một cái tên quen thuộc. Nhân Phi Phạm. Diệp lão, chỗ này, chúng ta bao lâu không tới? Thời gian vật này, như thời gian như bóng câu qua khe cửa, tu luyện cuối là vô cùng năm tháng, vĩnh sinh là một môn học. Một cái con ngươi mơ hồ có huyết nguyệt lưu chuyển nam tử nhàn nhạt nói, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, đây chính là thần bí đảm nhiệm. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm nhìn tấm bia đá này, trong mắt tựa như vô hạn hướng tới. Diệp Lao trầm tư một lát, liền nói, rất lâu rồi. Người tu luyện rất ít suy tính thời gian ý nghĩa. Một vị tu luyện, nhưng không để mắt đến rất nhiều. Bên người người yêu, bên người phong cảnh. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, Diệp Lao, ngươi lại cảm khái, chúng ta bất quá là bị vận mệnh đẩy đi người thôi. Cả đời này, ta một mực mưu toan đánh vỡ hư vô kia mở mịt đổ, nhưng, quay đầu lại nhưng phát hiện là một chẳng không. Có lẽ, vẫn là phải xem Diệp Thần có thể làm được hay không. Diệp Lao con ngươi trầm xuống, tiếp tục nói, nếu như ta không đoán sai, hắn hiện tại hẳn thấy Minh Điện người kia đi. Nhân Phi Phàm con ngươi híp lại, đích xác, ta có thể cảm nhận được hắn trước đây không lâu đã có thể điều khiển Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trạm một tầng tháng. Cái này nhất thế, ta không có đem Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trạm phát huy đến trình độ cao nhất, hy vọng hắn có thể làm được. Diệp Lao nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, vũ khí này không phải muốn mượn huyết nguyệt lực, và ngươi huyết mạch có liên quan, Diệp Thần như thế nào thi triển ra? Nhân Phi Phàm đưa tay ra, đụng vào trên bia đá vết kiếm, nói, Lạc Trần Hàng Long kiếm phong ấn ta một phần chia huyết nguyệt lực, mượn kiếm này, hắn tự nhiên có thể thi triển, bất quá dựa theo hắn bây giờ thực lực tới xem, Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trạm cũng không phải tùy tùy tiện tiện thi triển, có cực lớn hạn chế, thậm chí đối với thân thể cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Có lẽ cách một đoạn thời gian mới có thể thi triển một lần đi. Ta đây là thật là tò mò, Diệp Thần có thể hay không hội tụ cựu trọng huyết nguyệt, ta nhưng mà ở Lạc Trần Hàng Long kiếm bên trong chôn to lớn thải trứng. Diệp lão ngẩn ra, chợt tầm mắt vậy rơi vào trên tấm bia đá, phía trên này tên chữ, có nhiều ít còn sống. Đã từng và các ngươi đặt song song tồn tại, biến mất, quy ẩn, ai, cái đó quần hùng tranh bá thời đại, tựa như kết thúc. Nhâm Phi Phạm nhưng vào lúc này, xen vào nói, Diệp Lao, thật ra thì có một số việc, chúng ta cũng không thể nói tuyệt đối, có thể vẫn là phải cùng Diệp Thần từ từ hồi phục bộ phận kia chi nhớ. Còn nữa, Diệp Lao, ngươi thật cảm thấy trên bia đá người biến mất sao? Ngươi sợ rằng quên luân hồi chi chủ năm đó bí mật thao túng chuyện đi. Nghe được câu này, Diệp Lao mặt liền biến sắc, con ngươi phóng đại, ngươi nói là Âm Dương Thần Điện. Nhâm Phi Phạm khỏe miệng phát họa một đạo nghiền ngẫm độ cong, Âm Dương Thần Điện vẫn là vật trong truyền thuyết, không có ai biết trong điện những người đó lai lịch, như có người biết, sợ rằng chỉ có luân hồi chi chủ. Có chút thời điểm ta thậm chí đang suy nghĩ, người ta cũng lấy vì mình là người bảy bố, biết hay không chân chính người bảy bố là luân hồi chi chủ. Mà chúng ta, bất quá là hắn xuống bàn cờ này ở giữa một phần chia. Cái này Âm Dương Thần Điện sau lưng ẩn chứa đồ quá lớn. Ngay tại Nhâm Phi Phạm và Diệp lão lời nói để gặp, trong hư không chập chờn xuất hiện lần nữa. Hai người nhìn nhau, có chút bất ngờ. Nàng hay là tìm tới? Nhâm Phi Phạm có chút bất đắc dĩ nói. Diệp lão đang điền linh lực chập chờn, làm xong xuất thủ chuẩn bị, có cần hay không rời đi? Nhâm Phi Phạm cự tuyệt nói, không cần thế này, có chút thời điểm tránh không có thể giải quyết vấn đề. Một khắc sau, hư không biến dạng. Một người mặc băng lam ngọc dùng cô gái, cùng với một đám khí tức cường đại võ giả toàn bộ hạ xuống. Mỗi trên người một người cũng có khắc một cái cổ quái phù văn. Phù văn xanh thẫm, hết sức thần bí. Cầm đầu cô gái kia một đầu tóc dài đen nhánh xóa vai, một cây màu xanh tơ mang đơn giản trói buộc. Đôi mắt do tựa như một hoàng nước trong, mơ hồ có phù văn lưu chuyển. Mơ hồ tới giữa, có thể cảm nhận được nàng quanh thân lưu động nguyên khí. Tu vi không thể nghi ngờ là nàng bên người rất nhiều trong cường giả mạnh nhất. Nàng tấm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm, trong mắt tựa như lửa giận cháy. Sau đó một bước xuất hiện ở Nhâm Phi Phàm trước người, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi rất thích tránh. Chương 3437, thần bí tiếp gặp. Nhâm Phi Phàm nhún nhún vai, ta tương đối thích thanh tĩnh mà thôi. Cô gái nghe nói như vậy tiếng nói, càng phát ra tức giận, vậy ngươi biết ngươi thanh tĩnh, phá hủy toàn bộ Thiên Tôn hội họp lớn sao? Có chút hậu quả ngươi có bao giờ nghĩ tới? Nhâm Phi Phàm thanh âm rừng rừng, ta chưa bao giờ nói qua phải đi Thiên Tôn hội họp lớn. Còn nữa, ngươi hẳn biết ta tránh chính là, mà không phải là Thiên Tôn hội họp lớn. Tốt lắm, ta ở chỗ này có chuyện trọng yếu tình đi làm, ngươi nếu gặp được ta, vậy phát qua nóng này, hiện tại có thể rời đi. Rất hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm hạ lệnh chủ khách. Phụ nữ kia nghe được lời này, hơi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, mở miệng nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi có phải hay không vẫn còn ở cùng vậy cực kỳ bé nhỏ kỳ tích? Luân hồi chi chủ cũng bỏ mình, ngươi nhận vì các ngươi đã từng cố gắng sự việc, thật sự có thể phát sinh. Võ giả, tìm kiếm nói, đạo pháp tự nhiên, mà không phải là không thiết thử. Thiên Tôn hội họp lớn là ngươi trước mắt có lớn nhất cơ hội. Còn nữa, ngươi chẳng lẽ quên Long Nữ? Ngươi coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải là cái đó từng bước lên sống chết nguy hiểm bảo vệ ngươi Long Nữ à? Nhâm Phi Phàm nghe được Long Nữ, con ngươi bên trong huyết nguyệt cực nhanh lưu chuyển, trên cánh tay lại là xuất hiện từng đạo lưu động long văn. Một giây kế tiếp, cô gái con ngươi phóng đại, nàng cảm giác mình cơ hồ nghẹt thở. Chỉ cần trước mặt nam tử muốn, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Mà mới vừa rồi lời nói, chính là Nhâm Phi Phàm nghịch lân. Khe suối Hàn Minh, đây là sau cùng cảnh cáo. Nếu như ngươi lại theo ta, ta thể, ngươi liền sau lưng ngươi gia tộc cũng sẽ một đêm tiêu diệt. Nếu ngươi hiểu ta, hẳn biết ta sẽ không sẽ làm như vậy. Diệp lão, chúng ta đi. Một khắc sau, hư không biến dạng, Diệp lão và Nhâm Phi Phàm bóng người biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại cô gái kia và một đám cường giả. Một cái trong đó ông già xuất hiện ở cô gái trước người, ân cần nói, tiểu thư, tiếp theo nên làm cái gì? Cô gái từ sợ hãi bên trong khôi phục như cũ, mặt mũi bình tĩnh, dựa theo Nhâm Phi Phàm những năm này hành vi, phải cùng thần quốc có liên quan. Chúng ta nghĩ biện pháp có ở đây không phá hoại quy tắc điều kiện tiên quyết, đi một chuyến thần quốc. Ông già ngẩn ra, có chút không để ý tới rõ ràng, nhưng vẫn là nói, ủm, tiểu thư. Rất nhanh, máu không có một vật, chỉ có khối kia khắc có vô số tên chữ bia đá sừng sững. Đây là đã từng là huy hoàng, cũng là đã từng là bi ai. Nơi này đồng thời, thượng giới một chỗ khác tên là Ngọa Long ven núi cao vút đỉnh núi đứng sừng sững. Ngọa Long ven núi tản ra khoáng đạt hơi thở, giống như một tòa cao nhất tiên sơn, mênh mông uy nghiêm cuốn đi bốn phía, bảy màu thần quang ánh chiếu thiên địa. Mà ở Ngọa Long nhai sơn đỉnh, một tòa ánh sáng đẹp lung linh khổng lồ cung điện cao vút, cung điện bên trên còn có thần điểu đứng lặng, khí thế thật là hủy thiên diệt địa, có thể nói vô địch. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền tới một đạo giọng nghi ngờ, ở trong đại điện ngồi xếp bằng một vị ông già, chậm rãi mở hai mắt ra. Ông già giống như là một người bình thường, nhưng là hắn trong mắt nhưng toát ra vô tận hào quang, giờ phút này mở mắt ra, khí thế bàng bạc bùng nổ, quanh người hắn áo quần múa, từng đạo hồng ngông khí vô căn cứ hiện lên, vây quanh cụ già chậm rãi lưu chuyển. Ông cụ này chính là Vương Vân Đình trong miệng Tề Vân Thư, giờ phút này hắn chân mày nhíu lại, đưa tay bắt pháp quyết, từng đạo ánh sáng rực rỡ ở đầu ngón tay lưu chuyển, trong sâu thẳm tin tức tràn vào đầu óc. Có ý tứ. Tề Vân Thư trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng, bốn phía hồng ngông khí nhất thời bùng nổ, giữa trời đất lại vang lên tiếng ngâm sướng, vô căn cứ một đóa đóa kim liên hiện lên. Tề Vân Thư đối với quanh thân tình huống thấy có lạ hay không, thì làm như không thấy, chỉ là khoe miệng miệng nết một cái độ cong, dừng dưng cười nói, xem ra Âm Dương Thần Điện năm đó một lần cuối cùng ngày ước định, rất gần. Ngọa Long ven núi dưới chân núi, một tôn tôn cả người phóng thích vô tận ánh sáng, khí thế uy nghiêm uy phong bất phàm nhân vật đến. Cầm đầu lại là một vị người phụ nữ, vóc người cao gầy tướng mạo tuyệt đẹp, trên người có một cổ mị hoặc hơi thở, chỗ đi qua liền hoa cỏ cây cối đều đang rời về phía người phụ nữ chỗ ở phương hướng, tản mát ra từng cổ một hoa cỏ thơm, liền chúng đều bị người phụ nữ hấp dẫn. Hoa tiên tử, ngươi mị lực thật là càng ngày càng liền không được. Nữ người bên cạnh, một tôn thân hình cao lớn, uy vũ bất phàm, mặc trên người trước màu vàng khôi giáp, hơi thở khoáng đạt chấn nhiếp chư thiên người đàn ông cười lớn. Ha ha, ngươi mới là mị lực vô cùng đâu, đường đường cuồng chiến tông tông chủ, cái này thượng giới muốn đối với ngươi nhớ nhung trong lòng người phụ nữ không biết có nhiều ít.